Chương 110, thâm tình nam nhân chương 110, thâm tình nam nhân thông tin đầu kia, yên tĩnh như chết. Qua trọn vẹn mười mấy giây, Long Duyệt kia mang theo cực độ hoang mang thanh âm mới vang lên lần nữa. Ngươi, đầu óc bị lửa đá. Cùng lúc đó, Vân Châu, Thiên Không Chi Thành, một gian tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác trọng lực trong phòng huấn luyện. Long Duyệt mặc một thân bó sát người màu đen y phục tác chiến, đang lơ lửng ở giữa không trung. Nàng tuyệt mỹ trên mặt, giờ phút này viết đầy dấu chấm hỏi. Hắn gọi điện thoại cho mình, mở miệng câu đầu tiên chính là cầu hôn. Người này có phải hay không có cái gì ma bệnh? Chẳng lẽ là lần trước bị chuyện kia cho kích thích, tinh thần thất thường? Nàng thậm chí vô ý thức kiểm tra một chút chính mình thiết bị kết nối, hoài nghi có phải hay không nhận được cái gì lừa gạt điện thoại. Ngươi không nghe lầm, ta nói, gả cho ta. Trần Vũ thanh âm lần nữa truyền đến, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy kiên định. Long Duyệt cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy xung kích. Nàng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vì cái gì? Nhưng mà, Trần Vũ lời kế tiếp lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe bên đầu điện thoại kia Trần Vũ phát ra một tiếng tràn đầy bi thương và thở dài bất đắc dĩ. Ai? Ta liền biết ngươi sẽ là cái phản ứng này. Thanh âm của hắn đột nhiên biến có chút khàn khàn cùng mọi bệnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tinh thần xảy ra vấn đề? Có phải hay không cảm thấy ta mới từ cái chỗ kia trở về, đầu óc không bình thường? Long Duyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái chỗ kia? Nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến Trần Vũ trước đó bị chủ thần không gian chọn trúng chuyện. Chẳng lẽ hắn đã trở về? Nàng đương nhiên biết chủ thần không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực là không giống. Hắn ở bên trong kinh nghiệm cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Đúng vậy, ai? Trần Vũ trong thanh âm mang theo một tia tự dễ ước, ngươi không biết rõ, vì có thể gặp lại ngươi một lần, vì có thể chính miệng nói cho ngươi ra câu nói này, ta bỏ ra bao lớn một cái giá lớn. Ta bỏ ra 10 vạn tinh thần điểm, mới đổi lấy lần này ngắn ngủi trở về cơ hội. Chính là vì chuyên môn cho ngươi thổ lộ. Tinh thần điểm, chính là cái chỗ kia tiền tệ. 10 vạn điểm, cơ hội là ta toàn bộ tích xúc. Ai, đáng tiếc, lần sau nhiệm vụ, ta không biết rõ còn có thể hay không còn sống trở về. Nếu như không thông qua, liền rốt cuộc không có cơ hội. Trần Vũ ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền thích ngươi. Tại cái kia cựu tử nhất sinh địa phương, cũng là bởi vì trong lòng một mực tưởng niệm lấy ngươi, ta mới vượt qua vô số lần nguy cơ sinh tử, mới kiên trì tới hiện tại. Chỉ có điều, ta không biết mình còn có thể hay không vượt qua kế tiếp nhiệm vụ. Một phen nói đúng tình cảm dạt dào, cảm động lòng người. Long Duyệt hoàn toàn nghe choáng váng, toàn thân trên dưới của nàng đều nổi da gà. Nhìn xem màn sáng bên trên, Trần Vũ tấm kia anh tuấn nhưng giờ phút này lại có vẻ có chút cô đơn mặt, nàng cảm giác đối phương tựa như là thật đáng thương. Nhưng là, mị lực của mình thật sự có lớn như thế sao? Chỉ thấy một mặt, liền có thể nhường một người đàn ông vì chính mình thần hồn điên đảo, thậm chí không tiếp tốn hao toàn bộ thân ra, theo sinh tử trong tuyệt cảnh trở về thổ lộ. Long Duyệt trong lòng, lần thứ nhất sinh ra một tia lung lay. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng so trước đó nhu hòa không ít. "Trần Vũ, ngươi là người tốt, chỉ có điều, ta trước mắt không có kết hôn ý nghĩ. Nếu không, ta sẽ cân nhắc ngươi." Nàng cảm thấy mình hẳn là huyền chuyển một chút, đừng lại kích thích cái này đáng thương nam nhân. Ai biết, Trần Vũ nghe xong lời này, tinh thần lại vì một trong chấn. Trước kia không có, không có nghĩa là về sau không có a. Dù sao ngươi cũng chính miệng thừa nhận ta là người tốt. Long Vũ, người này não mạch kín, có phải hay không cùng người bình thường không giống nhau lắm? Long Duyệt cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Cái gì gọi là trước kia không có, không có nghĩa là về sau không có? Cái gì gọi là dù sao ngươi cũng chính miệng thừa nhận ta là người tốt? Đây là người bình thường có thể nói ra tới sao? Thẻ ngươi tốt là như thế dùng? Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thanh kỳ náo mạch kín. Cái này gọi Trần Vũ nam nhân, không chỉ có tác phong làm việc quái dị, liền phương thức tư duy đều cùng người bình thường không tại một cái băng tần bên trên. Trần Vũ, ta thu hồi lời nói mới rồi. Long Duyệt hít sâu một hơi, im lặng nói rằng, ngươi không phải người tốt. Ngươi nhìn, ngươi lại tại khen ta. Trần Vũ trong thanh âm mang theo mỉm cười, người tốt đều đang bị thương chỉ bảo, mà hiển nhiên ta cũng không ở hàng ngũ này. Long Duyệt, nàng hoàn toàn bó tay rồi. Cùng gia hỏa này giảng đạo lý, quả thực chính là đàn gậy thái châu. Nàng cảm giác nắm đấm của mình lại bắt đầu nữa, vô cùng muốn theo thông tin tín hiệu bỏ qua đi, đem đối diện tấm kia cười đùa tí từng mặt cho đập nát. Ngay tại Long Duyệt kiên nhẫn sắp hao hết, chuẩn bị trực tiếp cúp máy thông tin thời điểm, Trần Vũ thanh âm đột nhiên lại biến nghiêm túc lên. "Tốt, không đùa giỡn với ngươi." Long Duyệt trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. "Long Duyệt, ta biết ngươi không tin ta." Trần Vũ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại kỳ lạ sức cuốn hút, "Ta cũng biết, chỉ dựa vào ngoài miệng nói một chút, ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch tâm ý của ta. Cho nên, chúng ta đổi một loại phương thức giao lưu." Long Duyệt vô ý thức hỏi, phương thức gì? Đánh một trận. Trần Vũ gần từng chưa nói rằng, ngay tại giả lập sân đối chiến, hiện tại. Đừng có dùng ngôn ngữ, cũng đừng dùng biểu lộ, liền dùng quả đấm của ngươi, đến cảm thụ nội tâm của ta, cảm thụ ta vì ngươi, tại cái kia trong địa ngục dễ rủa cầu sinh quyết tâm. Lời nói này, nói đúng chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Long Duyệt lần nữa ngây ngẩn cả người. Dùng nắm đấm. Cảm thụ nội tâm. Đề nghị này, mặc dù nghe cũng rất không hợp thói thường, nhưng chẳng biết tại sao, lại ngoài ý muốn đâm trúng nàng cái nào đó điểm. Xem như một gã thuần túy võ giả, một gã chiến đấu của nhân, nàng sát thực tin tưởng, ý chí của một người tinh thần cùng tình cảm là có thể thông qua chiến đấu đến truyền đạt. Nam đấm, có đôi khi so ngôn ngữ càng chân thành. Hơn nữa, nàng cũng sát thực rất hiếu kỳ. Lần trước tại chân bảo quán, nam nhân này liền lấy nhất giai thực lực, dùng một loại nàng hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức đánh bại chính mình. Hiện tại, hắn theo cái kia cựu tử nhất sinh địa phương trở về, thực lực lại tinh tiến tới loại tình trạng nào? Cái chỗ kia, thật sự có thần kỳ như vậy sao? Các loại suy nghĩ tại Long Duyệt trong đầu hiện lên, nàng viên kia bởi vì chiến đấu mà thành trái tim, bắt đầu không tự chủ ra tốc nhảy lên. Tốt, cơ hồ không có quá nhiều do dự, Long Duyệt liền đáp ứng xuống. Đối với nàng mà nói, chiến đấu mời, vĩnh viễn không cách nào cự tuyệt. Ta đang quyết đấu bình đài 77 hảo tư nhân gian phòng chờ ngươi. Nói xong, nàng liền dứt khoát dập máy thông tin. Trần Vũ nhìn xem ngầm hạ đi màn sáng, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn. Giải quyết. Là hắn biết, đối phó Long Duyệt loại này chiến đấu cường, bất kỳ hoa ngôn xảo ngữ cũng không sánh nổi một câu đến đánh một chầu dễ dùng. Hắn nhanh chóng đăng lục phiếm nhân loại liên minh giả lập sân đối chiến. Đây là một cái hoàn toàn mô phỏng cảm ứng thế giới giả tưởng, ở chỗ này, tiến hóa giả nhóm có thể không hề cố kỵ tiến hành đối chiến huấn luyện, mà không cần lo lắng thụ thương hoặc là tử vong, là liên minh trọng yếu nhất quân sự phụ trợ công trình một trong. Trần Vũ xe nhẹ đường quen tiến vào 77 số phòng ở giữa. Gian phòng cảnh tượng là một mảnh rộng lớn cổ đại lôi đài, bốn phía là cao ngất tính phòng, bất quá giờ phút này không có mưa hay, có vẻ hơi quẩn cũ bé. Cơ hội tại hắn tiến vào một giây sau, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại lôi đài một chỗ khác. Chính là Long Duyệt. Nàng vẫn là mặc kia thân bó sát người màu đen y phục tác chiến, đưa nàng cái kia nóng nảy dẫn lửa dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, một đầu lưu loát tóc ngắn, nhường cả người nàng nhìn tràn đầy bừng bừng khí khái hào hùng. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi Long Duyệt chiến y dâng cao mở miệng, nhưng nói được nửa câu, lại đột nhiên kẹp lại. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm Trần Vũ trên đỉnh đầu, kia một nhóm đại biểu cho thực lực đẳng cấp giả lập số liệu, con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Tính danh: Trần Vũ, sinh mệnh cấp độ: nhị giai võ giả, trung đoạn, tinh thần nâng cấp: nhị giai tinh thần niệm sư, ban đầu đoạn, chương 111, Long chiến giã quan chiến chương 111, Long chiến giã quan chiến Long Duyệt con ngươi, trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Cả người nàng đều choáng váng, ngơ ngác lơ lửng ở giữa không trung, đầu óc trống rỗng. Nhị giai? Long Duyệt thanh âm đều có chút biến điệu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hôm qua vẫn là nhất giai, hôm nay lắc mình biến hóa thành hai lớp nhị giai cường giả. Coi như chủ thần không gian cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua không giống, cái tốc độ này liền xem như liên minh đứng đầu nhất đám kia yêu nghiệt cũng theo không kịp a. Theo nhất giai tới nhị giai, đây chính là một cái to lớn cánh cửa. Vô số cái gọi là thiên tài đều bị kẹt tại một bước này, cả đời không được tiến thêm. Mà nam nhân này không chỉ có nhảy tới, hơn nữa còn là hai con đường cùng một chỗ nhảy tới. Càng kỳ quái hơn chính là hắn tu vi võ đạo, vậy mà đã đạt đến nhị giai trung đoạn. Long Duyệt cảm giác đầu óc của mình ông một tiếng. Trống rỗng. Nàng muốn cho là Trần Vũ coi như tại chủ thần không gian có chỗ kỳ ngộ, tối đa cũng liền cũng giống như mình, đạt tới nhất giai đỉnh phong. Nàng thậm chí còn nghĩ đến, chính mình trong khoảng thời gian này khổ tu không ngừng, thực lực lớn có tiến bộ, lần này nói không chừng có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình quả thực là ngây thơ đến buồn cười. Nhất giai đỉnh phong cùng nhị giai trung đoạn, trong lúc này chênh lệch so với nàng cùng người bình thường ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Cái này còn gọi cái giám a? Đó căn bản không phải đối chiến, đây là đơn phương ẩu đả. Long Duyệt chiến ý trong lòng, trong nháy mắt liền bị tưới tắt hơn phân nửa. Thay vào đó là một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Nàng nhìn xem Trần Vũ, cắn răng nói rằng, ngươi cái này lừa đảo. Ngươi rõ ràng đã là nhị giai, còn tìm ta một cái nhất giai đánh. Ngươi đây là tại đục nhã ta sao? Trần Vũ nhìn xem nàng bộ kia vừa tức vừa buồn bực dáng vẻ, trong lòng cười thầm, trên mặt lại đúng lúc đó toát ra một vẻ cô đơn. Nhục nhã ngươi? Ta làm sao lại đục nhã ngươi? Hắn thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, Long Duyệt, ta đã nói với ngươi, ta sắp phải chết. Lần tiếp theo nhiệm vụ, cửu tử nhất sinh. Ta chỉ là muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, lại cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận, cho dù là bị ngươi đánh cũng tốt. Ta chỉ muốn tại trong trí nhớ, lưu lại ngươi uy quyền dáng vẻ nhị giai thì thế nào? Tại tử vong trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Cái này có lẽ chính là ta đợi người bên trong, sau cùng một trận chiến đấu. Ánh mắt của hắn là như vậy chân thành, như vậy bi thương, dường như một đầu sắp đi hướng sinh mệnh cuối cô lang. Long Duyệt bị hắn lời nói này cho nói đến sửng sốt một chút. Nhìn xem hắn bộ kia thâm tình chậm rãi di ngôn bộ dáng, trong nội tâm nàng hỏa khí, bất chi bất giác liền tiêu tán. Đúng vậy a, hắn đều nhanh phải chết. Chính mình cùng hắn so đo những này thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, thực lực cao thấp có lẽ thật không trọng yếu. Hắn chỉ là muốn tại cuối cùng hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện mà thôi. Long Duyệt nội tâm bắt đầu thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho nàng, đây là một trận không có chút ý nghĩa nào, lại cực không công bằng chiến đấu, nàng không nên tiếp nhận. Nhưng trên tình cảm đồng tình cùng thương hại, lại tại lặng yên sinh sôi. Nam nhân này, mặc dù vô sỉ, mặc dù miệng tiện, nhưng có thể cảm giác được hắn đối với chiến đấu chấp nhất, tựa hồ là thật. Mà hắn nhìn mình ánh mắt, ai cuối cùng, Long Duyệt vẫn là mềm lòng. Nàng thở dài, giống như là nhận mệnh đồng dạng, một lần nữa triển khai tư thế. Tốt ta, ta bằng lòng ngươi. Ánh mắt của nàng một lần nữa biến sắc bén, bất quá, ngươi nhất định phải ưng thuận với ta, không cho phép hạ nặng tay. Đây chỉ là một trận luận bàn. Trần Vũ nhìn xem nàng, chậm rãi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, Long Duyệt. Đối chiến sắp bắt đầu, đến ngược, 3-2-1. Tới đi. Long Duyệt gầm nhẹ một tiếng, thân thể có chút trầm xuống, bày ra một cái tiêu chuẩn cách đấu thức mở đầu. Nàng kia thân bó sát người y phục tác chiến, đưa nàng tràn ngập lực bộ phát đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, cả người tựa như một đầu vận sức chờ phát động báo cái. Nhưng mà Trần Vũ nhưng như cũ đứng tại chỗ, không nhúc đích. Hắn thậm chí ngay cả chiến đấu dáng vẻ đều chẳng muốn bày, cứ như vậy hai tay chắp sau lưng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng. càng qua đáng là ánh mắt của hắn. Đây không phải là đối đãi một cái đối thủ ánh mắt, mà là một loại tràn đầy thưởng thức ánh mắt. Phản phất tại thưởng thức một cái thuộc về mình tác phẩm nghệ thuật. Ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta? Long Duyệt hỏa khí bụt một chút liền lên tới. Nàng ghét nhất chính là người khác trong chiến đấu dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Đây là đối nàng thân làm một gã võ giả lớn nhất vũ trụ. Không, ngươi hiểu lầm. Trần Vũ lắc đầu, hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước. Ta chỉ là đang nghĩ, giống ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy, một quyền đánh vào trên mặt có thể khóc thật lâu à? Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến Long Duyệt trong lỗ tai. Long Duyệt ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, đều tới lúc này, gia hỏa này thế mà còn có tâm tình đùa giỡn chính mình. Cho nên Trần Vũ ánh mắt đột nhiên biến vô cùng chăm chú, thậm chí mang theo một tia dịu dàng. Chờ một lúc đánh nhau, ta tận lực không đánh ngươi mặt. Ngươi muốn chết. Long Duyệt hoàn toàn bị chọc giận. Nàng cảm giác lý trí của mình trong khoảnh khắc đó bị lửa giận thiêu đến không còn một mảnh. Nam nhân này, hết lần này tới lần khác khiêu khích nàng, thật coi nàng Long Duyệt là bùn nặn sao? Oanh! Một tiếng bạo hưởng, Long Duyệt dưới chân lôi đài chấn động mạnh một cái, cứng rắn hợp kim trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một tia vết rạn. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, nàng đã xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, nhanh đến mức như là một đạo thiểm điện. Một cái bao vây lấy màu vàng kim nhạt khí diễm thanh tú nắm đấm, mang theo xé rách không khí tiếng rít, hung hăng đánh tới hướng Trần Vũ mặt. Nàng chính là muốn đánh hắn mặt. Nhìn hắn còn dám hay không nói loại này ngôn chướng lời nói. Đối mặt cái này đủ để đánh nát lớp kín hợp kim tường kinh khủng một quyền, Trần Vũ trên mặt nhưng như cũng treo bộ kia nhẹ như mây gió nụ cười. Hắn thậm chí liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Ngay tại quyền phong sắp gần người trong nháy mắt, hắn mới chậm ung dung giơ lên tay phải của mình. Long chiến gia xử lý xong sự tình hôm nay, tựa ở chính mình tấm kia có giá trị không nhỏ quan chỉ huy trên ghế ngồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thân làm Thương Lan Tinh tối cao trưởng quan, hắn mỗi ngày phải xử lý sự vụ chồng chất như núi, theo tinh cầu phòng vệ tới dân sinh kinh tế, không rõ chi tiết đều phải hắn tự mình hỏi đến. Hôm nay cuối cùng là có thể hơi hơi thanh nhàn một chút. Hắn bưng lên trên bàn trà nóng, nhấp một miếng, thói quen nhớ tới nữ nhi bảo bối của mình. Cũng không biết Duyệt Duyệt nha đầu kia bây giờ tại làm cái gì. Từ lần trước bị mấy cái kia nữ nhân khiến cho đầy bụi đất, còn bị trí tuệ nữ thần trước mặt mọi người phê bình tiền phạt về sau, Long Chiến Giã đã cảm thấy chính mình ở trước mặt con gái có chút không ngóc đầu lên được. Hắn cái này làm cha, không những không thể cho nữ nhi chỗ dựa, ngược lại đã thành bị chế rêu đối tượng, thật sự là mất mặt. Phải tìm cơ hội, thật tốt đền bù một chút nữ nhi mới được. Nghĩ tới đây, Long Chiến Giã mở ra chính mình người thiết bị kết nối, ấn mở đặc biệt chú ý liệt biểu. Liệt biểu cái thứ nhất chính là nữ nhi của hắn Long Duyệt tài khoản. Chỉ cần Long Duyệt đăng lục bất kỳ cùng tinh võng kết nối công cộng bình đài, hắn nơi này đều sẽ thu được nhắc nhở. Màn sáng sáng lên, Long Duyệt động thái biểu hiện, nàng giờ phút này ngay tại phiếm nhân loại liên minh giả lập sân đối chiến, lại đi đánh nhau. Long Chiến Giã lắc đầu bất đắc dĩ. Sở hữu cái này nữ nhi, cái gì cũng tốt, chính là quá yêu chiến, một ngày không đánh nhau liền toàn thân khó chịu, cũng không biết giống ai. Hắn tiện tay ấn mở quan chiến tuyển hạng. Mặc dù quan chiến cần trả tiền, nhưng với hắn mà nói, điểm này điểm tín dụng liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Hắn chính là muốn nhìn một chút, nữ nhi trong khoảng thời gian này tu luyện có cái gì tiến bộ. Hình tượng nhất chuyển, Long Chiến Giã ánh mắt liền tiến vào 77 hào tư nhân gian phòng. Cổ kính trên lôi đài, nữ nhi bảo bối của hắn Long Duyệt đang cùng một người đàn ông giằng co. Long Chiến Giã lông mày hơi nhíu lại. Nam nhân này làm sao nhìn khá quen. Chương 112, phá phòng Long Chiến Giã. Chương 112, phá phòng Long Chiến Giã giống như ở đầu gặp qua. Không chờ hắn cẩn thận hồi tưởng, trên lôi đài chiến đấu đã bắt đầu. Chỉ thấy Long Duyệt khí thế hung hăng đấm ra một quyền, tốc độ nhanh đến kinh người. Long Chiến Giã thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, Thương Long chiến khí lại ngưng luyện mấy phần, xem ra trong khoảng thời gian này không có buông lỏng. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Chỉ thấy cái kia nhìn quen mắt nam nhân, thế mà chỉ dùng một cái tay, liền dễ như trở bàn tay tiếp nhận nữ nhi toàn lực một kích. Ngay sau đó, càng làm cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Nam nhân kia thuần thục, liền chế trụ nữ nhi của mình, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Long Chiến Giã chén trà trong tay, ba một tiếng, rơi trên mặt đất, rơi nát bấy. Cả người hắn đều choáng váng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Nữ nhi bảo bối của mình, cái kia cùng giai vô địch, thế mà bị một người đàn ông vừa đối mặt liền cho chế phục. Còn bị ôm lấy. Long Chiến Giã cảm giác huyết áp của mình đột một chút liền lên tới. Không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, trên lôi đài hình tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Nam nhân kia, thế mà đem nữ nhi của mình dồn đến nơi hẻo lánh bên trong, bày ra một cái. Một cái hắn chỉ ở những cái kia cổ lão tình yêu trong phim ảnh mới thấy qua tư thế. Bích Đông, hô trướng. Long Chiến Giã đột nhiên từ trên ghế đứng lên, tức giận đến toàn thân phát run. Không có gì sánh kịp tức giận, nhưng hắn rốt cục nhớ tới nam nhân này là ai. Trần Vũ, chính là cái kia cùng nói ra cái kia yêu tinh không minh bạch tiểu bạch kiểm. Hắn làm sao lại cùng nữ nhi của mình làm đến cùng đi? Hơn nữa còn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Long Chiến Giã tức giận đến hai mắt đỏ lên, hắn không thể lập tức xông vào giả lập bình đài, đem cái kia gọi Trần Vũ tiểu tử cho xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, hắn nghe được Trần Vũ kia tràn đầy thâm tình tra hỏi. Hiện tại, ngươi cảm nhận được sao? Ta viên này, vì ngươi mà nhảy lên kịch liệt tâm. Phúc. Long Chiến Giã một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Cảm thụ mẹ ngươi tâm. Đồ vô sỉ này. Hạ lưu bại hoại. Hắn lại dám ở ngay trước mặt chính mình, đùa giỡn mình nữ nhi. Long Chiến Giã nằm đấm, bóp kéo kẹt rung động. Hắn đời này, cũng còn không bị qua loại này khí. Mà trên lôi đài Long Duyệt, giờ phút này cũng là hoàn toàn động. Nàng bị Trần Vũ dùng loại này cảm thấy khó xử tư thế vây khốn, nghe cái kia buồn nôn tới để cho người ta nổi ra gà lời tâm tình, đại não đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình bỏng đến sắp có thể trứng úp liệt. Nhịp tim cũng nhanh đến mức giống như là muốn theo trong cổ họng đụng tới như thế. Nam nhân này, hắn đến cùng muốn làm gì a? Ngay tại không khí này mập mờ tới cực điểm, cũng xấu hổ tới cực điểm thời điểm. Một cái băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm điện tử hợp thành âm, đột nhiên tại hai người bên hai, thậm chí toàn bộ quan chiến băng tần tất cả mọi người vang lên bên hai. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra tới công dân Trần Vũ, công dân Long Duyệt, tại công cộng sân đối chiến, tồn tại qua độ thân mật, dính líu vi phạm công tự lương tục hành vi. Căn cứ phiếm nhân loại liên minh mạng ảo không gian quản lý điều lệ thứ 77 đầu, thứ 3 khoản, hiện đối hai vị công dân tiến hành công khai cảnh cáo một lần. Mời lập tức đình chỉ hành vi không thích đáng, bảo trì an toàn xã giao khoảng cách, cộng đồng giữ gìn khỏe mạnh, văn minh mạng lưới hoàn cảnh. Trí tuệ nữ thần, thời điểm bảo hộ tại ngài bên người. Trần Vũ trên mặt thần sắc cứng đờ, Long Duyệt trên mặt đỏ ửng, cũng đông lại. Ngay sau đó, gian phòng công cộng nói chuyện phiếm băng tần, trong nháy mắt nổ tung. Ngoa tạo, công khai cảnh cáo. Ta chơi nhiều năm như vậy giả lập bình đại, còn là lần đầu tiên thấy. Chết cười ta, hai người này làm gì? Tại sao lại bị trí tuệ nữ thần cho cảnh cáo? Đây cũng quá đói bụng không, vậy mà tại nơi này làm ra chuyện như vậy. Vung ra nữ nhân kia để cho ta tới. Nam nhân kia chính là ai vậy? Như thế dung sao? Không biết rõ, bất quá cái kia nữ ta biết, tựa như là Long Duyệt đại tiểu thư. Cái gì? Long Chiến Giang nghị trưởng nữ nhi. Ngoa tạo, lớn tin tức a. Long Duyệt đứng chết chân tại chỗ, mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Kết thúc, toàn kết thúc. Lần này toàn người trong liên minh đều biết, nàng Long Duyệt tại giả lập sân đối chiến cùng một người đàn ông anh em còn bị trí tuệ nữ thần công khai cảnh cáo. Nàng về sau còn thế nào gặp người a? A a a a. Một tiếng tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng tuyệt vọng thét lên, theo Long Duyệt trong miệng bạo phát đi ra. Nàng cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên thoáng dây rủa, thế mà thật tránh thoát Trần Vũ trói buộc. Sau đó, nàng nhìn cũng không nhìn Trần Vũ một cái, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lựa chọn hạ tuyến. Chạy. Trần Vũ nhìn xem không có một hai nơi hẻo lánh, sờ lên cái mũi, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Thất sách. Không nghĩ tới chơi đến có chút quá lửa, thế mà đem trí tuệ nữ thần cho đưa tới. Lần này việc vui lớn. Mà đổi thành một bên, tổng chỉ huy trong phòng. Long Chiến Gia nhìn xem màn sáng bên trên tất cả người đã tức giận đến sắp nổ tung. Nữ nhi bảo bối của hắn bị một cái tiểu bạch kiểm trước mặt mọi người nhục nhã, hoàn thành toàn liên minh trò cười. Trần Vũ, Long Chiến Gia cắn răng, gan từng chữ đọc lên cái tên này. Hắn thề, hắn nhất định phải làm cho tiểu tử này nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lâm Gia Trang Viên, một gian tràn ngập cổ điển vận bị bên trong phòng trà. Lâm Tu sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước mặt hắn tử xa ấm trà đang bốc lên lượn lờ nhiệt khí, thượng đẳng mây mù linh trà tản ra thanh nhã hương khí, nhưng hắn lại không chút nào nhấm nháp hào hứng. Hắn bị Cố lão sư trước mặt mọi người cự tuyệt, mặt mũi mất hết. Hắn Lâm Tu là Lâm gia hiếm có thiên tài, tuổi còn trẻ liền bước vào nhị giai, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, càng là thương lan tinh vô số danh viện quý nữ tình nhân trong động. Hắn chủ động hướng một nữ nhân thổ lộ, kia là nàng tiên đại vinh hạnh. Có thể kết quả đây, hắn bị cự tuyệt. Mà hết thể này nguyên nhân đều không phải là bởi vì chính mình không đủ ưu tú, mà là bởi vì Trần Vũ. Vừa nghĩ tới Trần Vũ tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, Lâm Tu nắm đấm liền không tự giác nắm chặt. Trần Vũ hắn thấp giọng đọc lấy cái tên này, trong ánh mắt tràn đầy hoán động. Hắn xem thường nhất Trần Vũ loại người này. Một cái dựa vào mỏi dạ cái kia yêu phụ thượng bị cơm chỗ nam, cũng dám nhìn mình cho cười. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Đối phó Trần Vũ, trực tiếp động thủ là không sáng suốt. Hắn hiện tại là mỏi dạ người, động hắn, chẳng khác nào đánh mỏi dạ mặt. Nữ nhân kia là có tiếng điên, thực lực lại thâm sâu không lường được, chính mình còn không có ngu đến mức đi chủ động trêu chọc nàng. Như vậy, Lâm Tu trong đầu hiện ra một nữ nhân khác thân ảnh. Tập đoàn Lục Thần chủ tịch, Thẩm Lăng Vi. Nữ nhân này gần nhất cùng mỏi dạ đánh đến cuối bụi, hơn nữa còn ăn thiệt thòi lớn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có lẽ có thể cùng nàng liên thủ. Ngay tại Lâm Tu còn tại tính toán thời điểm, Lâm Tu người thiết bị kết nối bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện danh tự, lông mày của hắn không khỏi nhíu một cái. Là phụ thân của hắn, Lâm gia tộc trưởng. Hắn hít sâu một hơi, tiếp thông thông tin. Màn sáng bên trên xuất hiện một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, hắn mới mở miệng, chính là đổ ập xuống gian dạy. Lâm Tu, ngươi là làm ăn gì? Chương 113, quản tốt ngươi tiểu bạch kiểm. Chương 113, quản tốt ngươi tiểu bạch kiểm. Lâm Tu ngây ngẩn cả người, phụ thân, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta xảy ra chuyện gì? Lâm gia tộc trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt, vị hôn thê của ngươi, tại giả lập sân đối chiến bên trên cùng một cái dã nam nhân anh em, trí tuệ nữ thần tự mình kết quả cảnh cáo. Hiện tại cả lưu vòng tròn đều đang đồn chúng ta Lâm gia bị đội nón xanh. Lâm gia mặt đều bị ngươi tên phế vật này cho mất hết. Cái gì? Lâm Tu đột nhiên đứng lên, trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoan mục. Long Duyệt, cùng dã nam nhân, còn bị trí tuệ nữ thần công khai cảnh cáo. Cái này sao có thể? Cái kia chiến đấu cùng, cái kia nam nhân bà, nàng trong đầu ngoại trừ đánh nhau còn có những vật khác sao? Nam nhân kia là ai? Lâm Tu gấp giọng hỏi. Mặc dù hắn đối Long Duyệt không có gì tình cảm, thậm chí có chút phiền chán nàng kia hiếu chiến tính cách, nhưng trên danh nghĩa, Long Duyệt là vị hôn thê của hắn, nữ nhân của hắn, coi như mình không cần, cũng không tới phiên nam nhân khác đến đủ. Cái này liên quan đến hắn Lâm Tu tôn nghiêm, liên quan đến Lâm gia mặt mũi. Lâm gia tộc trưởng tại hình chiếu bên trong tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào Lâm Tu cái mũi giống. chính ngươi lăn đi tình vong bên trên nhìn. Lâm Tu không để ý bên cạnh muốn giúp một tay Phúc Bá, chính mình một thanh mở ra người thiết bị kết nối, ngón tay run rẩy tại tình vong bên trên tìm tòi. Một lát sau, Trần Vũ, Lâm Tu ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy chuyện sao? Tuyệt đối là hắn, nhưng là hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Cái này âm hồn bất tán cậu vật. Đầu tiên là nhìn mình bị Cố Vân Thư cự tuyệt cho cười, hiện tại lại tới nhúng chàm bị hôn thê của mình. Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận, theo Lâm Tu đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu, thiếu đến lý trí của hắn hoàn toàn không có. Phụ thân, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý tốt. Lâm Tu cắn răng, gàn từng chữ nói rằng, ta cho ngươi biết, lập tức, lập tức. Nhường cái kia tiểu bạch kiểm theo Long Duyệt bên người biến mất. Nếu không, ngươi cũng không cần về gia tộc. Điếu. Thông tin bị thô bạo của máy. Trong phòng trà hoàn toàn tĩnh mịch. Phúc Bá nhìn xem thiếu gia nhà mình tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vào mặt, trong lòng ngầm thở dài. Cùng lúc đó, Vân Châu nông nghiệp trung tâm mọi dạ trong văn phòng. Mọi dạ nhìn xem lại đột nhiên xuất hiện Trần Vũ, có chút hăng hái nhíu mày. Nhanh như vậy liền trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở đằng kia chờ lâu một hồi đâu. Nàng tự nhiên là biết Trần Vũ sử dụng máy ảo đến cùng Long Duyệt đối chiến. Trần Vũ sờ lên cái mũi, trên mặt khó được xuất hiện vẻ lúng túng. Hắn vừa mới rời khỏi giả lập bình đài, trong đầu còn vang vọng trí tuệ nữ thần kia băng lãnh cảnh cáo âm thanh, cùng băng tần công cộng bên trong những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ồn ào. Khu khu, xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. A, nhỏ ngoài ý muốn. Mọi dạ cặp mắt đảo hoa bên trong lóe ra hiếu kỳ quan mang, nói nghe một chút, cái gì ngoài ý muốn có thể để ngươi nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu? Trần Vũ thở dài, vẻ mặt đau lòng nhức óc, đừng nói nữa, vị nữ thần đại nhân cho quấy rầy. Không phải hôm nay, ta thật sự thành công. Vị tiên nữ thần đại nhân. Mọi dạ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là trí tuệ nữ thần. Trên mặt nàng biểu lộ biến cổ quái. Nàng hẳn là sẽ không quản ngươi đi cùng người khác yêu được a. Tại phiếm nhân loại liên minh, trí tuệ nữ thần là trí cao quy tắc, nhưng nàng bình thường chỉ ở liên quan đến liên minh pháp luật công cộng an toàn các sự kiện lúc mới có thể hiện thân. Một cái công dân tình cảm riêng tư vấn đề, còn xa không đến cần nàng tự mình ra mặt can thiệp trình độ. Ai nói không phải đâu. Quản được cũng quá rộng. Trần Vũ tức giận bất bình phàn nàn nói. Mọi dạ nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, trong lòng hầu nghi càng ngày càng nặng. Gia hỏa này, tuyệt đối không nói lời nói thật. Trí tuệ nữ thần làm việc chuẩn tắc, toàn liên minh đều biết. Nàng tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ can thiệp một cái công dân sinh hoạt cá nhân. Trừ phi, ngươi đến cùng làm cái gì? Mọi dạ bu lại, thổ khí như lan, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Trần Vũ vừa định biên cái lý do hồ lộng qua, mọi dạ người thiết bị kết nối lại vang lên. Một gã thư ký hình chiếu xuất hiện trong phòng làm việc, cung kính báo cáo, chủ nhiệm, tinh cầu tối cao trưởng quan, Long Chiến Giã nghị trưởng đến đây bái phòng. Nghe được Long Chiến Giã danh tự, mọi dạ đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên. Gia hỏa này tới làm gì? Từ lần trước bị Thẩm Lăng Vi hố một thành, còn bị trí tuệ nữ thần trước mặt mọi người xử phạt, hắn hẳn là hận không thể cách mình càng xa càng tốt mới đúng. Hôm nay thế nào chủ động đưa tới cửa? Nói cho hắn biết, lão nương không muốn nhìn thấy hắn, nhường hắn mọi dạ phất phất tay, đang muốn nhường thư ký đem người đuổi đi, nói được nửa câu, lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của nàng chậm rãi rời về phía bên cạnh Trần Vũ. Một cái to gan suy nghĩ tại trong óc nàng hiện hiện. Long Duyệt, Long Chiến Giã. Trần Vũ vừa cùng Long Duyệt tại giả lập bình đài luận bàn xong, Long Chiến Giã liền tìm tới cửa. Cái này thật trùng hợp. Mọi dạ ánh mắt biến nghiền ngấm lên, nàng nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Không thể nào, không thể nào. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể khiến cho Trần Vũ nghe thấy. Chẳng lẽ Long Chiến Giã là đặc biệt vì ngươi tới? Trần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Nữ nhân này trực giác cũng quá chuẩn a. Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì trấn định, một bộ mờ mịt dáng vẻ vô tội. Là ta. Làm sao có thể? Ta chính là cùng nữ nhi của hắn hữu hảo so tài một chút võ nghệ, tăng tiến một chút tình cảm. Hắn một cái tinh cầu tối cao trường quan, tổng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tự mình đi một chuyến a. Khẳng định là tới tìm ngươi, nói chuyện gì trọng yếu công sự. Mọi dạ chỗ nào nghe không ra ý tứ trong lời của hắn, tức giận lườm hắn một cái. Hữu hảo luật bàn, tăng tiến tình cảm, có quỷ mới tin ngươi. Liền ngươi cái này tính tình, tám thành là để người ta nữ nhi khi dễ hung ác, người ta lão cha tới cửa đến đòi thuyết pháp. Bất quá, mọi dạ chẳng những không có lo lắng, ngược lại cảm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút, Trần Vũ cái này ngôi sao thai họa, dự định đối phó thế nào Long Chiến Giã cái này hộ nữ của ma. Nhường hắn đến phòng làm việc tìm ta. Mọi dạ đối với thư ký hình chiếu dặn dò nói. Chẳng được bao lâu, cửa ban công bị đẩy ra, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Long Chiến Giã mặc một thân thẳng liên minh sĩ quan cao cấp chế phục, mặt trầm như nước đi vào. Cái kia song sắc bén ánh mắt, giống ưng như thế, trước tiên liền khóa chặt đứng tại mọi dạ bên người Trần Vũ, trong ánh mắt bắn ra lửa giận, cơ hồ muốn đem Trần Vũ nhóm lửa. Quả nhiên là tìm đến tiểu tử này. Mọi dạ trong lòng hiểu rõ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hướng bên cạnh rời một bước, rõ ràng muốn không đếm xỉa đến. Long Chiến Giã cưỡng chế lấy lửa giận, không có lập tức phát tác, mà là trước đem ánh mắt chuyển hướng mọi dạ, thanh âm lạnh như băng nói rằng, mọi dạ quản tốt người tiểu bạch kiểm, đừng cho hắn ỉ vào ngươi thế, ở bên ngoài khắp nơi loạn thông đồng người. Lời nói này cực không khách khí, quả thực chính là ở trước mặt đánh mặt. Mọi dạ lại giống như là không nghe ra hắn trong lời nói nộ khí, ngược lại ra vẻ kinh ngạc bị miệng lại, sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trần Vũ. Ai nha, thủ tịch cơm chùa cố vấn, Long nghị trưởng nói ngươi đâu? Có nghe thấy không? Để ngươi đừng ỉ vào ta thế, hàng ngày ở bên ngoài thông đồng nhà người ta lão bà. Chương 114, Long Chiến Giã kiêng kỵ. Chương 114, Long Chiến Giã kiêng kỵ phốc Trần Vũ kem chút nhịn không được cười ra tiếng. Nữ nhân này, tổn hại lên người đến thật sự là một bộ một bộ. Long Chiến Giã mặt trong nháy mắt liền hắt thành đáy nổi, gân xanh trên trán thình thịch chực nhảy. Ta nói chính là nữ nhi của ta. Hắn cơ hồ là gầm thét ra. A a a. Hóa ra là nữ nhi a. Mọi dạ bừng tỉnh hiểu ra, lập tức lại chuyển hướng Trần Vũ, nghiêm trang giáo dục nói, đã nghe chưa? Long nghị trưởng để ngươi đừng thông đồng nhà người ta nữ nhi. Trần Vũ nhìn xem Long Chiến Giã tấm kia sắp tức điên mặt, trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn quyết định lại thêm một mồi lửa. Chỉ thấy hắn vẻ mặt vô tội, thậm chí mang theo vài phần ủy khuất nhìn về phía mọi dạ, thanh âm không lớn không nhỏ, lại đủ để cho trong văn phòng tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta tốt lão bản, cái này cũng không nên trách ta à? Không phải ngươi để cho ta đi thông đồng Long tiểu thư sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng làm việc không khí dường như đều trong nháy mắt đông lại. Long Chiến Giã đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm mọi dạ, ánh mắt kia giống như là muốn ăn người như thế. Trên mặt hắn biểu lộ theo phẫn nộ tới chấn kinh, lại đến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng hóa thành trống rỗng. Hắn quả thực không thể tin vào thai của mình. Mọi ra nhường Trần Vũ đi thông đồng nữ nhi của mình. Vì cái gì? Nàng nưu đồ gì? Nhục nhã chính mình? Vẫn là có cái gì cấp độ càng sâu âm mưu? Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn nổ tung, nhường cái kia quả trải qua khảo nghiệm lớn trái tim đều kém chút không chịu nổi. Mọi ra đón Long Chiến Giã kia giết người giống như ánh mắt, chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại ưu nhã vẩy một chút tóc, môi đỏ câu lên một vệt trào phúng độ cong. Long nghị trưởng, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Liên quan ta cái rắm. Nàng dừng một chút, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Long Chiến Giã, chậm ung dung nói, đừng có dùng ngươi kia chết mẹ như thế ánh mắt nhìn ta, nhìn xem quái khiếp người. À, đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi một chút, vị này thủ tịch cơm chùa cố vấn, hiện tại thật là ta Nhóm Nguyệt Thần tập đoàn liên hợp người sáng lập, cùng ta Bình Khởi Bình Tọa hợp tác đồng bạn a. Nói không chừng a, tương lai hắn vẫn là của ta lão bản đâu. Ta có thể không quản được hắn. Long Chiến Giã hô hấp đột nhiên cứng lại. Đối tác? Lão bản? Cái này sao có thể? Hắn điều tra qua Trần Vũ tư liệu, rõ ràng chính là một cái không còn gì khác phế vật, làm sao có thể lắc mình biến hóa thành mọi dạ đối tác? Ở trong đó nhất định có trá. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã hoàn toàn loạn. Hắn hôm nay đến là đến hương sư vấn tội, là đến thay mình nữ nhi xuất khí. Nhưng bây giờ hắn cảm giác chính mình như cái đồ đần, bị trước mắt hai người kia kẻ sướng người họa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi, các ngươi! Long Chiến Giã tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Trần Vũ cùng nói ra, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Hắn phát hiện cùng hai cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa giảng đạo lý, căn bản chính là tự dứt lấy đủ. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không tiếp tục để ý mọi dạ yêu nữ này, đem toàn bộ lửa giận đều tập trung vào Trần Vũ trên thân. Trần Vũ, hắn gầm nhẹ một tiếng, một cỗ bàng bạc tựa như núi cao khí thế ầm vang một phát, hướng phía Trần Vũ nghiền ép mà đi. Kinh khủng uy áp như là thực chất hải khiếu, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phòng làm việc. Đây là tam giai cường giả tối đỉnh khí thế, là cựu cơ cao vị trưởng khống một khỏa tinh cầu quyền sinh sát thiết huyết quân nhân độc hữu uy nghiêm. Không khí dường như đều bị rút khô biến sền sệt. Trong văn phòng những cái kia đắt đỏ vật phẩm trang sức, tại cỗ khí thế này trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng long long âm thanh. Trần Vũ đứng mũi chịu sào, cảm giác mình tựa như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị đập đến nát bấy. Áp lực quá lớn. So với lúc trước trong phòng làm việc, lần thứ nhất đối mặt mọi dạ lúc cảm nhận được áp lực còn kinh khủng hơn mấy lần. Thời điểm đó mọi dạ chỉ là tiện tay thả ra một tia khí tức, thiếu chút nữa ép vỡ hắn. Mà bây giờ Long Chiến Giã là chân chính lên cơn giận dữ, khí thế toàn bộ triển khai. Trần Vũ cảm giác chính mình hô hấp có chút khó khăn, trước mắt thậm chí xuất hiện từng đợt biến thành màu đen. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình vẫn là trước đó cái kia không đến nhất giai kẻ yếu, chỉ sợ hiện tại đã là một đám lặn nghe. Nhưng hắn đã không phải là lúc trước chính mình. Hừ! Trần Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân như là cắm rễ tại đại địa phía trên, mạnh mẽ gánh vác cố này kinh khủng uy áp. Thao thiết thể chất mang tới thân thể cường hãn, tại thời khắc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái kia nhị giai trung đoạn võ giả khí huyết chi lực tại thể nội điên cuồng vận chuyển, chống cự lại đến từ ngoại giới áp lực thật lớn. Mẹ nó! Lão gia hỏa này là thật muốn giết chết ta à? Trần Vũ trong lòng thầm mắng một câu. Hắn có thể cảm giác được, Long Chiến Giã uy áp bên trong, mang theo không che giấu chút nào sát ý, đây cũng không phải là cảnh cáo, mà là uy hiếp trắng trợn. Lão hổ không phát huy, ngươi làm ta là con mèo bệnh. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cũng không phải loại kia mặc người nắm quả hờ mềm. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Chỉ thấy Trần Vũ tại dưới áp lực cực lớn, chấm dãi, thậm chí có thể nói được là khó khăn, giơ lên tay phải của mình. Hắn đưa tay trên cổ tay người thiết bị kết nối, nhắm ngay Long Chiến Giã. Tựa như là giơ lên một mặt tấm chắn, màn sáng sáng lên, phía trên vậy được bị chủ thần cưỡng chế tỏa định hút, rõ ràng hiện ra tại Long Chiến Giã trước mắt. Ngươi minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Là không nhìn thấy hàng chữ này trong nấy mắt, Long Chiến Giã cặp kia phun lửa ánh mắt đột nhiên co rụt lại, trên người hắn kia cố đủ để áp sập sơn nhạc khí thế khủng bố, cũng như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Trong văn phòng kia nặng nề sền sệt không khí lần nữa khôi phục bình thường. Trần Vũ Đông cảm giác áp lực nhẹ đi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng đã là một mảnh lạnh buốt. Hắn nhìn xem Long Chiến Giã kia kịch liệt biến hóa sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, cái đồ chơi này so cái gì đều hữu dụng. Long Chiến Giã nhìn chằm chằm Trần Vũ thiết bị kết nối bên trên hàng trước kia, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Phẫn nộ, chấn kinh, kiên kỵ, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc trong mắt hắn lấp lóe. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Chủ thần không gian. Cái kia thần bí, cường đại, nhưng lại tràn đầy tử vong cấm kỵ chi địa. Được tuyển chọn người, hoặc là tại lần lượt nhiệm vụ cựu tử nhất sinh bên trong lột sắc thành hủy thiên diệt địa quái vật, hoặc là tựa như trong vũ trụ bụi bặm như thế vô thanh vô tức biến mất. Tên tiểu tử trước mắt này lại bị chọn chúng, chủ thần không gian kinh khủng, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Ở trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt, ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, thế giới hiện thực khả năng mới trôi qua mấy giờ. Hơn nữa, mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể mang đến thu hoạch khổng lồ. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót. Long chiến giã lửa giận, tại thời khắc này bị lý trí cưỡng ép xuống, bởi vì hắn không thể động chân vũ. Giết chết một cái bị chủ thần chọn chúng người, sẽ mang đến hậu quả gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Liên minh trong lịch sử không phải là không có qua tiền lệ, nhưng này chút động thủ thế lực đều không ngoại lệ, đều không hiểu thấu bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Huống chi, gia hỏa này vậy mà đem cái đồ chơi này làm tâm thuẫn, cái này nếu là công kích mình Trần Vũ thời điểm đánh chúng vào tuyển hạng, vậy hắn khả năng cũng sẽ đi kinh nghiệm lần lượt nhiệm vụ cựu tử nhất sinh. Chương 115, Long bà bá, ngài tốt, ta là rừng tu. Chương 115, Long bà bá, ngài tốt, ta là rừng tu. Hơn nữa Trần Vũ bản thân tiên phú cũng làm cho hắn sinh ra thật sâu kiên kỵ. Hắn có thể cảm nhận được Trần Vũ khí huyết trên người chi lực. Một cái không đến 20 tuổi nhị giai cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục cao tốc trưởng thành. Người loại này, hoặc là tại hắn còn chưa trưởng thành trước đó, hoàn toàn đã bỏ, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Hoặc là, cũng chỉ có thể giao hảo, thậm chí lôi kéo. Nhưng bây giờ, người này, vậy mà tại đánh chính mình nữ nhi bảo bối chủ ý. Hơn nữa, nhìn hắn bộ kia vẻ không có gì sợ, hiển nhiên là ăn chắc chính mình không dám động đến hắn. Long chiến gia cảm giác phổi của mình đều sắp tức giận nổ. Hắn đời này, còn chưa từng như thế biệt khuất qua. Trần Vũ, đúng không? Long chiến gia hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh một chút, nhưng này cắn răng nghiến lợi ngữ khí vẫn là bại lộ nội tâm của hắn khó chịu, cách nữ nhi của ta xa một chút. Trần Vũ nghe vậy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại quay đầu nhìn về phía một bên xem trò vui mọi dạ, lộ ra một nụ cười sảng lặng. Ta tốt lão bản, ngươi xem một chút, cái này kịch bản có phải hay không có chút không đúng? Hắn giang tay ra, vẻ mặt hoang mang nói, dựa theo bình thường quá trình, lúc này vị này hái nữ sốt ruột cầu trưởng đại nhân, không phải là từ trong ngực móc ra một trương không ký danh điểm tín dụng thẻ, lắc tại trên mặt ta, lạnh lùng nói nơi này là 500 vạn. Rời đi nữ nhi của ta sao? Mọi ra bị hắn lần này tao lời nói làm vui vẻ, che miệng yêu kiểu cười lên, trước ngực sóng cả một hồi chập trùng. Vậy cũng không nhất định a. Nàng chấp chấp cặp kia câu người cặp mắt đào hoa, tiền đề cũng phải là nữ nhi của hắn thật thích người mới được, các bạn nhất là người tương tư đất vương, da mặt dày, vậy nhân ra không đem ngươi đánh một trận cũng không tệ rồi. Làm sao ngươi biết nàng không thích ta? Trần Vũ lý trực khí tráng hỏi lại. Đủ. Long chiến gia rốt cục nhịn không được, phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cảm giác chính mình lại nghe hai người kia nói tiếp, thật sẽ nhịn không được động thủ. Hắn cảm giác chính mình hôm nay cũng không phải là đến hương sư vấn tội, mà là trở thành hai người tờ lay bên trong một vòng. Người rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha nữ nhi của ta? Long chiến giã nhìn chằm chằm Trần Vũ, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Trần Vũ thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ, đổi lại một bộ vô cùng thâm tình, thậm chí mang theo vài phần yêu thương vẻ mặt. Câu trường đại nhân, ngài nhìn, ngài cái này hiểu lầm ta. Hắn góc 45 độ ngưỡng vọng trần nhà, phản phất tại hồi ức cái gì mỹ hảo quá khứ. Ta cùng Duyệt Nhi là thật tâm yêu nhau, giữa chúng ta tình cảm là thuần khiết, là thần thánh, là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Đánh rắm. Long chiến gia rốt cuộc không kèm được, trực tiếp phát nổ nói tục. Chân tâm yêu nhau. Con mẹ nó ngươi nhận biết nữ nhi của ta mới mấy ngày. Còn thuần khiết. Còn thân thánh. Ta tin ngươi quỷ. Ngay tại Long chiến gia thể nội khí huyết chi lực lần nữa bắt đầu cuộn cuộn, sắp hoàn toàn bộc phát thời điểm. Dị biến, nảy sinh. Một cỗ so vừa rồi càng cường đại hơn khí tức, không có dấu hiệu nào, theo Trần Vũ thể nội, ầm vang bộc phát. Toàn bộ phòng làm việc không khí, đều bởi vì cỗ này đột nhiên bộc phát năng lượng mà kịch liệt chấn động lên. Mọi gia nhìn Trần Vũ một cái. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc hâm mộ. Đây chính là có học người sao? Đây cũng quá không nói đạo lý. Long chiến gia đang chuẩn bị lần nữa hướng Trần Vũ tạo áp lực, liền sững sờ tại nơi đó. Cặp kia sắc bén trong mắt viết đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chỉ thấy Trần Vũ vẫn đứng tại chỗ, nhưng hắn giờ phút này cả người khí thế đã hoàn toàn khác biệt. Đột phá. Ngay tại trước mặt hắn, ngay tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Trần Vũ tu vi võ đạo theo nhị giai trung đoạn mạnh mẽ cất cao tới nhị giai cao đoạn. Cái này sao có thể? Long chiến gia hoàn toàn choáng váng, hắn ngơ ngác nhìn Trần Vũ. Cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Ở trước mặt đột phá, vẫn là tại nhị giai cấp độ này, vượt qua một cái đoạn ngắn bị. Cái này mẹ hắn là cái gì thần tiên thao tác? Chính hắn cũng là từ nơi này giai đoạn tới, hắn so với ai khác đều tin tưởng, theo nhị giai trung đoạn tới cao đoạn, cần khổng lồ cỡ nào năng lượng tích lũy cùng thời gian lắng đọng. Liền xem như trong liên minh những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt, ngập lấy chìa khóa vàng xuất sinh, từ nhỏ dùng thiên tài địa bảo của lớn, mong muốn hoàn thành quá trình này, cũng ít ra cần lấy nguyệt làm đơn vị đến tính toán. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, trước đó rõ ràng nhìn khoảng cách nhị giai cao đoạn còn rất dài một khoảng cách, hắn vì sao lại đống nhiên đột phá? Long chiến ra đầu góc ông một tiếng trống rỗng. Lúc trước hắn tất cả phẫn nộ tại thời khắc này đều bị trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn cọ rửa đến không còn một mảnh. Hắn đống nhiên nhớ tới chính mình trước đó điều tra đến liên quan tới Trần Vũ những tài liệu kia, gia thế thanh bạch, thiên phú cửu mục. Đánh rắm, cái này mẹ hắn là thiên phú cửu mục. Cái này nếu là thiên phú cửu mục, kia toàn liên minh thiên tài có một cái tính một cái, tất cả đều là rác rưởi. Long chiến ra đầu góc cấp tốc vận chuyển. Một cái đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Lúc trước hắn tất cả phán đoán khả năng đều sai, cái này gọi Trần Vũ nam nhân, cái kia cái gọi là thủ tịch cơm chùa cố vấn thân phận, căn bản chính là một cái ngụy trang. Hắn có bí mật, trên người hắn nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật, cái gọi là dính vào mỏi ra đuổi, rất có thể đều là hắn trong kế hoạch một vòng. Thậm chí, cái kia động thương Lan Tinh, liền quân đội đều trông mà thèm không thôi Nguyệt Thần Mễ, chân chính người sáng tạo, căn bản cũng không phải là mỏi ra, mà là trước mắt cái này sâu không lường được nam nhân. Là hắn cải tiến Nguyệt Thần Mễ, sau đó mới tìm được mỏi ra tiến hành hợp tác. Cứ như vậy, tất cả liền đều nói thông được. Mỏi ra mới vừa nói bọn hắn là hợp tác đồng bạn, thậm chí Trần Vũ tương lai có thể trở thành lão bản của nàng, căn bản cũng không phải là đang nói đùa. Bọn hắn là thật bình đẳng hợp tác. Nghĩ thông suốt điểm này, Long Chiến Gia lại nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Kia không còn là đối đãi một cái vô sỉ tiểu bạch kiểm ánh mắt, mà là đối đãi một cái cùng mình nâng cấp, thậm chí tương lai khả năng viễn siêu mình tuyệt thế yêu nghiệt. Một cái không đến 20 tuổi, võ đạo đạt tới nhị giai cao đoạn cường giả. Loại thiên phú này, so với hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tương lai con rể nhân tuyển Lâm Tu, còn đáng sợ hơn rất rất nhiều. Lâm Tu mặc dù cũng là thiên tài, nhưng hắn quá mang, ở trước mặt người đàn ông này, quả thực tựa như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, Long Chiến Gia tâm loạn. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình vừa rồi bộ kia khí thế hùng hổ tới cửa hỏi tội dáng vẻ, là cỡ nào buồn cười. Nếu như mình nữ nhi, thật cùng dạng này một cái tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng nam nhân cùng một chỗ. Cái này dường như cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Thậm chí, chuyện này với hắn Long Gia mà nói, là một lần thiên đại kỳ ngộ. Long Chiến Dạ rơi vào trầm mặc, cái kia trương uy nghiêm trên mặt, biểu lộ âm tình bất định, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Mà đổi thành một bên, Trần Vũ cũng theo đột phá trong dư vận lấy lại tinh thần. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hắn còn lại hai cái thanh niên cùng trung niên phân thân cũng đều hoàn thành chủ thần không gian bên trong nhiệm vụ thứ nhất, thông qua tinh thần điểm cùng thao thiết thể chất thực lực đạt được to lớn tăng lên. Mà phần này tăng lên, giờ phút này đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh điệp ra tới hắn bản thể phía trên. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình khí huyết chi lực, so trước đó hùng hồn mấy lần không ngừng, nhục thân cường độ cũng lần nữa lên một bậc thang. Hắn thậm chí có loại cảm giác, hiện tại lại đối mặt Long Chiến Giả khí thế áp bách, mình coi như không dựa vào chủ thần không gian tuyển người giao diện, cũng có thể chống cự được. Đây chính là thực lực mang tới lực lượng. Trần Vũ cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhìn lại một chút đối diện cái kia lâm vào ngốc trệ cùng trầm tư Long Chiến Giả, trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắc, bị sợ choáng váng a. Bất quá bình thường, phàm nhân gặp phải chính mình không hiểu chuyện thường thường đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đúng lúc này, đinh linh linh một hồi thanh thúy thông tin thanh âm nhắc nhở, tại phòng làm việc an tĩnh bên trong đột ngột vang lên. Là Long Chiến Giả người thiết bị kết nối. Hắn dường như còn không có theo trong lúc khiếp sợ hoàn toàn lấy lại tinh thần, vô ý thức liền tiếp thông tin. Một đạo hơi có vẻ lo lắng tuổi trẻ giọng nam, theo thiết bị kết nối bên trong truyền ra. Long bà bá, ngài tốt. Ta là Lâm Tu. Ta vừa rồi thu được một đầu tin tức, nói duyệt như nàng. Nàng giống như bị một cái tiểu bạch kiểm cho dây dưa, ngài biết chuyện này sao? Lâm Tu thanh âm, rõ ràng quanh quẩn ở văn phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mọi dạ khoe miệng, lần nữa khơi gợi lên một vẻ xem kịch vui nụ cười. Chương 116, ta duy trì tự do yêu đương. Chương 116, ta duy trì tự do yêu đương. Nghe được Lâm Tu thanh âm, Long Chiến Giả cái kia vừa mới hòa hoãn lại lông mày, trong nháy mắt lại nhíu lại. Lâm Tu tiểu tử này, tin tức cũng là láo linh thông. Bất quá, hắn điện thoại này đánh tới thời cơ. Thật là chẳng ra sao cả. Long Chiến Giả trong lòng nổi lên một hồi không vui. Trước kia hắn cảm thấy Lâm Tu đứa nhỏ này mặc dù lãnh đạm điểm, nhưng thiên phú gia thế đều là nhân tuyển tốt nhất, cùng mình kia hiếu chiến nữ nhi cũng coi như bổ sung, là không tệ thông gia đối tượng. Nhưng bây giờ, trải qua Trần Vũ như thế một pha trộn, hắn lại nhìn Lâm Tu, thấy thế nào sao không thuận mắt. Đơn giản chính là nam nhân điểm này lòng ham chiếm hữu tại quấy phá mà thôi. Trước kia đối duyệt nhi hờ hững, hiện tại vừa nghe nói có đàn ông khác tiếp cận, liền vô cùng lo lắng chạy tới lấy lòng. Hắn đây là đem nữ nhi của mình xem như cái gì? Hắn bật riêng tư thành phẩm sao? Duyệt Nhi nếu là thật theo loại người này, về sau có thể may mắn phúc. Long Chiến Gia trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngựa khí cũng biến thành lãnh đạm rất nhiều. Lâm Tu hiền chất, tin tức của ngươi rất linh thông. Bất quá, liên quan tới Duyệt Nhi chuyện, ta tự có phân tích. Hắn lời nói này đến đã rất rõ ràng, chính là nhường Lâm Tu bất lo chuyện người. Nhưng bên đầu điện thoại kia Lâm Tu, hiển nhiên không có nghe được tầng này ý tứ, ngược lại càng thêm vội vàng nói, Long bà bá, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là lo lắng Duyệt Nhi nàng tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị người lừa gạt. Đặc biệt là cái kia Trần Vũ. Hắn nhưng là mọi giả cái kia mị ma người, bối cảnh phức tạp, đống nhiên tiếp cận Duyệt Nhi, khẳng định là không có hảo ý. Lời kia vừa thốt ra, Long Chiến Giả sắc mặt càng đen hơn. Ngu xuẩn, cái này Lâm Tu là đem đầu góc để quên ở nhà sao? Ngay trước hắn cái tinh cầu này tối cao trưởng quan mặt, không chút kiêng kỵ nói xấu một vị khác thực quyền nghị viên. Lâm gia dạy kèm, đều giáo tới cầu thân đi lên sao? Hắn chẳng lẽ không biết, loại này cấp bậc cường giả, cảm giác sao mài nhạy cảm? Hắn điểm này âm lượng, coi như không ra miễn để, mọi giả cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên, không đợi Long Chiến Giả mở miệng gian dạy, một bên một mực cười mỉm xem trò vui mỏi dạ, rốt cục nói chuyện. Nàng không hề tức giận, thanh âm vẫn như cũng là như vậy kiểu mị động nhân, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho bên đầu điện thoại kia Lâm Tu như rơi vào hầm băng. Lâm công tử mỏi dạ chậm ung dung mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia lười biếng ý cười, ta rất hiếu kỳ, tại ngươi kia cẩn tôi sức tưởng tượng bên trong, ta cụ thể sẽ áp dụng loại nào lừa gạt hình thức tới đối phó chúng ta tôn quý thương Lan Tinh Long nghị trưởng nữ nhi bảo bối đâu? Là đem nàng biến thành ta thân thuộc, vẫn là dùng ta nói nhỏ mê hoặc tâm trí của nàng, nhường nàng đi ưa thích. Ân, thì như bên cạnh ta vị này cơm chùa cố vấn. Thiết bị kết nối khác một bên Lâm Tu, thanh âm trong nháy mắt tạm ngừng, ngay sau đó chuyển đến một hồi hít một hơi lanh khí thanh âm. Hắn vạn lần không ngờ, mọi dạ cái này nữ ma đầu, vậy mà liền tại Long Chiến Giả bên người. Kết thúc. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Chớ, mọi dạ nghị viên. Ngài hiểu lầm. Lâm Tu thanh âm cũng bắt đầu phát run, nói năng lộn xộn giải thích nói, ta chỉ là nhất thời nóng nội, nói sai. Tuyệt đối là nói sai. Ý của ta là Trần Vũ hắn ta thế nào? Một cái thanh âm lười biếng chen vào, chính là Trần Vũ. Hắn móc móc lỗ tai, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Duyệt Nhi nếu là theo như ngươi loại này sẽ chỉ ở phía sau nhai người cái lưỡi mặt hàng, đó mới là thật mắt bị mù. Lâm Tu lần nữa chấn kinh. Trần Vũ hắn vậy mà cũng ở bên cạnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Ba Ba không phải hẳn là đi tìm bọn họ tính sổ sao? Thế nào hiện tại nghe, bầu không khí như thế hài hòa? Không, không đúng. Long Ba Ba nhất định là đi tìm bọn họ yếu nhân. Hiện tại bọn hắn khẳng định là đang đối đầu. Nghĩ tới đây, Lâm Tu dũng khí lại mạnh lên. Có Long Ba Ba tại, hắn sợ cái gì? Nhưng mà, kế tiếp Long Chiến Giả một câu, lại giống một chậu nước đá, đem hắn từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim. Đủ. Long Chiến Giả trầm thấp tiếng giống, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Long Ba Ba Lâm Tu còn muốn nói tiếp thứ gì? Long Duyệt là nữ nhi của ta, nàng phải trang bị người lừa gạt, ta xem như phụ thân của nàng, chính mình sẽ phán đoán. Long Chiến Giả thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt. Mặt khác, Lâm Tu, ta nhớ được trước ngươi đối cùng Long Duyệt hôn ước, dường như cũng không thế nào mưu cầu danh lợi. Đây chẳng qua là chúng ta trưởng đối ở giữa một cái mục đích, cũng không phải là thiết luật. Ta Long Chiến Giả nữ nhi, không phải dùng để tiến hành chính trị thông gia công cụ. Hạnh phúc của nàng, nhất định phải từ chính nàng lựa chọn. Hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này, ta duy trì tự do yêu đương. Bất luận nàng cuối cùng lựa chọn ai, hoặc là không tuyển chọn ai, chỉ cần người kia phẩm tính quá quan, có năng lực cho nàng hạnh phúc, ta cái này làm phụ thân, đều tôn trọng quyết định của nàng. Lời nói này nói đúng nói năng có khí phách, chém đinh chặt sắt. Trong văn phòng, mọi dạ hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên. Mà Trần Vũ thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, cái này duy trì tự do yêu đương, mới vừa rồi còn một bộ muốn đem ta ăn sống nuốt tươi dáng vẻ đâu. Cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi, so lần sách còn nhanh. Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta vừa rồi ở ngay trước mặt hắn đột phá? Xem ra, thực lực cái đồ chơi này, quả nhiên mới là thế giới này duy nhất đồng tiền mạnh a. Trần Vũ trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bên đầu điện thoại kia Lâm Tu, hiển nhiên cũng bị Long Chiến Giả lời nói này cho nên ngộng, trong thanh âm mang theo khó có thể tin chấn kinh cùng một tia đè nén phẫn nộ. Long Ba Bá, ngài tốt. Long Chiến Giả trực tiếp cắt ngang hắn, chuyện này dừng ở đây. Long Duyệt chuyện, ta sẽ đích thân hỏi đến, không nhọc ngươi phí tâm. Thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Nói xong, hắn căn bản không cho Lâm Tu bất kỳ lại tranh luận cơ hội, trực tiếp đơn phương dập máy thông tin. Trong văn phòng, lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Long Chiến Giả chậm rãi xoay người, một lần nữa nhìn về phía Trần Vũ. Giờ phút này, trong mắt của hắn lửa giận đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại vô cùng phức tạp cảm xúc. Có xem kỹ, có kiên kỵ, nhưng càng nhiều là một loại sắp xỉ tại mẹ vợ nhìn con rể bắt bẻ. Trần Vũ. Long Chiến Giả chậm rãi mở miệng, thanh âm so trước đó bình tĩnh rất nhiều. Trên người ngươi có bí mật. Hơn nữa, ngươi nắm giữ để cho người ta khó có thể tin thiên phú. Hắn dừng lại một chút, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Ta sẽ không lại can thiệp ngươi cùng Duyệt Nhi ở giữa chuyện. Nhưng là ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén. Nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng, nhường nàng chịu nửa điểm bị khuất, ta mặc kệ ngươi có phải hay không bị nơi đó cho chúng. Ta thể, coi như đổi tới vũ trụ cuối cùng, ta cũng nhất định sẽ tự tay xé ngươi. Lời nói này, mặc dù vẫn như cũ mang theo uy hiếp, nhưng trong đó ý vị đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Đây càng giống như là một loại đến từ trưởng bối cảnh cáo cùng gõ. Trần Vũ trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại là một bộ vô cùng chân thành cùng cảm động biểu lộ. Hắn tiến về phía trước một bước, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, ngài yên tâm, nhạc phụ đại nhân tương lai, ta nhất định sẽ thật tốt đối Duyệt Duyệt, tuyệt đối sẽ không nhường nàng chịu một chút bất ức. Nhạc phụ. Long Chiến Giả khỏe mắt, hung hăng co quắp một chút. Tiểu tử này, thật đúng là một chút mặt đều không cần, theo cột liền hướng bên trên bỏ a. Đừng gọi ta như vậy. Hắn tức giật quát. Hắn hít sâu một hơi, quyết định hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ ánh mắt, trầm giọng hỏi, mục tiêu của ngươi là cái gì? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắn nhất định phải làm rõ ràng, trước mắt tên yêu nghiệt này giống như người trẻ tuổi, dã tâm của hắn đến cùng lớn bao nhiêu? Quan hệ này tới nữ nhi của hắn tương lai, cũng quan hệ tới hắn một nhà tương lai. Chỉ có điều lúc này, lại có thiết bị kết nối vang lên, nhưng là lần này không phải Long Chiến Giả, là Trần Vũ. Chương 117, ta chính là muốn ăn ngài nữ nhi cơm chùa. Chương 117, ta chính là muốn ăn ngài nữ nhi cơm chùa. Trần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua người thiết bị kết nối bên trên khiêu động danh tự, lông mày không khỏi chọn lấy một chút. Trần Kiến Quốc, hắn cái kia tiện nghi lão cha, thời gian này điểm gọi điện thoại tới làm gì? Trần Vũ vô ý thức muốn cúp máy, nhưng nghĩ lại, ngay trước tương lai tiềm ẩn người đầu tư mặt, treo cha mình điện thoại, dường như không quá lễ phép. Hắn nhìn thoáng qua Long Chiến Giả, mang theo một tia ấy này nói rằng, thật không tiện, Long nghị trưởng, phụ thân ta điện thoại. Long Chiến Giả khoát tay áo, ra hiệu hắn tự tiện. Hắn vừa vặn cũng nghĩ thông qua cú điện thoại này, theo khía cạnh hiểu rõ hơn một chút liên quan tới Trần Vũ gia đình tin tức. Một cái có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt như thế gia đình, chắc hẳn cũng không phải tầm thường a. Trần Vũ nhấn xuống kết nối khóa. Một giây sau, Trần Kiến Quốc trong lúc này khí mười phần lớn giọng, liền theo thiết bị kết nối bên trong truyền ra, vang vọng toàn bộ phòng làm việc an tĩnh. "Uy, Tiểu Vũ, ta nói cho ngươi, Tả Môn, Trần Vũ khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ lão nhân gia ngài mới mở miệng cứ như vậy kình bạo sao? Cha, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta tiếp vào một cái thông tin, tự xưng là Nguyệt Thần công ty bộ tài nguyên nhân lực. Nói cái gì? Nói ta Trần Kiến Quốc người kinh nghiệm phong phú, tính cách lạc quan rộng rãi, phù hợp công ty bọn họ. Ách, cái gì sợi cổ nghịch tập xí nghiệp văn hóa nội hạch? Muốn đặc biệt mời ta đi làm cái gì xí nghiệp văn hóa cố vấn? Mỗi tuần liền đi điểm mạo, lộ cái mặt, tiền lương còn mở lão cao. Ta tuổi còn trẻ, chính là hài tử nhiều một chút, liền đem ta xem như lão niên xin ốc, đây không phải nói nhảm sao? Trần Kiến Quốc ở bên kia nói đến lòng đầy căm phẫn, nước miếng văng tung tóe. Trần Vũ mặt lại bắt đầu có chút cứng ngắc. Niệm đó, cái này không phải liền là ta trước đó nhường công ty nhân sự bộ đi làm sự tình sao? Hắn suy nghĩ mình bây giờ phát đạt, thế nào cũng phải để người trong nhà được sống cuộc sống tốt, trực tiếp thu tiền quá tục, hơn nữa dễ dàng nhường lão lưỡng khẩu suy nghĩ lung tung. Không bằng an bài thanh nhàn thể diện trước quan nhà tản, nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần, để bọn hắn cũng có cái sự tình làm, tại bằng hưu thân thích trước mặt cũng có mặt mũi. Kết quả, cha, vậy có hay không một loại khả năng? Đây là sự thực. Trần Vũ thăm dò tính mà hỏi thăm. Thật, tiểu tử ngươi có phải hay không đem đầu góc sửa hỏng? Trần Kiến Quốc tại đầu bên kia điện thoại khịt mũi coi thường, kia Nguyệt Thần công ty hiện tại là cái gì tình thế? Bán kia cái gì Nguyệt Thần mết đều bán điên rồi. Nghe nói phía sau còn có mọi gia nghị viên lớn như vậy nhân vật đứng này. Người ta loại kia công nghệ cao công ty, tìm ta làm văn hóa cố vấn. Ta một cái chỉ có thể sinh con, biết cái gì văn hóa? Ngươi làm ta là ngu xuẩn, vẫn là Nguyệt Thần công ty lão bản là ngu xuẩn. Trần Vũ, hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh đang nín cười, bả vai lắc một cái mỏi ra. Đến. Hiếu tâm hoàn toàn biến chất, ta thành ngu xuẩn. Long Chiến Gia biểu lộ cũng biến thành có chút cổ quái, hắn nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ý vị càng đậm. Được thôi, ngài không nguyện ý coi như xong. Trần Vũ thở dài, cảm giác tâm thật mệt mỏi, ngược lại bây giờ trong nhà cũng không lo ăn uống, ngài liền an tâm hưởng ngài thành phúc a. Ai? Lời này của ngươi nói khẩu khí không nhỏ à, giống như kia Nguyệt Thần công ty là nhà ngươi mở như thế. Trần Kiến Quốc ở đằng kia đầu lẩm bẩm một câu, hiển nhiên cũng không đem Trần Vũ lời nói coi là thật. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ngựa khí lại trở nên hưng phấn lên. Được rồi, không cùng ngươi xé cái này, nói cho ngươi càng có ý tứ. Trần Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Nhìn thấy gì? Hắc, ta vừa rồi soát video ngắn, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Trần Kiến Quốc trong thanh âm tràn đầy bắt quái hương vị, nói là có cái gọi Trần Vũ tiểu tử, như bức đại phát. Thế mà cùng chúng ta Long Nghị trưởng nhà Thiên Kim, chính là cái kia gọi Long Duyệt cô nương, thông đồng. À không phải, là truyền bên trên sở căng đan. Trong video nói đến có cái mũi có mắt, còn nói là tại cái gì giả lập sân đối chiến bên trong thân mật hô động, bị trí tuệ nữ thần tại chỗ cảnh cáo. Chật chật, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là ghê gớm. Trần Vũ biểu lộ, hoàn toàn đông lại. Hắn có thể cảm giác được, bên người hai đạo ánh mắt, một đạo tràn đầy trêu tức, một đạo khác thì trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương. Phòng làm việc nhiệt độ, dường như đều giảm xuống mấy độ. Kết thúc. Ba so quy công khai tử hình, vẫn là bị cha ruột tự mình chấp hành. Cha. Kia, yeah. Đây không phải là ta. Trần Vũ thanh âm khô cằn, làm lấy sau cùng dãy rủa. Nói nhảm, ta đương nhiên biết không phải là ngươi. Trần Kiến Quốc chuyện đương nhiên nói rằng, tiểu tử ngươi nếu có thể có bản lĩnh đó, mẹ ngươi có thể ở trong mộng cười tỉnh. Bất quá ngươi nói có khéo hay không, thế mà cùng ngươi trùng tên trùng họ. Ngươi xem một chút người ta cái kia Trần Vũ, tuổi còn trẻ, liền biết mình đời này nên truy cầu cái gì. Mục tiêu rõ ràng, hành động lực mạnh, là làm đại sự liệu. Trần Vũ đã bỏ đi suy tư, hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Long Chiến Gia sắc mặt đã hắc đến cùng đáy nổi như thế. Trần Vũ kiên trì, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, hắn truy cầu cái gì? Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại, Trần Kiến Quốc dùng một loại vô cùng thưởng thức, thậm chí mang theo vài phần hâm mộ ngữ khí, chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là ăn bằng a. Hơn nữa còn là nhắm ngay chúng ta Thương Lan tinh lớn nhất, thơm nhất, cấp cao nhất kia một bát. Ông trời của ta, Long Nghị trưởng con gái một a. Cái này nếu là thành công, kia đến thiếu phấn đấu nhiều ít đời. Tiểu tử này, là hiểu đường tắt, là một nhân tài. Nếu Trần Vũ lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, quả quyết cúp điện thoại. Trong văn phòng, yên tĩnh như chết. Trần Vũ cứng đờ ngẩng đầu, đối mặt Long Chiến Gia cặp kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt. Mà đổi thành một bên, mọi dạ rốt cục nhịn không được, che miệng, phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên, cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui. Phốc phốc. Ha 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 ha, mọi dạ tiếng cười phá vỡ trong văn phòng ngưng kết không khí, nàng cười đến nước mắt đều nhanh nhẹn ra, trước ngực kia kinh tâm động phách đường cong theo tiếng cười của nàng kịch liệt chập trùng, nhìn thấy người qua mắt. Nhân tài. Thật là một cái nhân tài. Ha ha ha. Không được, ta muốn cười chết nàng. Một bên cười, một bên dùng cặp kia ngập nước cặp mắt đào hoa nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác. Trần Vũ cảm giác da đầu của mình tê dại một hồi. Nữ nhân này, tuyệt đối là cố ý. Nhìn ta xấu mặt nàng cứ như vậy vui vẻ sao? Hắn hiện tại tình nguyện đi cùng Tam giai tinh thú vật lộn, cũng không muốn đối mặt trước mắt cục diện này. Long Chiến Giã lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, ánh mắt kia dường như một đầu bị chọc giận hùng sư, tùy thời chuẩn bị nhào lên đem con mồi xé thành mảnh nhỏ. Hắn vừa rồi bởi vì Trần Vũ thiết phú, thật vất vả dâng lên một chút lòng yêu tài, thậm chí là một tia tương lai con rể suy tính, tại Trần Kiến Quốc kia phiên kinh thế hai tục cơm chùa bàn luận trước mặt, bị đánh đến không còn sót lại chút gì. An bám, con mẹ hắn là một nhân tài. Hiểu đường tắt, ta hiểu bà người chân. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Long Chiến Gia cảm giác huyết áp của mình lại một lần báo tố đến điểm tới hạn. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm băng lãnh giống là có thể rơi ra vụ băng. Ngươi muốn ăn Duyệt Nhi cơm chùa? Vấn đề này tràn đầy khuất nhục cùng sát khí. Trần Vũ trong lòng phi tốc tính toán. Hiện tại tình huống này, giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Cha mình đã đem ăn bám cái này đỉnh chụp mũ gắt gao chụp tại trên đầu mình, Long Chiến Giã bây giờ nhìn chính mình, đoán chừng trên trán liền khắc lấy ba cái này chữ lớn. Cùng nó phí công không thừa nhận, còn không bằng. Long Nghị trưởng, ngài nhìn ta bộ dáng bây giờ, giống như là cần ăn bám người sao? Trần Vũ quyết định trước dãy rủa một chút, hắn ưỡn ngực, cố gắng để cho mình nhìn chính trực một chút, Nguyệt Thần công ty có cổ phần của ta, cá nhân ta thực lực. Ách, qua loa cũng còn không có trở ngại, không đến mức hắn lời còn chưa nói hết, một bên mọi dạ liền nhẹ nhàng xen vào một câu. Giống. Một chữ, lời ít mà ý nhiều, trực tiếp đem Trần Vũ câu nói kế tiếp tất cả đều chặn lại trở về. Trần Vũ, hắn bất đắc dĩ liếc qua nhà mình bị này chuyên trách phá 100 năm đối tác. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Đi. Đã thủ tịch cơm chùa cố vấn cái danh này là hái không xong, kia dứt khoát an vị thực nó. Trần Vũ hít sâu một hơi, trên mặt điểm này xấu hổ cùng vô tội trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó là một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi thẳng nhiên, thậm chí mang theo vài phần lẽ thẳng khí hùng. Tốt a, ta than bài. Hắn đột nhiên vô đuổi, thanh âm to, biểu lộ chân thành tha thiết. Long Nghị trưởng, ngài đoán được không sai, ta chính là muốn ăn ngài nữa nhi cơm chùa. Chương 118, ta muốn ngài công pháp thương long quyết. Chương 118, ta muốn ngài công pháp thương long quyết. Long Chiến Giã hoàn toàn động. Hắn tưởng tượng qua Trần Vũ có thể sẽ giảo biện, có thể sẽ chống chế, thậm chí có thể sẽ thất kinh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà cứ như vậy thoải mái thừa nhận. Lần này ngược lại bắt hắn cho làm sẽ không. Thật giống như ngươi dồn hết sức lực một quyền đánh đi ra, kết quả lại đánh vào một đoàn trên đông, loại kia có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác, nhường hắn như muốn thổ huyết. Trần Vũ nhìn xem Long Chiến Giã bộ kia gặp quỷ biểu lộ, trong lòng mừng thầm, ngoài miệng càng là bắt đầu hắn biểu diễn. Ngài muốn à, Long Duyệt tiểu thư, thân phận tôn quý, là Thương Lan Tinh nghị trưởng chỉ có một thái nữ, thiên chi tiểu nữ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thân phận này, bối cảnh này, cái này tiềm ẩn. Ách, tài nguyên. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ, phấn đấu mấy đời đều không đạt được mục tiêu cuối cùng a. Có thể ăn vào cái này phân cơm, đây không phải là đáng xấu hổ, kia là bản sự, là vinh quang, là ta Trần Vũ suốt đời theo đuổi phấn đấu phương hướng. Ta Trần Vũ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ăn bám, ta là chuyên nghiệp. Một phen rong rạc thổ lộ nói đúng âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Long Chiến Giã miệng hơi há ra, lại khép lại, đầu óc ông tắc hưởng, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy bất kỳ từ ngữ đến phản bác. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem ăn bám nói đến như thế tươi mát thoát tục, như thế lẽ thẳng khí hùng, thậm chí còn mang tới một tia thần thánh quang hoàn. Ngươi, ngươi vô sỉ. Nhẫn nhịn nửa ngày, Long Chiến Giã trong cổ họng mới gạt ra một câu như vậy tái nhợt vô lực giận mắng. Hắn thề, tuyệt đối không thể đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho loại này hôn đản trong tay. Ai, Long Nghị trưởng, lời ấy sai rồi. Mọi dạ lung lay chén rượu trong tay, cười mỉm mở miệng, ngài nhìn, hắn nhiều thành thật ta. So với cái kia ngoài miệng nói chân ái, trong lòng tính toán lợi ích ngụy quân tử mạnh hơn nhiều, không phải sao? Ít ra hắn mục tiêu rõ ràng, thái độ đoan chính, đối với mình đời người quy hoạch có rõ ràng nhận biết. Đầu năm nay, như thế thuần túy người trẻ tuổi cũng không nhiều. Trần Vũ rất tán thành gật đầu, hướng về phía mọi dạ ném đi một cái vẫn là ngươi hiểu ta ánh mắt. Chính là, hắn lập tức nối liền lời nói gốc dạ. Hơn nữa, Long Nghị trưởng, ngài vừa rồi không còn nói muốn duy trì tự do yêu đương sao? Thế nào, tự do yêu đương liền không thể bao hàm hướng về phía cơm chùa đi loại này thuần túy má chất phát động cơ sao? Lại nói, nhạc phụ đại nhân, ngài thay cái góc độ muốn. Nhạc phụ đại nhân bốn chữ, giống bốn cái cương trầm, mạnh mẽ đâm vào Long Chiến Giã thần kinh bên trên. Khoe mắt của hắn mạnh mẽ co lại. Trần Vũ lại dường như không nhìn thấy, phối hợp tiếp tục nói, người khác ăn bám, kia là đơn hướng tìm lấy, là sâu mọt. Nhưng ta Trần Vũ ăn bám, giảng cứu chính là song hướng lao tới, cộng đồng trưởng thành. Ta sẽ dùng nhân cách của ta mị lực, thực lực của ta tiến bộ, cùng ta chương này coi như thuận mắt mặt, qua lại quý duyệt nhi đầu tư. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi cơm chùa miễn cưỡng ăn. Là cơm chùa ngành nghề cảnh giới tối cao. Là thực hiện đời người giá trị khác loại con đường. Long Chiến Giã cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị trước mắt đổ vô sỉ này một chút xíu đập nát, sau đó tái tạo. Cơm chùa miễn cưỡng ăn. Song hướng lao tới. Phản hồi đầu tư. Ngươi nói cái này để cho người lời nói sao? Long Chiến Giã chỉ vào Trần Vũ ngón tay đều đang phát run, còn có, đừng gọi ta nhạc phụ. Hắn cảm giác chính mình lại cùng tiểu tử này nói tiếp, không phải bị tức chết, chính là bị hắn đưa đến trong khe đi. Tiểu tử này não mạch kín, cùng người bình thường hoàn toàn không tại một cái băng tần bên trên. Tốt, tiềm ẩn người đầu tư tiên sinh. Trần Vũ biết nghe lời phải đổi giọng, biểu tình kia muốn bao nhiêu thành khẩn có nhiều thành khẩn. Xưng hô thế này, so nhạc phụ đại nhân lực sát thương còn lớn hơn. Long Chiến Giã cảm giác chính mình huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Ngài muốn a, người đầu tư tiên sinh. Trần Vũ đếm trên đầu ngón tay, bắt đầu cho hắn tính sổ sách. Duyệt Nhi tiểu thư tương lai, luôn luôn muốn tìm một cái bạn lữ, đúng không? Cùng nó tìm một cái giống Lâm Tu loại kia, mặt ngoài môn đăng hộ đối, trên thực tế trong lòng chỉ có gia tộc lợi ích, đem Duyệt Nhi tiểu thư xem như thông gia công cụ lạnh lùng ra hỏa. Hoặc là tìm một cái lòng dạ khó lường, ngoài miệng nói dấu ngon dấu ngọt, sau lưng lại mưu đồ bất chính em hiểm tiểu nhân, vì cái gì không tìm một cái giống ta dạng này, mục tiêu rõ ràng, động cơ thuần túy, nghiệp vụ năng lực quá cứng, đồng thời bằng lòng ký kết trưởng kỳ chiến lược hợp tác hiệp nghị chất lượng tốt hợp tác đồng bạn đâu. Long Chiến ra mặt đều tái rồi. Chiến lược hợp tác hiệp nghị. Con mẹ nó ngươi quản yêu đương kết hôn gọi cái này. Ta hướng ngài cam đoan. Trần Vũ vô bộ ngực, vẻ mặt lời thề son sắt, nhập cổ phần ta không lỗ. Chỉ cần ngài hôm nay đầu ta, tương lai hồi báo không thể đo lường. Chia hoa hồng. A không phải, là gia đình hòa thuận, kiếm bộn không lỗ. Con mẹ nó chứ. Long chiến gia cũng nhịn không được nữa, một cỗ khí thế kinh khủng lần nữa theo trong cơ thể hắn bay lên, tam giai cường giả tối đỉnh lửa giận, làm cho cả phòng làm việc không khí cũng bắt đầu bặm mẹo. Hắn thật muốn động thủ. Hắn thể, coi như bước lên bị chủ thần không gian trả thù phong hiểm, hắn cũng muốn trước đánh cái miệng này không che đậy hôn đản dừng lại. Nhưng mà, Trần Vũ phản ứng nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Trần Vũ một cái bước lướt, trong nháy mắt trốn đến mọi dạ sau lưng, đồng thời như thiểm điện nâng lên cổ tay, đem người thiết bị kết nối màn sáng ngăn khuất trước người, bày ra một cái tiêu chuẩn phòng ngự dáng vẻ. Phía trên kia, ngươi, minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Hoa bút, lóe ra quỷ dị quan mang, phản phất tại cười nhạo Long chiến gia vô năng của nộ. Long chiến gia vừa nâng tay lên, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn nhìn xem trốn ở mọi dạ sau lưng, chỉ dò ra nửa cái đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem chính mình Trần Vũ, lại nhìn một chút cái kia đáng chết hoa bút, cuối cùng nhìn lại một chút bên cạnh cười đến sắp đau sốc hông mọi dạ. Một cỗ trước nay chưa từng có biệt quất, xông lên trong lòng của hắn. Đánh, đánh không được. Máng, máng không qua. Giảng đạo lý. Cùng cái này khốn nạn căn bản không có đạo lý có thể giảng. Hắn cảm giác mình tựa như một cái bị trêu đùa hầu tử, tất cả uy nghiêm cùng lửa giận, ở trước mặt đối phương đều thành một chuyện cười. Hô Long chiến giã thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cưỡng ép đem quần quần khí huyết ép xuống. Hắn biết, chính mình hôm nay xem như cắm. Cùng loại này lưu manh dây dưa tiếp, ngoại trừ tự rước lấy nhục, không có bất kỳ kết quả gì. Hắn từ bỏ, hắn mệt mỏi. Hắn lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, dùng một loại gần như mệt mỏi ánh mắt nhìn xem Trần Vũ. Nói đi. Thanh âm của hắn khàn khàn mà bất lực, ngươi đến cùng muốn cái gì? Hắn nghĩ thông suốt, tiểu tử này phía trước giật nhiều như vậy, lại là ăn bám, lại là làm đầu tư, tất cả đều là đang cùng hắn múa mép khua môi, nói nhăng nói cội. Hắn nhất định có chính mình mục đích thực sự. Nghe được vấn đề này, Trần Vũ biết, chân chính đàm phán hiện tại mới bắt đầu. Hắn theo mọi dạ sau lưng đi ra, trên mặt cười đùa tí từng cũng thu liễm, đổi lại một bộ trước nay chưa từng có chăm chú biểu lộ. Mọi dạ cũng đình chỉ yêu kiều cười, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, nàng cũng rất tò mò, Trần Vũ phí hết lớn như thế kỉnh, đến cùng đổ chính là cái gì? Chỉ thấy Trần Vũ đón Long chiến ra ánh mắt, gàn từng chữ nói rằng, ta muốn ngài công pháp Thương Long Quyết. Chương 119, bởi vì tiểu tử này liền không giống một người bình thường. Chương 119, bởi vì tiểu tử này liền không giống một người bình thường. Lời này vừa nói ra, Long chiến dã con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thương Long Quyết là hắn tại một cái lúc trước xem như vị diện quân viễn chinh thời điểm, tại một cái huyền huyễn vị diện bên trong lấy được công pháp. Bá đạo tuyệt luân, uy lực vô tận, mấu chốt nhất là bộ công pháp kia cao nhất có thể lấy tu luyện tới ngũ giai. Ngũ giai, kia là toàn bộ phiếm nhân loại liên minh đều phượng mao lân giác truyền thuyết cấp cường giả. Mỗi một bộ có thể tu luyện tới ngũ giai công pháp đều là một cái thế lực cao cấp lập thân gốc rễ, là tuyệt không chuyển cho người ngoài hạch tâm cơ mật. Tiểu tử này khẩu vị cũng quá lớn a, không có khả năng. Cơ hồ không có chút gì do dự, Long chiến giã quả quyết cự tuyệt. Sắc mặt của hắn biến vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia lanh ý. Thương Long Quyết là ta trọng yếu nhất một cái công pháp, tuyệt không có khả năng ngoại chuyện cho một ngoại nhân. Câu trả lời này tại Trần Vũ trong dự liệu. Nếu là Long chiến giã một ngụm đáp ứng, kia mới gọi có quỷ. Vậy làm sao mới có thể? Trần Vũ bình tĩnh truy vấn. Hắn biết mọi thứ không có tuyệt đối, cái gọi là không có khả năng chỉ là bởi vì ngươi cho ra thẻ đánh bạc còn chưa đủ mà thôi. Thế nào cũng không có khả năng. Long chiến gia thái độ vô cùng kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Vũ, lạnh lùng nói, Trần Vũ, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất kinh người, tương lai có lẽ bất khả hạn lượng. Nhưng dạ tâm của ngươi quá lớn, lớn đến để cho ta cảm thấy bất an. Thương Long Quyết giá trị không phải ngươi có thể tưởng tượng, cũng không phải ngươi có thể giao nổi một cái giá lớn. Trần Vũ nghe vậy lại cười. Long nghị trưởng, ngài sai. Hắn lắc đầu, ánh mắt biến thâm thúy lên. Ngài còn tại dùng đối đãi một cái văn bối, một cái truy cầu ngài nữ nhi tiểu tử ánh mắt đến đối đãi ta. Ngài cảm thấy là ta tại hướng ngài tìm lấy, nhưng trên thực tế đây là một trận giao dịch, một trận bình đẳng giao dịch. Hắn dừng một chút, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng. Ta có thể trả ra đại giới viễn siêu ngài tưởng tượng. A. Long chiến giang nghe vậy lông mày nhướng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén như lao, nói nghe một chút, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Thiên phú của ngươi vẫn là ngươi kia hư vô mà mịt, lúc nào cũng có thể tại nhiệm vụ bên trong mất mạng tương lai. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khinh thường. Hắn thấy Trần Vũ hiện tại có tất cả, vô luận là thiên phú hay là chủ thần không gian kỳ ngộ, đều chỉ là tiềm lực mà không phải thực lực. Dùng một cái không xác định tương lai, đem đổi lấy một bộ thật sự đỉnh cấp công pháp, cuộc mua bán này tính thế nào cũng là hắn thua thiệt. Long nghị trưởng, ngài là quân nhân, cũng là chính khách, ngài hẳn là so ta càng hiểu được đầu tư hàm nghĩa. Trần Vũ không nhanh không chậm nói rằng, phong hiểm càng cao đầu tư, hồi báo mới càng sợ người. Hắn duỗi ra một ngón tay, thứ nhất, cái chỗ kia, ngài chỉ có thấy được nguy hiểm trong đó, lại không có nhìn thấy sau lưng nó đại biểu vô hạn khả năng. Công pháp, huyết mạch, thiên tài địa bảo, trong thế giới hiện thực thiên kim khó cầu đồ vật, ở bên trong chỉ cần có đầy đủ điểm số cùng thực lực đều có thể hồi đoái. Ngài cảm thấy một bộ ngũ giai công pháp ở bên trong thật đổi không đến sao? Long chiến gia ánh mắt có hơi hơi ngưng. Hắn đương nhiên biết chủ thần không gian cường đại, liên minh cao tầng đối cái chỗ kia nghiên cứu chưa hề đình chỉ qua. Trần Vũ nói không sai, trên lý luận chỉ cần có thể sống sót ở bên trong quả thật có thể thu hoạch được tất cả. Thứ hai, Trần Vũ lại duỗi ra ngón tay thứ hai, con người của ta, mặc dù có đôi khi ưa thích nói đùa, nhưng làm người là có điểm mấu chốt. Ta thờ phụng nguyên tắc là, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hôm nay, ngài nếu là nguyện ý đem Thương Long Quyết giao cho ta, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phần nhân tình này, ta Trần Vũ nhớ kỹ, ngươi biết ta tốc độ phát triển, ngày khác ta như đang lâm tuyệt đỉnh, Long gia chính là ta kiên cố nhất đồng minh. Dễ hoa trên ấm, vĩnh viễn so ra kém đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại đầu tư hắn là ân tình, chờ hắn chân chính trưởng thành, lại nghĩ lôi kéo, vậy thì chỉ là giao dịch. Long Chiến ra hô hấp, hơi có chút gấp rút. Hắn không thể không thừa nhận, Trần Vũ lời nói này, nói đến hắn trong tấm khảm. Làm một tân sinh gia tộc người cầm lái, hắn so với ai khác đều tin tưởng một cái tiền đồ vô lượng đồng minh ý vị như thế nào. Nếu như Trần Vũ thật có thể trưởng thành đến một bước kia, đừng nói một bộ Thương Long Quyết, chính là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng tuyệt đối là đáng giá. Nhưng vấn đề là phong hiểm quá lớn, bởi vì tiểu tử này liền không giống một người bình thường. Nói dễ nghe, Long Chiến gia hừ lạnh một tiếng, án không răng trắng, ai cũng sẽ nói. Bạn nhất ngươi cầm công pháp, quay đầu liền trở mặt không nhận người, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hoặc là, ngươi chết tại lần tiếp theo trong nhiệm vụ, ta Long gia chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải. Cho nên, ta còn có cái thứ ba thẻ đánh bạc. Trần Vũ trên mặt, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Một cái có thể khiến cho ngài không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Mọi Dạ, cười nói, ta tốt lão bản, tiếp xuống nội dung, khả năng dính đến một chút thương nghiệp cơ mật. Ngài nhìn Mọi Dạ lườm hắn một cái, phong tình vạn chủng đứng người lên, duỗi lưng một cái, kia biển chuyển đường công triển lộ không bỏ sót. Đi, biết đàn ông các ngươi cần chuyện chính. Nàng ngáp một cái, lười biếng nói rằng, ta vừa vặn mau mau đến xem bảo bối của ta lúa. Long nghị trưởng, ngài chậm rãi trò chuyện, bất quá ta cũng nhắc nhở ngài, đừng bị tiểu tử này bán đi, còn giúp hắn kiếm tiền. Nói xong, nàng lắc mông chi, rời đi phòng làm việc. Cửa ban công đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Trần Vũ cùng Long Chiến Gia hai người. Bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Long Chiến Gia nhìn chằm chằm Trần Vũ, trầm giọng hỏi, nói đi, ngươi vốn liếng cuối cùng là cái gì? Trần Vũ không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Long nghị trưởng, ngài cảm thấy Nguyệt Thần Mẹ thế nào? Long Chiến Gia sững sờ, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên cái này. Phẩm chất cực cao, năng lượng ẩn chứa tinh thuần ôn hòa, là hiếm có cấp chiến lược tài nguyên. Hắn đưa ra một cái đúng trọng tâm đánh giá, quân đội đã hướng Nguyệt Thần tập đoàn hạ số lớn đơn đặt hàng. Vậy ngài cảm thấy Nguyệt Thần Mễ là ai sáng tạo ra? Trần Vũ lại hỏi. Long Chiến Gia con ngươi lần nữa co vào. Hắn nhớ tới chính mình trước đó cái kia suy đoán. Chẳng lẽ là thật? Là ta. Trần Vũ bình tĩnh phun ra hai chữ, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta mới là Nguyệt Thần Mễ chân chính cải tiến người cùng người sáng tạo, không có ta cung cấp hạch tâm kỹ thuật cùng cải tiến phương án, liền không có Nguyệt Thần Mễ. Ngoài ra, chỉ là ta lựa chọn hợp tác đồng bạn, một cái phụ trách sản xuất cùng tiêu thụ người quản lý. Và anh. Lời nói này như là một đạo kinh lôi, tại Long Chiến Gia trong đầu nổ vang. Lúc trước hắn tất cả suy đoán, tại thời khắc này đều chiếm được chứng thực. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Vũ, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Mọi Dạ vì sao lại nói Trần Vũ tương lai có thể là lao bạn của nàng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Trần Vũ vì cái gì có lực lượng cùng chính mình khiêu chiến. Thì ra, nắm trong tay của hắn, không chỉ là tự thân thiên phú, còn có một cái đủ để cải biến toàn bộ phiếm nhân loại liên minh nông nghiệp cách cục tụ bà buồn. Nguyệt Thần Mễ giá trị lớn bao nhiêu? Hiện tại có lẽ vẫn chỉ là mới lộ đường kiếm, nhưng Long Chiến Giả dùng hắn chiến lược ra ánh mắt, đã có thể tiên đoán được nó tương lai kinh khủng tiền cảnh. Cái này không chỉ là đồ ăn, càng là tài nguyên tu luyện, là có thể đại lượng chế tạo đê giai tiến hóa giả vật tư chiến lược. Giá trị không thể đánh giá. Ta có thể dùng Nguyệt Thần tập đoàn tương lai 5% thuần lợi nhuận chia hoa hồng, đem đổi lấy hoàn chỉnh Thương Long Quyết. Trần Vũ ném ra chính mình cuối cùng báo giá. Nguyệt Thần Mễ sớm muộn theo không kịp hắn tốc độ phát triển, dùng cổ phần đổi lấy đỉnh tiêm công pháp, nói thế nào cũng là kiếm. Trọng yếu nhất là còn có thể đem Long Chiến Giả kéo đến chính mình trên chiến xa. Uy Nguyệt Thần Mễ hộ giá hộ tống. Hơn nữa, ta còn có thể hướng ngài cam đoan, tương lai Long Gia quân sẽ có được Nguyệt Thần Mễ ưu tiên mua sắm quyền, đồng thời giá cả vĩnh viễn là trên thị trường 90% giảm giá. Long Chiến Gia hô hấp hoàn toàn loạn, 5% thuần lợi nhuận, còn có một cái vĩnh cửu 90% giảm giá ưu tiên mua sắm quyền. Cái này thẻ đánh bạc quá nặng đi, trọng tới nhường hắn không thể thở nổi. Nguyệt Thần tập đoàn hiện tại mỗi ngày sản xuất trị cũng đã là thiên văn số tự, tương lai tiềm lực càng là vô cùng lớn. 5% thuần lợi nhuận không dùng đến mấy năm, giá trị liền đem vượt xa một bộ công pháp, lại càng không cần phải nói cái kia ưu tiên mua sắm quyền. Đối với trưởng quản lấy một khỏa tinh cầu quân bị hắn mà nói, đây quả thực là thiên đại dụ hoặc. Tâm hắn động. Hắn hoàn toàn động tâm rồi. Lý trí nói cho hắn biết, khoản giao dịch này, Long gia kiếm bộn không lỗ. Hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, tấm kia nhìn như bình thường trên mặt, giờ phút này lại tản ra một loại trưởng không tất cả tự tin và thong dong. Hắn biết, mình đã không có lý do cự tuyệt. Tức. Hồi lâu sau, Long Chiến Giả trong cổ họng, khó khăn phun ra một chữ. Hắn giống như là làm ra một cái vô cùng quyết định trọng đại, cả người đều có chút hư thoát. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Chương 120, Long Duyệt đầu góc rất loạn. Chương 120, Long Duyệt đầu góc rất loạn. Trần Vũ trong lòng vui mừng, biết chuyện thành. Ngài nói. Long Chiến Gia ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. Thương Long Quyết ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi trước hết chứng minh giá trị của ngươi, cùng ngươi đối với liên minh trung thành. Gần nhất, Thương Lan Tinh vực phụ cận Bành Đai tiểu hành tinh các bảy xuất hiện tinh thần phệ kim trùng tung tích. Mặc dù chỉ là cấp thấp vũ trụ tai hại, nhưng rất phiền toái. Quân đội có thể xử lý, nhưng cái này vừa vặn có thể coi như khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi đi Bành Đai tiểu hành tinh các bảy, tìm tới đồng thời tiêu diệt bảy trùng mẫu hoàng, đưa nó năng lượng hạch tâm mang về cho ta. Chỉ cần ngươi làm được, hoàn chỉnh Thương Long Quyết, ta hai tay dâng lên. Thiên Không Chi Thành, Long Gia Trang Viên. Một gian tràn đầy thiếu nữ khí tức màu hồng trong phòng, Long Duyệt ngơ ngác ngồi trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương cái kia gương mặt từng đỏ, ánh mắt mê ly chính mình. Nàng đã hạ tuyến sắp đến một giờ, nhưng giả lập trong bình đài phát sinh tất cả, lại giống phim như thế, tại trong óc nàng từng lần một chiếu lại. Cái kia gọi Trần Vũ nam nhân, dùng một loại không thèm nói đạo lý phương thức, xông vào thế giới của nàng. Hắn dùng một cái cảm thấy khó xử tư thế, đem chính mình ôm vào trong ngực, kia cường tráng hữu lực cánh tay, cùng cách chiến đấu phục đều có thể cảm nhận được nóng rực nhiệt độ cơ thể, nhường nàng toàn thân như nhuận ra. Hắn đem chính mình bước đến nơi hẻo lánh, dùng loại kia cổ lão trong phim ảnh mới có tư thế, tự đủ lấy buồn nôn tới bỏ đi lời tâm tình. Hiện tại, ngươi cảm nhận được sao? Ta viên này, vì ngươi mà nhảy lên kịch liệt âm. A a a. Long Duyệt nghĩ đến đây câu nói, liền không nhịn được dùng tay che nóng hồi mặt, phát ra một tiếng trầm thấp gào ghét. Quá xấu hổ. Tên lưu manh này. Vô lại. Hạ lưu bại hoại. Hắn sao có thể làm lấy mặt của nhiều người như vậy, nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Thật là. Vì cái gì lòng của mình, cũng nhảy nhanh như vậy. Nhanh đến mức giống như là muốn theo trong cổ họng đụng tới như thế. Long Duyệt đưa tay đặt ở lồng ngực của mình, có thể cảm nhận được rõ ràng kia thẳng thắn kịch liệt nhịp tim. Nàng từ nhỏ đến lớn, trong đầu ngoại trừ tu luyện chính là chiến đấu, là người khác trong mắt nam nhân bà chiến đấu cùng. Không phải là không có nam hải tử truy cầu qua nàng, nhưng này một số người ở trong mắt nàng đều giống như nhuyễn chân tôm như thế, liền nàng một quyền đều không tiếp nổi, chớ nói chi là nhường nàng sinh ra cái gì cảm giác khác thường. Ngay cả cái kia trên danh nghĩa vị hôn phu Lâm Tu, cái kia Thương Lan Tinh nổi danh thiên tài, dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là một cái tự cho là đúng, trong ánh mắt tràn đầy tính toán ra hỏa. Nàng chán ghét hắn. Có thể Trần Vũ không giống, hắn rất vô sỉ, rất lưu manh, miệng lại tiện lại xấu, nhưng hắn cũng rất mạnh, vừa đối mặt liền chế phục chính mình, kia phần thực lực tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Hơn nữa hắn vẫn là võ đạo cùng tinh thần lực song tu nhị giai cường giả, loại thiên phú này chưa từng nghe thấy. Long Duyệt đầu góc rất loạn, nàng không biết mình hiện tại đến cùng là một loại gì tâm tình, có phẫn nộ, có xấu hổ, nhưng càng nhiều lại là một loại liền chính nàng đều không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng tình cảm. Đúng lúc này gõ gõ tiếng đập cửa vang lên. Duyên Nhi, là mụ mụ, ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa truyền đến một đạo dịu dàng giọng nữ. A, mẹ. Long Duyệt giật nảy mình, giống một cái con thỏ con bị giật mình, vội vàng từ trên ghế đứng lên, loạn xạ sửa sang lại một chút y phục của mình cùng tóc, cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn bình thường một chút. Tiến vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị phong thái hiểu điệu, khí chất dịu dàng mỹ phụ nhân đi đến. Nàng mặc một thân thanh lịch đồ mặc ở nhà, Tuế Nguyệt dường như không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, cặp kia cùng Long Duyệt giống nhau đến mấy phần trong đôi mắt, tràn đầy từ ái cùng trí tuệ quan mang. Nàng chính là Long Duyệt mẫu thân, Long Chiến Giả thế tử, Ôn Lan. Mặt thế nào hồng như vậy? Ôn Lan vừa tiến đến, liền thấy nữ nhi kia như là chín mọng như quả táo gương mặt, trong mắt lóe lên mỉm cười, là thân thể không thoải mái sao? Không có. Không có. Long Duyệt liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt trốn tránh, chính là trong phòng hơi nóng. Vậy sao? Ôn Lan đi đến bên người nàng, đưa tay sờ sờ trán của nàng, lại sờ lên chính mình, sau đó cười nói, ta thế nào cảm giác, là ngươi cái này trong lòng có một đám lửa tại đốt đâu. Mẹ, ngài nói cái gì đó? Long Duyệt vừa thẹn vừa đội, dậm chân. Ôn Lan cũng không còn đùa nàng, lôi kéo tay của nàng tại bên giường ngồi xuống, ôn nhu hỏi, hôm nay tại giả lập trên bình đài sự tình, ta đều biết. Long Duyệt thân thể cứng đờ, vùi đầu đến thấp hơn. Cái kia gọi Trần Vũ người trẻ tuổi, chính là lần trước tại Nguyệt Thần tập đoàn buổi trình diễn thời trang bên trên, mọi giả nói tới cái kia đối tác. Ôn Lan giọng nói mang vẻ mấy phần hiếu kỳ, chính là hắn, một cái vô lại, lưu manh. Long Duyệt vừa nhắc tới Trần Vũ, liền không nhịn được tức giận phàn nàn, hắn ức hiếp ta. A, hắn ức hiếp ngươi. Ôn Lan nụ cười trên mặt càng đậm, có thể ta thế nào nghe nói, hắn đem ngươi bước đến nơi hẻo lánh bên trong, nhưng ngươi nửa ngày không có hoàn thủ, thẳng đến trí tuệ nữ thần đều đi ra cảnh cáo, ngươi mới chạy mất. Ta kia là nhất thời không có kịp phản ứng. Long Duyệt mạnh miệng giải thích. Vậy sao? Ôn Lan ý vị thâm trường nhìn nàng, ba ba của ngươi không phải cho rằng như vậy. Hắn xem hết video, mặt đều khí tái rồi, không nói hai lời liền phóng đi Nguyệt Thần tập đoàn, nói là muốn tìm tiểu tử kia tính sổ sách. Cái gì? Long Duyệt đông nhiên ngẩng đầu, trên mặt viết đầy lo lắng, cha hắn đi tìm Trần Vũ. Hắn không có đem Trần Vũ thế nào a? Nhìn thấy nữ nhi lần này ý thức phản ứng, Ôn Lan trong lòng hiểu rõ, khỏe miệng nụ cười cũng biến thành ôn nhu. Nha đồng đốc, còn nói không thèm để ý. Nàng cưng chiều vuốt một cái nữ nhi cái mũi, yên tâm đi, ba ba của ngươi mặc dù tính tình bạo, nhưng không phải không phân tất người. Hắn chỉ là đi tìm hiểu một chút tình huống. Bất quá Ôn Lan lời nói xoay chuyển, cái này Trần Vũ, xác thực rất có ý tứ. Ta tra xét một chút tư liệu của hắn, mấy tháng trước, vẫn là một cái võ đạo thiên phú đánh giá là tuổi mục bình thường học sinh cấp 3, hiện tại cũng đã là nhị giai hai lớp cường giả. Trong lúc này chuyện đã xảy ra, chỉ sợ không đơn giản a. Duyệt Nhi, Ôn Lan nắm chặt tay của nữ nhi, nghiêm túc nhìn xem nàng, ngươi cùng mụ mụ nói thật, ngươi cảm thấy cái kia Lâm Tu thế nào? Long Duyệt nhíu nhíu mày, không che giấu chút nào chính mình chán ghét, không thích. Hắn xem ta ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái vật phẩm, để cho ta cảm thấy buồn nôn. Vậy cái này Trần Vũ đâu? Ôn Lan lại hỏi. Long Duyệt mặt bá một chút vừa đỏ, ấp úng nửa ngày, mới nhỏ giọng nói rằng, hắn là vô lại, nhưng hắn không khiến người ta chán ghét ít ra, hắn xem ta ánh mắt, rất trực tiếp, rất cực nóng, không có những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã yếu ớt mỗi bản. Ôn Lan cười, nàng biết sở hữu cái này một lòng chỉ có chiến đấu ngốc nữ nhi, viên kia phủ bụi đã lâu tâm, dường như bị người gõ một đạo khe hở. Duyệt Nhi, ngươi nhớ kỹ. Ôn Lan dịu dàng vuốt ve nữ nhi tóc dài, ba ba của ngươi cùng ta, lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi có thể hạnh phúc. Mặc kệ ngươi lựa chọn ai, chỉ cần người kia là thật tâm đối ngươi tốt, có thể để ngươi vui vẻ, chúng ta đều duy trì ngươi. Về phần cái kia Lâm gia, thử, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Một cọc miệng hút nước, lại còn coi chính mình là Long gia con rể. Long Duyệt ngơ ngác nghe lời của mẫu thân, trong lòng rối bời, nhưng lại có một tia nói không rõ ý nghĩ ngọt ngào đang lặng lẽ lan tràn. Nàng lần nữa nhìn về phía tấm gương, nhìn xem trong kính cái kia vừa thẹn lại giận, lại sóng mắt lưu chuyển chính mình, thấp giọng nỉ non, Trần Vũ, ngươi tên hôn đản này. Chương 121, hai cái kẻ thất bại lẫn nhau tổn thương. Chương 121, hai cái kẻ thất bại lẫn nhau tổn thương. Thương Lan Tinh, một nhà đỉnh cấp câu lạc bộ tư nhân trong dạng, quý báo vân hương khí vị nồng đậm, du dương âm nhạc chảy xuôi, nhưng tất cả những thứ này đều để Lâm Tu chỉ cảm thấy bực bội. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ly kia chưa từng động tới linh trà, nóng hổi nhiệt khí bóp méo không khí, cũng bóp méo trên mặt hắn biểu lộ. Xỉ nhục, cái này mẹ hắn là thiên đại xỉ nhục. Đầu tiên là bị Cố Vân Thư trước mặt mọi người cự tuyệt, mất hết thể diện. Ngay sau đó, vị hôn thê của hắn Long Duyệt lại cùng cái kia gọi Trần Vũ cơm chùa nam tại giả lập trên bình đài truyền ra sở căng đan, huyên náo mọi người đều biết, nhường hắn thành toàn bộ Thương Lan Tinh thượng lưu vòng trò cười. Cuối cùng gọi điện thoại cho Long Chiến Giã, muốn lên điểm nhắn dược, kết quả bị đánh đỉnh đầu mặt dừng lại vấn, thậm chí hôn ước đều nhanh không có. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái kia gọi Trần Vũ cầu vật. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, truyền đến cảm giác đau không ngừng nhắc nhở lấy hắn vừa mới kinh nghiệm tất cả. Trần Vũ hắn từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, tràn đầy bán độc. Trực tiếp động thủ không được, Trần Vũ là mọi dạ cái kia bà điên người, động đến hắn chính là đánh mọi dạ mặt. Hắn còn không có ngu đến mức đi treo chọc một cái liền cha hắn đều rụt rẻ nữ nhân. Như vậy, cũng chỉ có thể mượn đao giết người. Địch nhân của địch nhân, chính là có thể lợi dụng bằng hữu. Trước mặt hắn, ngồi một nữ nhân, tập đoàn Lục Thần chủ tịch, Thẩm Lam Vi. Nữ nhân này gần nhất cùng mọi dạ đánh đến ngươi chết ta sống, còn bị thiệt lớn, công ty tổng bộ đều bị san thành bình địa, đối mọi dạ có thể nói là hận thấu xương. Tìm năng hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Đồng Lâm Tu đè xuống cơn tức trong đầu, để cho mình thanh âm nghe đầy đủ bình ổn, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta có cùng chung địch nhân. Thẩm Lăng Vi một thân màu đen bó sát người váy dài, đang đung đưa chén rượu trong tay. Đỏ tươi rượu dịch tại chén trên vách treo lên từng đạo vết tích. Nàng không thấy Lâm Tu, khóe mắt quét nhìn vào qua, khóe miệng kia xóa trào phúng không che giấu chút nào. A, cùng chung địch nhân. Ai vậy? Trần Vũ. Lâm Tu nhấn mạnh, còn có sau lưng của hắn mọi dạ. Ha ha, Thẩm Lăng Vi khẽ cười một tiếng, thanh âm không lớn, lại làm cho Lâm Tu mảng nhĩ một hồi nhói nhói. Ngươi muốn cùng ta liên thủ, đối phó mọi dạ. Nàng đặt chén rượu xuống, rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Lâm Tu. Ngươi hẹn ta tới, chính là vì cái này. Chỉ bằng ngươi. Câu nói này, so trực tiếp quất hắn một bạt thai còn nhường hắn khó chịu. Lâm Tu máu vanh một chút toàn sông lên đầu, mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Thẩm Lăng Vi, ngươi có ý tứ gì? Hắn đột nhiên vô bàn một cái, đứng lên. Ta có ý tứ gì? Thẩm Lăng Vi cũng chậm rãi đứng người lên. Nàng vốn là cao gầy, trên chân giày cao gót nhường nàng so Lâm Tu còn phải cao hơn nửa cái đầu. Nàng cứ như vậy nhìn xuống Lâm Tu, kia cố khinh miệt nhường Lâm Tu ra mặt nóng lên. Ý của ta là, ngươi, Lâm Tu, Lâm gia hiếm có thiên tài, trong mắt của ta. Nàng dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Bất quá là, phế vật từ đầu đến chân. Ngươi, Lâm Tu tức giận đến phát run, muốn mắng trở về, lại phát hiện biết hầu cùng bị ngăn chặn như thế. Ta nói sai. Thẩm Lăng Vi nói không nhanh, có thể từng chữ đều hướng trái tim hắn từ bên trên đâm. Ngươi đưa thích Cố Vân Thư cái kia tiện nữ nhân, chạy tới trước mặt mọi người thổ lộ, kết quả đây, người ta nhìn đều chẳng muốn nhìn ngươi một cái. Đây là ngươi xem như người đeo đuổi thất bại. Lâm Tu hô hấp trì trệ, Cố Vân Thư tấm kia mặt lạnh lùng ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Chỉ là cứ việc Cố lão sư trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, nhưng là hắn cũng không muốn Thẩm Lăng Vi xưng hô Cố lão sư là tiện nữ nhân. Vừa định phản bác nhìn, Thẩm Lăng Vi lời nói lại tiếp tục truyền đến. Long Duyệt là vị hôn thê của ngươi, kết quả đây, nàng tình nguyện cùng một cái mới quen mấy ngày cơm chùa nam liếc mắt đưa tình, để ngươi thành toàn liên minh trò cười. Đây là ngươi xem như nam nhân thất bại. Hắn nắm chặt nắm đấm khớp xương trắng bệnh, bên hai tất cả đều là những người kia chế giễu. Ngươi phát hiện vị hôn thê bị thông đồng trước tiên không phải nghĩ biện pháp bắn hồi, mà là chạy tới cùng với nàng cha cáo trạng, kết quả bị người ta không chút lưu tình đánh mặt. Chân thực trong thất bại thất bại. Long Chiến Giã lời nói lạnh như băng càng là ở trong đầu hắn tiếng vọng, nhường hắn mọi thứ đều thành chuyện tiếu lâm. Hiện tại, không còn gì khác ngươi, chạy đến tìm ta, nói muốn cùng ta liên thủ đối phó mọi dạ. Thẩm Lăng Vi cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Lâm Tu a Lâm Tu, ngươi nói cho ta, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi cái kia buồn cười lòng tự trọng, vẫn là bằng ngươi tấm kia đã bị ném xuống đất, còn bị vô số người dẫm qua mặt. Ngươi chính là bị người đùa bỡn xoay quanh, chính mình còn không biết kẻ đáng thương. Phế bật từ đầu đến chân. Ngươi cái nữ nhân điên này, bị mắng mắng cái tát, tất cả lý trí cùng lòng dạ tại cực hạn đục nhã hạ từng khúc băng liệt, Lâm Tu rốt cục không lựa lời nói gào thét. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ngươi còn không phải như vậy, bị mọi dạ đùa bỡn xoay quanh, công ty bị hủy, ngươi cái này bị trượng phu vứt bỏ, liền nhi tử đều hướng về người ngoài bán phụ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, trong dạp du dương âm nhạc im bặt mà dừng. Không khí nghiêm túc, hương hương vị tản, thay vào đó là một luồng hơi lạnh. Một áp lực trầm trọng theo Thẩm Lăng Vi trên thân nổ tung, ép tới Lâm Tu thở không nổi. Trên mặt nàng không có gì biểu lộ, nhưng cả người đều tản ra một cô muốn hủy diệt tất cả điên cuồng. Lâm Tu lời nói, đập trúng tử huyệt của nàng. Nói cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm lại giống như là theo địa ngục truyền đến. Không chờ Lâm Tu phản ứng, một đạo hắc ảnh hiện lên. Ba. Một tiếng vang dọn, trong không khí nổ tung. Lâm Tu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo má trái truyền đến, đầu đột nhiên quăng về phía một bên, cả người đều đã mất đi cân bằng. Tầm mắt một mảnh trắng bệnh, trong lỗ hai ông tác hưởng. Hắn lảo đảo lui mấy bước, trùng điệp đâm vào trên tường mới không có ngã hạ. Gương mặt nóng bỏng đau, sau đó cấp tốc chết lặng. Hắn nếm đến miệng bên trong mùi máu tươi, răng đều bung lỏng. Hắn đường đường một cái nhị giai cường giả, bị một nữ nhân một bàn tay tát bay. Ngươi dám đánh ta? Lâm Tu che lấy cấp tốc sưng lên tới nửa bên mặt, vừa sợ vừa giận. Thẩm Lăng Vi ngực kịch liệt chập trùng. Nàng thu tay lại nhìn Lâm Tu lúc, tựa như đang nhìn một người chết. Lan. Nàng chỉ vào cổng, trong thanh âm không có một tia tình cảm, chỉ có thuần túy sát ý tại thay đổi chủ ý, giết trước người, lập tức theo trước mắt ta biến mất. Kia cố áp lực lần nữa kéo lên, cuồng bạo khí tức thậm chí so Long Chiến Giả còn muốn không nói đạo lý. Lâm Tu trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn không chút nghi ngờ, cái nữ nhân điên này, thật lại ở chỗ này giết hắn. Bản năng cầu sinh trong nháy mắt áp đảo phẫn nộ. Hắn đoán độc róc xương lóc thịt Thẩm Lăng Vi một cái, đem phần này xỉ nhục khắc vào thực chất bên trong, sau đó cùng đôi, trốn ra bao xương. Cửa bị trùng điệp đóng lại. Thẩm Lăng Vi lửa giận trên mặt rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch điên cuồng. Mọi dạ, Trần Vũ nàng đọc lấy hai cái danh tự này, trong thanh âm tất cả đều là hủy diệt suy nghĩ. Hợp tác là đàm phán không thành, nhưng Lâm Tu tên phế vật kia lời nói, cũng là nhắc nhở nàng. Một người đối phó mọi dạ cùng Cố Vân Thư hai nữ nhân này, sát thực phí sức. Nàng cũng cần một cái đồng minh. Nhưng tuyệt không phải Lâm Tu phế vật như vậy. Chương 122, hắn lại không nói không cho ta tìm giúp đỡ A. Chương 122, hắn lại không nói không cho ta tìm giúp đỡ A. Long Chiến Giả thân ảnh biến mất ở văn phòng cổng, kia cố để cho người ta thở không nổi uy áp cũng theo đó tán đi. Hắn chân trước vừa đi, Trần Vũ chân sau liền thở dài nhẹ nhõm, cả người đều lòng xuống dưới. Cùng loại này lão hồ ly liên hệ, thật sự là quá mệt mỏi. Mỗi một chữ đều phải tại trong đầu chuyển mấy cái vòng, đã muốn đạt tới mục đích, lại không thể đem chính mình hoàn toàn bán, còn phải thời điểm phòng bị đối phương lật bàn. Bất quá, kết quả là tốt. Thương Long quyết tới tay, chỉ là vấn đề thời gian. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên, mới từ bên ngoài trở về nữ nhân. Mọi dạ đang tựa ở lão bản của nàng trên đế, hai cái dài đến kinh người chân dao hòa khoác lên mép bàn, trong tay bưng một chén hồng cửu, nhẹ nhàng lung lay, khóe môi nhếch lên bộ kia quen thuộc, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nụ cười. Có thể a, lớn cố vấn. Nàng hướng về phía Trần Vũ nâng chén lên, cặp mắt đào hoa bên trong tất cả đều là trêu chọc, liền Long Nghị trưởng loại này đều có thể bị ngươi lắc lư quẻ, còn chủ động an bài cho ngươi sắp là con rể khảo nghiệm nhiệm vụ. Cái này ăn bám bản sự, ngươi là thật luyện đến nhà. Trần Vũ liếc mắt, đối nàng chào phúng đã miễn dịch. Hắn mới bước đi đến trước bàn làm việc, không khách khí chút nào đặt mông ngồi lên, chính đối mọi dạ. Cái gì gọi là lắc lư? Ta cái này gọi chiến lược hợp tác, đôi bên cùng có lợi, biết hay không? A, chiến lược hợp tác. Mọi dạ cười đến càng vui vẻ hơn, để người ta nữ nhi xem như hợp tác hạng mục, đem cha vợ xem như người đầu tư, ngươi cái này mạch suy nghĩ sát thực thanh kỳ. Ta dám đánh cược, Long Nghị trưởng đời này đều chưa thấy qua ngươi như thế thẳng thắn người trẻ tuổi. Kia là hắn kém kiến thức. Trần Vũ vẻ mặt đương nhiên, đi, đừng nói những thứ vô dụng này, chuẩn bị một chút, đi với ta một chuyến. Mọi dạ nhíu mày, để ly rượu xuống, biết rõ còn cố hỏi, đi. Đi chỗ nào? Ánh mắt kia giống như đang nói, tiểu tử ngươi lại muốn đánh ý định quỷ quái gì? Nói nhảm, đương nhiên là đi vành đai tiểu hành tinh các bảy, tiêu diệt kia cái gì tinh thần phệ kim trùng. Trần Vũ nói đến gọi là một cái thuận miệng, giống như đang nói chúng ta đi dưới lầu ăn một bữa cơm như thế đơn giản. Trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốt bốc vang. Tự mình đi. Nói đùa cái gì? Mặc dù hắn hiện tại đã là nhị giai cao đoạn võ giả, cộng thêm nhị giai sơ đoạn tinh thần nghiệp sư, sức chiến đấu viễn siêu cùng giai, nhưng này thật là đi ngoài không gian chấp hành nhiệm vụ. Long Chiến Giả ngoài miệng nói là cấp thấp vũ trụ thai hại, nhưng có thể khiến cho hắn cái này tam giai đỉnh phong lấy ra làm khảo nghiệm, có thể đơn giản đi đến nơi nào? Theo suy đoán của hắn, kia bảy trùng mẫu hoàng tối thiểu nhất cũng là nhị giai đỉnh phong tồn tại, thậm chí có thể là chuẩn tam giai trình độ. Nhị giai đỉnh phong, kia là bước kế tiếp liền có thể sở đến tam giai ngưỡng cửa quái vật. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, quái vật kia thật tam giai, hắn chẳng phải là thua thiệt lớn? Chính mình mặc dù tự tin, nhưng còn không có tự đại đến cho rằng có thể nhẹ nhõm càng một cái lớn đẳng cấp đi giết quái. Cho nên mang bảo tiêu là nhất định. Trước mắt cái này tam giai cường giả, không phải liền là có sẵn đỉnh cấp bảo tiêu sao? Mọi dạng nghe xong, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng từ trên ghế ngồi ngay ngắn, hướng về phía trước nghiêng nghiêng, tấm kia xinh đẹp tuyệt luân mặt xích lại gần Trần Vũ, thổ khí như lan. Trần Vũ, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Long Chiến Giả là cho ngươi đi, cũng không phải để cho ta đi. Lại nói nàng duỗi ra một cây thoa màu tím đen sơn móng tay thon dài ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái Trần Vũ ngực, đây chính là người ta cha vợ đối với mình sắp là con rể khảo nghiệm, ngươi để cho ta một ngoại nhân đi cùng làm cái gì? Giúp ngươi gian lận sao? Trần Vũ bị nàng đối đến một nghẹn, nhưng da mặt dày là ưu điểm của hắn. Hắn một phát bắt được mỏi dạ cây kia không thành thật ngón tay, thuận thế hướng phía bên mình kéo một phát. Lẹ lưỡi liếm liếm. Ai, không thể nói như thế. Hắn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói hiệu nói vượng. Thứ nhất, Long Chiến Giả chỉ nói để cho ta đi tiêu diệt mẫu hoàng, cũng không có nói không cho phép ta tìm giúp đỡ à. Cái này gọi hợp lý lợi dụng tài nguyên, thể hiện ta chắc tuyệt tổ chức cân đối năng lực. Thứ hai hắn dừng một chút, ánh mắt biến thâm tình lên, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm, để ngươi tương lai nam nhân, ngươi tương lai hải tử cha, một thân một mình đi nguy hiểm như thế địa phương mạo hiểm sao? Vạn nhất ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi cùng ạ gì ạ, còn có chúng ta chưa xuất thế hải tử, nên làm cái gì? Mọi dạ biểu lộ cứng một chút. Vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ. Gia hỏa này, luôn có thể dùng chân thành nhất biểu lộ, nói ra hầu như không muốn mặt lời nói. Nàng cảm giác tay của mình bị Trần Vũ nắm lấy, có chút nóng lên, vô ý thức muốn rút về, lại bị tóm đến chặt hơn. Ngươi nàng vừa muốn mắng chửi, đầu góc lại phi tốc chuyển động lên. Đi, vẫn là không đi. Nói thật, một cái chỉ là tinh thần vệ kim trùng, đối với nàng mà nói xác thực không tính là gì. Đi cùng một chuyến, coi như là du lịch, còn có thể bán Trần Vũ một cái ân tình. Nhưng là, không được. Mọi dạ quả quyết lắc đầu, rút tay mình về, ta không thể rời đi. Thẩm Lăng Vi cái kia nữ nhân điên vừa bị thiệt lớn, hiện tại khẳng định giống con rắn độc như thế từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Ta nếu là đi, nàng 100% sẽ thừa cơ đến Nguyệt Thần Trung Tâm làm phá hư. Nơi này tổn thất, ngươi thường nổi sao? Lý do này không có kẽ hở. Trần Vũ cũng biết nàng nói là sự thật. Thẩm Lăng Vi hiện tại chính là một quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết nàng lúc nào sẽ nổi điên. Mọi giả xem như Nguyệt Thần tập đoàn sức chiến đấu cao nhất, xác thực không thể tùy tiện rời đi đại bản doanh. Đi, ta đã biết. Vượt quá mọi giả dự kiến, Trần Vũ thế mà không tiếp tục dây dưa, dứt khoát theo trên mặt bàn nhảy xuống tới, nhẹ gật đầu. Lần này ngược lại làm cho mọi giả ngây ngẩn cả người. Cái này từ bỏ. Cái này cũng không giống như hắn a dựa theo nàng đối Trần Vũ hiểu rõ, gia hỏa này không đem chính mình ép khô là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi cứ như vậy từ bỏ. Nàng nhịn không được hỏi, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, giống như một quyền đánh vào trên đông. Không phải đâu. Trần Vũ giang tay ra, vẻ mặt không quan trọng, đã ngươi người lão bản này không thương cảm nhân viên, vậy ta chỉ có thể khắc nhu đừng ra. Hắn vừa nói, một bên lấy ra người thiết bị kết nối, bắt đầu tìm kiếm người liên hệ. Ngươi không thể rời đi, luôn có người có thể rời đi a. Mọi ra nhìn hắn động tác, trong lòng đống nhiên có một tia dự cảm không tốt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi vẫn còn muốn tìm ai? Trần Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, đã ngươi đi không được, vậy ta liền đi tìm Cố lão sư a. Nàng thật là tam giai dở ý, đối phó côn trùng gì gì đó, hẳn là cũng có thể đảm nhiệm a. Mọi ra ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Tìm Cố Vân Thư, ngươi cho rằng ngươi có thể mời được đến nàng? Trong thanh âm của nàng mang tới một tia lanh ý cùng khinh thường. Cố Vân Thư nữ nhân kia, thật là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Nàng thu phí đắt cỡ nào, toàn bộ liên minh thượng lưu vòng tròn đều biết. 1000 vạn một tháng học phí, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Muốn mời nàng làm bảo tiêu làm nhiệm vụ, không có hơn 1000 vạn, không có cửa đâu. Chính mình mặc dù cho hắn 1000 vạn, nhưng là lấy tính tình của hắn, khẳng định hoa không sai biệt lắm. Trần Vũ tìm tới Cố Vân Thư phương thức liên lạc, ngẩng đầu hướng về phía mọi dạ nhẹ răng cười một tiếng, nụ cười kia muốn bao nhiêu làm giận có nhiều làm giận. Ngươi cũng có thể dùng tiền mời được đến nàng đến cho ạ thì ạ làm lão sư, ta vì cái gì không thể dùng tiền mời nàng giúp ta chuyện nhỏ? Lại nói, ta cùng Cố lão sư ở giữa, cũng không chỉ là thuần khiết tiền tài quan hệ. Trần Vũ cố ý nói đến lập lờ nước đôi, chúng ta còn có cấp độ càng sâu. Ân, học thuật giao lưu. Mọi dạ, nàng nhìn xem Trần Vũ bộ kia dương dương đắc ý sắc mặt, đột nhiên có loại muốn đem hắn đè xuống đất ma sát xúc động. Cái này hỗn đản, hắn tuyệt đối là cố ý. Chương 123, thuê Cố lão sư chương 123, thuê Cố lão sư Vân Châu nông nghiệp trung tâm, Cố Vân Thư phòng học gian phòng bên ngoài. Trần Vũ tựa ở trên tường, kiên nhẫn chờ lấy. Hắn không có đi vào cái giày. Hắn có thể cảm giác được, bên trong kia Cố ôn hòa bàng bạc sinh mệnh năng lượng ngay tại chậm rãi lắng lại. À gì ạ, cùng Cố Vân Thư tu luyện đã tiến vào hồi cuối. Đại khái 10 phút sau, cửa phòng học từ bên trong bị đẩy ra. À gì ạ vừa ra tới, liền thấy chờ ở cổng Trần Vũ, xanh biết ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Vũ ca, ngươi tới rồi. Nàng bước nhanh đi đến Trần Vũ bên người, rất tự nhiên khoác lên cánh tay của hắn, mang trên mặt tu luyện sau hài lòng đỏ ửng. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cả người nàng khí chất càng phát ra linh hoạt kỳ ảo, nguyên bản bởi vì tự ti mà luôn luôn có chút quật mình thân thể cũng thẳng tắp rất nhiều, kia cô thuộc về Nguyệt Thần tinh linh tự tin, ngay tại từ bên trong ra ngoài phát ra. "Ân, chờ ngươi tan học." Trần Vũ cười nắm tay nàng. Theo ở phía sau Cố Vân Thư cũng đi ra. Nàng hôm nay vẫn như cũng là một thân trắng thuần phiêu giật váy dài, nhìn thấy Trần Vũ, chỉ là có chút gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Tới đón ạ gì ạ?" "Một phần là." Trần Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Cố Vân Thư, đi thẳng vào vấn đề, "Cố lão sư, ta có chút sự tình, muốn xin ngài giúp chuyện." "À gì ạ?" Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Trần Vũ, không biết rõ hắn muốn mời Cố lão sư hỗ trợ cái gì. Cố Vân Thư không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, chờ hắn tiếp tục. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất hiếu kỳ. Nam nhân này, vài ngày trước mới vừa vặn bước vào nhất giai, hiện tại nàng đã có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn khí huyết cùng tinh thần lực, so trước đó lại hùng hồn một mạng lớn, mơ hồ có nhị giai trung đoạn cường độ. Loại tốc độ này, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Đây quả thực là quái vật. Đương nhiên, là một cái rất đơn giản chuyện. Trần Vũ ngữ khí rất thành khẩn, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thanh toán ngài 1000 vạn điểm tín dụng xem như thù lao. 1000 vạn. Nghe được cái số này, ạ gì ạ hít sâu một hơi. Dưới cái nhìn của nàng, đây đã là một món khổng lồ. Vũ tại sao phải tốn tiền nhiều như vậy mời Cố lão sư hỗ trợ? Cố Vân Thư đôi lông mày mấy không thể xem xét động một chút. 1000 vạn điểm tín dụng. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối nàng cái này cấp bậc cường giả mà nói, cũng chính là 1-2 tháng dạy học thu nhập. Mấu chốt là Trần Vũ muốn nàng làm chuyện gì? Nàng rất rõ ràng, nam nhân này tuyệt đối không giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn bằng lòng nỗ lực 1000 vạn, vậy hắn muốn làm thành sự tình, giá trị tuyệt đối viễn siêu cái số này. Trần Vũ gặp nàng không nói lời nào, cũng không vòng vèo tử, nói thẳng, ta muốn xin ngài theo ta đi một chuyến Thương Lan tinh vực phụ cận Bành Đài tiểu hành tinh các bảy, giúp ta tiêu diệt chiếm cư ở nơi đó tinh thần phệ kim trùng. Tinh thần phệ kim trùng. Cố Vân Thư trong đầu lập tức hiện ra liên quan tới loại này vũ trụ hai hại sinh vật tin tức. Một loại tiểu quần cư vũ trụ sinh vật, lấy gặm ăn ẩn chứa kim loại cùng năng lượng khoáng thạch mà sống, sức sinh sản cực mạnh, một cái thực lực không mạnh, nhưng hình thành quy mô sau vô cùng phi phước. Đối bình thường thương thuyền cùng lấy quặng đội mà nói là ác ngộng, nhưng đối với tam giai cường giả mà nói, chỉ cần tìm được mẫu hoàng, giải quyết cũng không tính khó khăn. Chỉ là hắn tại sao phải đi tiêu diệt tinh thần phệ kim trùng? Loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, bình thường đều là quân đội hoặc là thợ săn tiền thưởng công hội mới có thể đi làm. Cố Vân Thư suy nghĩ lóe lên, cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Ngươi muốn trở thành vinh dự công dân? Nàng nhẹ giọng hỏi, ngữ khí mang theo vài phần xác định. Trợ giúp liên minh đánh giết những vật kia, đương nhiên là có công dân vinh dự điểm cầm. Mà Trần Vũ thực lực bây giờ không kém, xem ra cũng rất có tiền, đi làm loại sự tình này, hơn phân nửa là vì vinh dự điểm. Trần Vũ sững sờ, không nghĩ tới còn có thể dạng này thu hoạch được công dân vinh dự điểm. Hắn không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là cười cười, đổi lý do thoái thác, không có gì, chính là gần nhất thực lực tăng lên, tay có chút nữa, muốn tìm ít đồ luyện tay một chút, thuận tiện là liên minh cùng bình ổn làm theo yêu cầu điểm cống hiến, làm điểm người tốt chuyện tốt. Lời nói này đến, liền bên cạnh ạ gì ạ cũng nhịn không được muốn cười. Là liên minh làm cống hiến. Lời này theo trong miệng người khác nói ra nàng khả năng tin, nhưng theo nhà mình cái này liền liên minh trưng binh đều nghĩ trăm phương ngàn kế chạy thoát nam nhân miệng bên trong nói ra, thế nào nghe giả làm sao. Cố Vân Thư cũng bị hắn lần này đường hoàng lời nói làm cho tức cười. Nàng kia thanh lãnh khí chất, bởi vì nụ cười này, trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần nhân gian khói lửa. Trần tiên sinh thật sự là lòng mang đại nghĩa, để cho người ta bội phục. Trong nội tâm nàng đã tựa như gương sáng. Lần này sống, trên bản chất chính là Trần Vũ tìm đến mình, muốn dùng tiền mua bảo hiểm, bảo đảm sẽ không lật xe. Nếu là dựa theo trước kia, nàng là sẽ không nhận. Nàng kiếm tiền dựa vào dạy học, không làm bảo tiêu. Nhưng là Thẩm Lăng Vi cái kia nữ nhân điên nhường nàng đã mất đi chính mình sinh mệnh cổ trùng. Mong muốn đột phá tứ giai, liền cần càng nhiều liên minh điểm tín dụng. Hơn nữa, Trần Vũ tình huống lại không giống. Hắn là nắm giữ thành thần chi tư tiến hóa giả bản lữ, đồng thời tự thân cũng là siêu cấp quái vật. Nếu là có thể cùng loại này tồn tại giao hảo, khẳng định không phải chuyện xấu. Cuộc mua bán này, tính thế nào, đều là mạo kiếm. Có thể. Một cái thanh thúy chữ, theo trong miệng nàng phun ra. Trần Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, chuyện so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Bất quá hắn gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia thật không tiện biểu lộ. Cố lão sư, là như vậy, trong tay ta hiện tại. Quay vòng muốn còn có chút vấn đề. Nay 1000 vạn, khả năng cần chờ công ty trận này chia hoa hồng xuống tới khả năng cho ngài. Ngài nếu là không tin được lời nói, chúng ta trước tiên có thể ký điện tử hợp đồng, từ trí tuệ nữ thần công chứng. Hắn đúng là trong tay không có nhiều như vậy tài chính, dù sao mọi dạ bên này chia hoa hồng còn không có xuống tới. Cho nên chỉ có thể dạng này lấy lui làm tiến. Không cần. Cố Vân Thư lắc đầu, hiện ra nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, ta tin tưởng Trần tiên sinh tín dự. Nàng nhìn xem Trần Vũ, trong lời nói có hàm ý có thể khiến cho mọi dạ coi trọng như thế người, tín dự, chắc hẳn so 1000 vạn điểm tín dụng càng đáng tiền. Một câu, trực tiếp điểm phá nàng đã sớm biết mình cùng mọi dạ quan hệ. Trần Vũ trong lòng hiểu rõ. Dù sao ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hắn cũng không có dấu giếm ý tứ. Vậy thì đa tạ cố lao sư tín nhiệm. Trần Vũ ô quyền. Chuyện phản đàm, hắn quay đầu nhìn về phía bên người ạ gì ạ, đưa tay sửa sang nàng bị gió thổi loạn sợi tóc màu bạc, ngựa khí dịu dàng. Lão bà, ta phải đi ra ngoài một bận, có thể muốn mấy ngày thời gian. Ngươi ở nhà ngoan ngoan tu luyện, đúng hạn ăn cơm, chờ ta trở lại. Ạ gì ạ có chút bận tâm, nhưng nàng không hỏi quá nhiều. Nàng biết Trần Vũ làm tất cả, cũng là vì tương lai của bọn hắn. Nàng có thể làm, chính là vô điều kiện mà tin tưởng hắn, duy trì hắn. Ân. Nàng nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhón chân lên, tại Trần Vũ trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. "Chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở lại." Chương 124, Cố Mây Thư đỏ mặt chương 124, Cố Mây Thư đỏ mặt cùng ạ gì ạ vớt ve an ủi cáo biệt sau, Trần Vũ đi theo Cố Vân Thư, đi vào trung tâm nông nghiệp Nguyệt Thần tầng cao nhất tư nhân sân bay. Một chiếc tạo hình kỳ lạ phi hành khí đang lặng lặng lơ lửng. Nó cùng liên minh những cái kia lạnh như băng kim loại hữu cục hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thân tàu là trôi chảy hình giống nước, chất liệu giống như là ôn nhuận bạch ngọc, mặt ngoài chảy xuôi nhàn nhạt hình quang, khắc lấy rất nhiều phức tạp kim sắc đường vân. Phi thuyền không lớn, giống một chiếc xa hoa tư nhân xuyên toa cơ, nhưng Trần Vũ có thể cảm giác được, chiếc này nhìn người vật vô hại trong phi thuyền, cất giấu một cô năng lượng khổng lồ. Cái này không chỉ là bình thường dân dụng phi thuyền, càng giống là một cái chiến hạm. Ta Long Chi Lệ. Cố Vân Thư đứng tại phi thuyền trước, mỉm cười giới thiệu, trong giọng nói có một tia tự hào. Long Chi Lệ. Trần Vũ phân biệt rõ một chút cái tên này. Trước kia tại một chỗ cổ đại di tích bên trong phát hiện, nó tiền thân là một cái bạch long không xương, về sau ta mời liên minh đứng đầu nhất luyện kim đại sư cải tạo mà thành. Trần Vũ trong lòng rung động. Khó trách chiếc phi thuyền này căn bản chính là một cái to lớn ma pháp kỳ vật, dùng bạch long khung xương làm thân tàu, thủ bút này không là bình thường lớn. Đi thôi, Trần tiên sinh, chúng ta thời gian không nhiều. Cố Vân Thư làm mời thủ thế, một đạo nhu hòa bạch quang theo thân tàu phía dưới bắn ra, hình thành quang thê, kéo dài đến hai người dưới chân. Trần Vũ đạp vào quang thê, một cô ôn hòa năng lượng đem hắn nâng lên, bình ổn đưa vào phi thuyền. Đi vào, Trần Vũ lần nữa bị kinh diễm. Nội bộ không gian so bên ngoài nhìn lớn, hiển nhiên dùng đỉnh cấp không gian mở rộng kỹ thuật. Nơi này không giống phi thuyền, càng giống một cái lịch sự tao nhã không trung đình viện. Dưới chân là mềm mại mặt cỏ, tản ra cỏ xanh hương khí, nơi hẻo lánh lý trưởng lấy vài cọng kỳ lạ thực vật, có còn mở phát sáng tiểu hoa. Ngay chính giữa là một cái ao nước nhỏ, mặt nước thanh tịnh, mấy đôi kim sắc cá con nhàn nhã tới lui. Trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát cùng hương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Toàn bộ không gian thiết kế tràn đầy tự nhiên hài hòa, không nhìn thấy dư thừa máy móc kết cấu, chỉ có một ít khống chế màn sáng cùng bàn điều khiển bị xảo diệu dung nhập hoàn cảnh. Cố lão sư thật có nhã hứng. Trần Vũ từ đáy lòng tán thưởng. Có thể ở băng lãnh vũ trụ cô quạnh bên trong, nắm giữ dạng này một chỗ mang theo người thế ngoại đảo nguyên cuộc sống này phẩm chất, có thể so sánh thiên không chi thành hào trạch cao hơn. Người một chút ham muốn nhỏ mà thôi. Cố Vân Thư cười nhạt một tiếng, đi đến một chỗ dây leo quấn quanh quán vỉa hè bên cạnh ngồi xuống. Trần Tiên Sinh mời ngồi, tới vành đai tiểu hành tinh K7 tốc độ cao nhất đi thuyền cần đại khái 3 giờ, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Trần Vũ cũng không khách khí, tại đối diện nàng ngồi xuống. Hắn vừa ngồi bước vàng, trước mặt dây leo trên bàn liền tự động mọc ra hai cái chén ngọc, một đầu dòng nước chống rông xuất hiện, rót vào trong chén, sau đó vài miếng xanh biếc lá trà bay vào, nhiệt độ nước trong nháy mắt lên cao, một cỗ thấm vào ruột gan hương trà lập tức tản ra. Chiêu này tinh chuẩn năng lượng điều khiển, thấy Trần Vũ nhíu mắt. Nữ nhân này, đối với sinh mạng năng lượng cùng thủy nguyên làm trường khống, quả thực xuất thần nhập hóa. Phi thuyền bình ổn khởi động, ngoài cửa sổ cảnh sắc cấp tốc biến ảo, rất nhanh, to lớn tinh cầu màu xanh lam biến thành một cái điểm nhỏ, bốn phía là bóng tối vô tận cùng lấp lóe sao trời. Cố Vân Thư nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhìn về phía Trần Vũ. Trần tiên sinh, người tu hành tốc độ là ta gặp qua nhanh nhất người. Nàng không có đi vào mèo, trực tiếp cắt vào chính đề. Ta nhớ được, vài ngày trước tại mọi dạ chủ nhiệm trong văn phòng lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi mới vừa bận bước vào nhất giai. Mà bây giờ nàng dừng lại một chút, giọng nói mang vẻ một tia sợ hãi thán phục, mấy ngày ngắn ngủi, ngươi không chỉ có là nhị giai cao đoạn võ giả, tinh thần lực cũng giống nhau đạt đến nhị giai. Nói không chừng mấy ngày nữa, thực lực của ngươi liền phải vượt qua ta. Trần Vũ nâng chung trà lên, học bộ dáng của nàng uống một ngụm. Nước trà nhập khẩu, một cỗ ôn hòa năng lượng thuận hầu mà xuống, tưới nhuần toàn thân, tinh thần cũng vì đó một thanh. Trà ngon. Hắn đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười. Cố lão sư quá khen rồi, ta điểm này đạo hạnh tầm thường, tại ngài dạng này tam giai đại năng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Có thể có điểm này tiến bộ, cũng chỉ là trùng hợp thu được một chút cơ duyên. Cơ duyên? Cố Vân Thư khỏe môi có chút dương lên, câu lên một cái đẹp mắt đường cong, có thể khiến người ta tại trong vòng vài ngày, theo nhất giai đột phá tới nhị giai trung đoạn, vẫn là võ đạo cùng tinh thần lực song song đột phá, đây cũng không phải là một câu cơ duyên có thể giải thích. Tầm mắt của nàng rơi vào Trần Vũ trên thân, phản phất muốn đem hắn đấy lòng tất cả bí mật đều móc ra. Ta có thể mạo muội hỏi thăm một chút, ngài tiến giai tốc độ, tại sao lại nhanh như vậy? Nàng hỏi được rất trực tiếp, nhưng lại bổ sung một câu, cho đủ Trần Vũ bậc thang. Đương nhiên, cái này nếu là ngài bí mật, ngài cũng có thể không nói. Ta chỉ là làm một người tu hành, đối loại này trái ngược lẽ thường hiện tượng, cảm thấy phi thường tò mò. Tới. Trần Vũ trong lòng cười một tiếng. Hắn biết, Cố Vân Thư bằng lòng giúp mình, rất lớn một phương diện nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình tu hành tốc độ. Mà nàng làm một tam giai tiến hóa giả. Thể nghiệm qua nhiều lần như vậy tiến hóa ngon ngọt, khẳng định rất muốn tiếp tục tiến hóa. Cho nên nàng muốn làm rõ ràng trên người mình bí mật. Đổi lại người khác, đối mặt loại này tìm tòi nghiên cứu, chỉ sợ sớm đã lòng cảnh giác nổi lên. Nhưng Trần Vũ không giống. Hắn ưa thích đủ loại nữ nhân. Hắn chính là muốn nhường nàng hiếu kỳ, nhường nàng tìm tòi nghiên cứu. Dạng này giữa hai người liền có cộng đồng bí mật. Hắn nhìn xem Cố Vân Thư cặp kia tràn ngập tò mò ánh mắt, trên mặt đột nhiên lộ ra một kia nụ cười nghiền ngẫm. Cố lão sư thật muốn biết. Dựa hai lắng nghe, kỳ thật cũng không cái gì không thể nói. Trần Vũ thân thể hướng về sau khẽ dựa, đổi tư thế thoải mái, ngựa khí biến có chút tùy ý cùng mờ. Ta đây, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một bản song tu công pháp. Song tu công pháp bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Cố Vân Thư bưng chén trà tay, mới không thể tra dừng một chút. Trên mặt nàng biểu lộ mặc dù không có thay đổi gì, nhưng Trần Vũ vẫn là bén nhạy bắt được, nàng kia không hề bận tâm trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Trần Vũ dường như không thấy được, phối hợp tiếp tục nói đi xuống. Quyền công pháp này đâu, rất đặc biệt, chủ tu chính là tinh thần lực. Hơn nữa, lúc tu luyện, song phương càng là thẳng thắn đối đãi, giao lưu đến càng là xâm nhập, hiệu quả lại càng tốt. Ta cùng A Dì ạ mỗi lúc trời tối đều sẽ cùng một chỗ tu luyện, cho nên đi, cái này tinh thần lực liền cùng ngồi hỏa tiễn như thế, từ từ dâng đi lên. Ta tu vi võ đạo, cũng là dựa vào tinh thần lực cường đại về sau, trả lại nhục thân, khả năng đột phá đến nhanh như vậy. Hắn giang tay ra, vẻ mặt ngươi nhìn, chính là đơn giản như vậy biểu lộ. Trong phi thuyền, trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có trong hồ nước cá con thổ phao phao lộc của câm thanh. Cố Vân Thư hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng qua vô số loại khả năng. Tỷ như Trần Vũ đạt được thượng cổ truyền thừa, hoặc là nuốt chửng lịch thiên thiên tài địa bảo, lại hoặc là bản thân hắn chính là cái nào đó siêu cấp đại năng chuyển thế chi thân. Nhưng nàng bạn bạn không nghĩ tới, đáp án lại là cái này. Song tu. Vẫn là loại kia. Giao lưu đến càng sâu nhập, hiệu quả càng tốt song tu. Cái này. Dù là nàng sống hơn 200 năm, tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm, giờ phút này cũng cảm giác gương mặt của mình không bị khống chế bắt đầu nóng lên. Nàng thậm chí không dám nhìn tới Trần Vũ ánh mắt. Trong óc nàng không bị khống chế hiện ra Trần Vũ cùng A Di A Sâu. Nhập giao lưu hình tượng, sau đó lại nghĩ tới A Di A kia giống nhau đột nhiên tăng mạnh, mênh mông như biển tinh thần lực. Hóa ra là dạng này. Chắc không được. Bản này song tu công pháp, vậy mà như thế cường đại. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút bị Trần Vũ cái này ngay thẳng tới gần như vô sỉ trả lời cho làm cho thật không tiện. Chương 125, mà ta, chỉ là một cái không có gì bối cảnh giờ ý mà thôi. Chương 125, mà ta chỉ là một cái không có gì bối cảnh giờ ý mà thôi. Nàng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà có thể mặt không đổi sắc, đem loại này như thế chuyện riêng tư xem như một cái bình thường cơ duyên nói ra. Ra mặt này chỉ sợ so phi thuyền này sát ngoài còn dày hơn. Khủ. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu đi sự thất thố của mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thì ra là thế, cái loại này công pháp xác thực hết sức kỳ lạ. Nàng một lần nữa nâng chung trà lên, uống một ngụm, ý đồ dùng lạnh buốt chén ngọc đến giảm xuống trên mặt nhiệt độ. Nhưng nàng trong lòng lại nhấc lên so vừa rồi càng thêm to lớn gợn sóng. Nàng rốt cuộc minh bạch, ạ gì ạ vậy được thần chi tư phán đoán, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Có dạng này một bản lịch tiên song tu công pháp xem như cơ sở, lại thêm nguyện thần tinh linh huyết mạch, ạ gì ạ tương lai thật bất khả hà lượng. Mà Trần Vũ, môn công pháp này chủ đạo người, cái này nhìn cả lơ phất phơ nam nhân, hắn có khả năng đạt tới độ cao, lại sẽ là chỗ nào? Nàng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt biến trước nay chưa từng có phức tạp. Trong phi thuyền bầu không khí, bởi vì Trần Vũ kia phiên kinh thế hai tục ngôn luận, biến có chút vi diệu. Cố Vân Thư trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Nàng cũng không thể theo cái đề tài này đi xâm nhập nghiên cứu thảo luận vợ chồng nhà người ta ở giữa tư mật tu luyện chi tiết ta. Vậy cũng quá không được thể thống. Nàng sống hơn 200 năm, tỉ mỉ duy trì tiên tử người thiết lập, cũng không thể cứ như vậy sập. Trần Vũ nhìn xem nàng bộ kia muốn hỏi lại không tốt ý tứ hỏi, bên hai còn có chút phiếm hồng bộ dáng, trong lòng kém chút cười ra tiếng. Để ngươi trang, để ngươi suốt ngày tiên khí bồng bền, còn không phải bị ta một câu liền cho làm sẽ không. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Trước tiên đem ngươi tiết tấu xáo trộn, để ngươi ở trước mặt ta không cách nào bảo trì loại kia cao cao tại thượng đạo sư dáng vẻ, dạng này tiếp xuống nói chuyện, khả năng chân chính bình đẳng lên. Hắn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, chủ động phá vỡ trầm mặc, đem chủ đề dẫn hướng một phương hướng khác. Chỉ thấy trên mặt hắn nghiền ngẫm nụ cười vừa thu lại, đổi lại một bộ hiếu kỳ bảo bảo ham học hỏi biểu lộ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn xem Cố Vân Thư. Kia Cố lão sư đâu? Hắn hỏi. Ta. Cố Vân Thư sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng. Đúng a? Trần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt chân thành. Ngài vì cái gì rõ ràng đã là tam giai đỉnh cấp cường giả, đứng ở toàn bộ phiếm nhân loại liên minh kim tự tháp đỉnh, nhưng ta cảm giác ngài giống như cũng có một cô rất mạnh cảm giác cấp bắt đầu. Ngài không giống mọi dạ, nàng là vì bảo hộ nàng nông nghiệp căn cứ, cũng không giống Thẩm Lam Vi, nàng đơn thuần đầu góc có bệnh. Ngài cố này cảm giác cấp bách, lại là vì cái gì đâu? Hắn học Cố Vân Thư vừa rồi ngữ khí, cũng bổ sung một câu, đương nhiên, cái này nếu là ngài bí mật, ngài cũng có thể không nói. Một chiêu này lấy đạo của người, trả lại cho người, chơi đến là tương đối trượt. Cố Vân Thư nhìn xem hắn, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà như thế nhạy cảm. Nàng tự nhận là đem tâm tình của mình cùng mục đích ẩn giấu rất khá, đối ngoại hiện ra, vĩnh viễn là bộ kia ôn hòa thông dòng, không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Không nghĩ tới, vẫn là bị hắn xem thấu một chút manh mối. Cảm giác cấp bách. Đúng vậy a, làm sao lại không có cảm giác cấp bách đâu? Thực lực càng mạnh, đứng được càng cao, thấy càng xa, thì càng có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng bất lực. Kia cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác cấp bách, tựa như treo lên đỉnh đầu thành kiếm đạm mồ cỡ, làm cho nàng một khắc cũng không dám dừng bước lại. Trầm mặc một lát, Cố Vân Thư bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong không có trước đó ôn hòa cùng xa cách, ngược lại mang theo một tia nhìn thấu tình đời thoải mái, cùng một chút xíu tự giễu. Đây cũng không phải là cái gì không thể nói chuyện. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia thâm thúy vô ngần vũ trụ, ánh mắt biến có chút xa xăm. Trần Tiên Sinh, ngươi cảm thấy tam giai cường giả rất lợi hại phải không? Trần Vũ nghĩ nghĩ, rất thành thật trả lời, rất lợi hại. Ít ra đối ta hiện tại mà nói, là cần ngưỡng vọng tồn tại. Long chiến gia loại kia tam giai đỉnh phong áp, đến nay còn nhường tâm hắn có sợ hãi. Đúng vậy à, tại người bình thường trong mắt, tại đê giai tiến hóa giả trong mắt, tam giai đã là giống như thần tiên nhân vật. Rời sông lấp biển, trưởng không một phương, tuổi thọ kéo dài, được người kính ngưỡng. Cố Vân Thương ngữ khí rất bình thản, giống như là tại kể ra một cái không liên quan đến mình chuyện. Nhưng là, chỉ có chân chính đạt đến cấp độ này, người mới có thể phát hiện, tam giai bất quá là một cái khác điểm xuất phát mà thôi. Một đầu càng tàn khốc hơn, càng thêm tuyệt vọng đường đua điểm xuất phát. A, Trần Vũ hứng thú, nói thế nào? Bởi vì, theo tam giai bắt đầu, mong muốn lại hướng lên đi một bước, quá khó khăn. Cố Vân Thư thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt biến trước nay chưa từng có chăm chú. Nhất giai tới nhị giai, dựa vào là tích lũy, là năng lượng đắp lên. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, có còn không có trở ngại công pháp, chịu khổ cực phu, luôn có thể mài đi lên. Nhị giai tới tam giai, dựa vào là tạo dựng, là thiên phú và nội tính. Bất luận là võ giả khí huyết mô hình, vẫn là tinh thần niệm sư tinh thần mô hình, đều cần thiên phú cực cao cùng đối tự thân con đường khắc sâu lý giải. Một bước này sẽ đào thải hơn 9 thành nhị giai tiến hóa giả. Mà tam giai, mong muốn tấn thăng tứ giai nàng lắc đầu, trong thanh âm mang tới một tia cảm giác bất lực. Vậy cần chính là quy tắc cảm ngộ, là pháp tắc đột vào. Đó đã không phải là đơn thuần dựa vào tu luyện có thể đạt tới cảnh giới. Vậy cần chính là chân chính đại cơ duyên, đại khí vận. Toàn bộ phiếm nhân loại liên minh đã biết, đăng ký trong danh sách tam giai cường giả có mấy ngàn vạn vị. Nhưng tứ giai đâu? Cũng liền 10 vạn đến vị. Ngươi biết cái tỷ lệ này kinh khủng cỡ nào sao? Trần Vũ tâm thần kịch chấn. Hắn không nghĩ tới trong liên minh lại có nhiều như vậy tam giai cường giả. Ngẫm lại cũng là, liên minh chiếm cứ rất nhiều vị diện, liên minh chỗ vị diện phía trên càng là có vô số sinh mệnh tinh cầu. Số lượng này cũng không tính quá trương. Vẹn vẹn Ngọc Hành Tí trung đoạn liền có hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh tinh cầu. chớ nói chi là toàn bộ Huyền Nguyên tinh vực. Mà trong liên minh có bao nhiêu dạng này tinh vực, Trần Vũ đều không làm rõ được. Giống nhau hắn cũng không nghĩ đến tiến giai tứ giai vậy mà lại khó như vậy. 100-1. Cái này tỷ lệ đào thải, quả thực có chút kinh khủng. Cho nên, đối với chúng ta những này vây ở tam giai tuyệt đại đa số người mà nói, đời người liền xuất hiện hai con đường. Cố Vân Thư rỗi ra hai cây ngón tay dài nhọn. Một đầu, là nhận mệnh. An Vu hiện trạng, thưởng thụ xem như tam giai cường giả tôn binh cùng dài dàng giặc sinh mệnh, thẳng đến thọ nguyên hao hết, hóa thành thổi phồng đất bằng. Một cái khác đầu ánh mắt của nàng biến sắc bén, chính là không nhận mệnh. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đi tìm kia hư vô phiêu mở miệng, tấn thăng tứ giai cơ duyên. Mà mong muốn tìm kiếm cơ duyên, ngươi cần gì? Ngươi cần hải lượng tài nguyên, đi mua sắm những khả năng kia ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ kỳ vật. Cần cường đại mạng lưới tình báo, đi sưu tập từng cái vị diện tin tức. Cần đỉnh cấp giao thiệp, tại thời khắc mấu chốt có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, mà hết thảy này, cuối cùng đều chỉ hướng hai chữ thế lực. Trần Vũ thay nàng nói ra. Không sai. Cố Vân Thư gật đầu tán thành, chính là thế lực. Hoặc là nói, là tiền tài, quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Đây chính là vì cái gì, ngươi sẽ cảm thấy chúng ta đều có cảm giác cấp bách. Nàng nâng chung trà lên, ánh mắt đảo qua trong chén chìm nổi lá trà. Ngoài ra, nàng đi, là nông nghiệp đế quốc đường đi. Chỉ cần nàng nắm trong tay liên minh cao đoàn nhất tu luyện nguyên liệu nấu ăn cung ứng, nàng liền nắm giữ tài sản to lớn cùng không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng, thậm chí có thể ảnh hưởng quân đội cùng cao tầng nghị hội. Đến lúc đó, nàng điều động tài nguyên năng lực, đem viễn siêu chúng ta. Thẩm Lăng Vi, đồng dạng cũng là như thế. Tập đoàn Lục Thần mặc dù lần này cắm, nhưng nàng phía sau Thẩm gia là truyền thừa hơn ngàn năm uy tín lâu năm thương nghiệp gia tộc, nội tình thâm hậu. Hơn nữa, tập đoàn Lục Thần nắm giữ lấy liên minh đứng đầu nhất kỹ thuật gen. Nàng muốn thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến phân tích sinh mệnh cùng năng lượng bản chất, ý đồ tìm tới một đầu thông hướng tầng thứ cao hơn đường tắt. Trần Vũ lặng lặng nghe, trong lòng đối với mấy cái này đỉnh cấp cường giả thế giới có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Thì ra, tới các nàng cấp độ này, so đấu đã không chỉ là cá nhân thực lực, càng là thực lực tổng hợp đánh cờ. Vậy còn ngươi, Cố lão sư? Trần Vũ hỏi. Cố Vân Thư nghe được vấn đề này, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Ta, nàng chỉ chính mình, tự rêu nói, ta không có các nàng loại kia bản sự. Mọi dạ là trời sinh thương nghiệp kỳ tài, hơn nữa có mị ma nhất tộc bối cảnh. Thẩm Lăng Vi có gia tộc khổng lồ xem như hậu thuẫn, mà ta chỉ là một cái không có gì bối cảnh giờ ỷ mà thôi. Chương 126, dẫn đường chương 126, dẫn đường ta đã không có mọi dạ đầu góc buôn bán, cũng không có Thẩm Lăng Vi gia tộc nội tình. Ta duy nhất có, chính là ta điểm này không có ý nghĩa thực lực, cùng ta nhiều năm như vậy tích lũy được, xem như đạo sư danh vọng. Nàng nhìn xem Trần Vũ, thản nhiên nói rằng, cho nên ta chỉ có thể làm công người. Thông qua dạy bảo giống hạ gì ạ dạng này thiên tài, đến kiếm lấy cao học phí, tích lũy ta nguyên thủy bộ liếng. Đồng thời, cũng thông qua đám học sinh của ta, vậy một chương thuộc về ta nhân mạch hệ thống. Ta giáo đi ra thiên tài càng nhiều, bọn hắn tương lai thành tựu càng cao, ta tấm lưới này lại càng lớn, tên của ta nhìn cũng liền càng cao. Chờ ta cần thời điểm, bất luận là thiên tài, vẫn là nhân mạch, đều có thể làm việc cho ta. Đây chính là con đường của ta. Nói đến đây, nàng lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, giống một cái trộm được gà tiểu hồ ly. Cho nên, Trần Tiên Sinh, ngươi bây giờ minh mạch, ta vì sao lại sảng khoái như vậy đáp ứng ngươi thỉnh cầu sao? Bởi vì, ngươi cùng hạ gì ạ, là tấm lưới này bên trên, tiềm lực lớn nhất hai người. Trần Vũ nhìn xem nàng, rốt cuộc hiểu rõ. Nữ nhân này, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khôn khéo, còn muốn thẳng thắn. Nàng không che giấu chút nào chính mình trục lợi chi tâm, ngược lại đem nó xem như một loại bình đẳng giao dịch thẻ đánh bạc, bày tại trên mặt bàn. Hóa ra là dạng này. Trần Vũ cười. Hắn thích cùng người loại này liên hệ. Mục đích rõ ràng, lợi ích rõ ràng, không có nhiều như vậy lá mặt lá trái. Trong phi thuyền không khí, bởi vì Cố Vân Thư kia phiên thẳng thắn tới gần như bộ bạch ngôn luận, mà biến thân thiện lên. Trần Vũ phát hiện, nữ nhân này một khi kéo xuống tầng kia tiên tử ngụy trang, lộ ra khôn khéo cùng hiện thực, ngược lại nhường hắn cảm thấy càng chân thực, cũng càng có thú. Một cái sống hơn 200 năm, đứng tại tam giai đỉnh điểm cường giả, nếu như vẫn là không dính khói lửa trần gian ngốc bạch ngọn, kia mới gọi không bình thường. Ngay tại loại này kỳ diệu bầu không khí bên trong, Long Chi Lệ phi thuyền đi thuyền cũng sắp đến hồi kết thúc. Ngoài cửa sổ cảnh tượng không còn là đơn điệu tinh không, mà là xuất hiện một mảnh dày đặc mà hỗn loạn vành đai tiểu hành tinh. Vô số lớn nhỏ không đều thiên thạch khối vụn, ở trong vũ trụ tăm tối lăn lộn và chạm. Nơi này chính là vành đai tiểu hành tinh K7. Tới. Cố Vân Thư thanh âm đem Trần Vũ suy nghĩ kéo lại. Phi thuyền bình ổn giảm tốc, linh xảo đi xuyên qua thiên thạch khe hở ở giữa, cuối cùng lơ lửng tại một quả thể tích tương đối khổng lồ bất quy tắc tiểu hành tinh trên không. Viên này tiểu hành tinh rõ ràng trải qua nhân công cải tạo, mặt ngoài bị san bằng một khối lớn, thành lập được một cái to lớn kim loại mái vòm, nội bộ lóe ra ánh đèn, giống một cái ghé vào trong bóng tối sắt thép cự quy. Long Chi Lệ chậm rãi đáp xuống căn cứ đỉnh chóp trên bãi đáp máy bay, ánh sáng dịu dịu bậc thang kéo dài xuống tới. Trần Vũ cùng Cố Vân Thư một chiếc một sau đi ra phi thuyền. Nơi này không khí mỏng manh, mặc dù miễn cưỡng có thể hô hấp, nhưng hô hấp ở giữa tràn đầy dị sắc vị. Bên trong căn cứ tia sáng rất tối tăm, to lớn đèn pha cổ sáng tại mái vòm xuống tới về tạo động, chiếu sáng phía dưới nguyên một đám sâu không thấy đáy đường hầm. Còi báo động chói tai cùng máy móc tiếng oanh minh bên tai không dứt, khắp nơi có thể thấy được mặt nặng nề tràn đầy vết bẩn vũ trụ làm việc phục tận mỏ. Bọn hắn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trên mặt đều mang một loại bị sinh hoạt ép tới thở không nổi chết lặng cùng mệt mỏi. Toàn bộ căn cứ, tựa như một cái to lớn mà đè nén sắt thép lồng giam. Trần Vũ nhìn trước mắt tất cả, trong lòng không khỏi cảm khái. Đây chính là liên minh mặt khác. Tại Vân Châu Tinh Tiên không chi thành như thế đỉnh cấp khu nhà giàu, mọi người hưởng thụ lấy khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi cùng xa hoa. Mà ở chỗ này, tại liên minh cương vực biên giới, lại có vô số người bởi vì sinh tồn mà đau khổ dãy rủa, làm lấy khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, cầm ít ỏi tiền lương, thậm chí lúc nào cũng có thể chết bởi vũ trụ tai hại hoặc là máy móc sự cố. Đây càng thêm kiên định hắn phải không ngừng mạnh lên, đem vận mệnh một mực nắm giữ ở trong tay mình quyết tâm. Đúng lúc này, một đội mặc quân dụng xương vỏ ngoài bọc thép binh sĩ bước nhanh chạy tới, cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trung niên nam nhân. Trên người hắn bọc thép so binh lính bình thường muốn tinh lương rất nhiều. Hắn đi vào trước mặt hai người, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, thanh âm to, "Vương Nguyên, ca 7 căn cứ quan chỉ huy, Phục Long nghị trưởng chi mệnh, chờ đợi ở đây đại nhân." Ánh mắt của hắn tại Trần Vũ cùng Cố Vân Thư trên thân đảo qua, khi thấy hai người bèn bèn mặc thường phục, cứ như vậy trực tiếp bại lộ tại tiểu hành tinh mỏng manh không khí cùng thấp trọng lực hoàn cảnh hạ lúc, con ngươi không khỏi rụt lại. Có thể nhục thân hành độ vũ trụ, không nhìn ác liệt hoàn cảnh, không có chỗ nào mà không phải là tam giai trở lên đỉnh cấp cường giả. Cấp trên phái tới trợ giúp, lại là loại này cấp bậc đại nhân vật. Trong lòng của hắn kính sợ lại nhiều mấy phần. "Ngươi tốt, Vương chỉ huy quan." Cố Vân Thư khẽ gật đầu, nàng kia tiên khí đồng bền khí chất, cùng chung quanh cái này sắt thép cùng bụi đất hoàn cảnh không hợp nhau, giống như là một đóa bạch liên hoa rơi vào đống than bên trong. Trần Vũ thì là trực tiếp hỏi, "Tình huống thế nào?" Vương Nguyên lập tức ưỡn thẳng sống lưng, báo cáo đại nhân, tinh thần phệ kim trùng gần đây hoạt động càng ngày càng thường xuyên, chúng ta đã có 3 cái khu mỏ quặng bởi vì trùng tập mà bị ép từ bỏ. Mặc dù căn cứ hệ thống phòng ngự còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng mỗi một lần khởi động, tiêu hao năng lượng đều là thiên văn sổ tự. Chúng ta căn cứ dự trữ đã nhanh sắp thấy đáy. Trên mặt hắn mang theo một tia đắng chát, ta đã hướng quân bộ xin vài chục lần trợ giúp, phía trên một mực nói tại điều phối, không nghĩ tới, lần này lại là Long Nghị trưởng tự mình hạ lệnh, còn phái hai vị đại nhân tới. Thật sự là vô cùng cảm kích. Hắn lời nói này phát ra từ phế phủ. Đóng tại loại này địa phương cất chim cũng không có, liền giống bị lưu đày như thế, người ở phía trên căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn, chỉ quan tâm mỗi tháng khoáng thạch sản lượng. Có thể có đại nhân vật đến giải quyết bọn hắn phiền toái lớn nhất, với hắn mà nói, quả thực là trên trời rơi xuống cam lâm. Liên tại bọn hắn trò chuyện lúc, chung quanh một chút đi ngang qua thợ mỏ cũng chú ý tới bên này. Khi bọn hắn thấy rõ Cố Vân Thư dung mạo lúc, trong đám người vang lên một hồi nho nhỏ bạo động. "Trời ạ, kia là Cố Vân Thư giáo thụ sao?" Tựa như là ta tại Liên minh Giáo dục Băng Tần hàng năm nhân vật bài tin tức bên trên gặp qua nàng. Toàn Thương Lan Tinh đứng đầu nhất giờ ỷ đạo sư. "Cố giáo sư làm sao lại đến chúng ta loại địa phương này? Chẳng lẽ là đến thị sát?" "Đồ đần, khẳng định là Liên minh phái tới giải quyết vệ kim trùng đại nhân vật." Trong lúc nhất thời, thợ mỏ nhìn về phía Cố Vân Thư ánh mắt tràn đầy kính sợ, còn có một tia hy vọng. Cố Vân Thư đối loại tràng diện này sớm đã tư không nhìn quen, chỉ là duy trì ôn hòa mỉm cười. Trần Vũ thì tại quan sát đến Vương Nguyên, hắn có thể cảm giác được, quan chỉ huy này mặc dù thực lực chỉ có nhị giai, nhưng trên người quân nhân thiết huyết khí chất rất nặng, là làm hiện từ người. "Long Nghị trưởng chỉ làm cho chúng ta tới tiêu diệt mẫu hoàng, cái khác chúng ta mặc kệ." Trần Vũ lạnh nhạt nói, hắn không muốn lãng phí thời gian. Vương Nguyên liền vội vàng gật đầu, đúng, chỉ cần có thể tiêu diệt mẫu hoàng, trùng triều tự sụp đổ, chúng ta liền cảm ơn trời đất. Hắn đang chuẩn bị mời hai người đi phòng chỉ huy, kỹ càng giới thiệu một chút trùng tổ khả năng vị trí. Đồng nhiên, toàn bộ căn cứ đột nhiên vang lên chói tai tới cực điểm màu đỏ báo động. Mái vòm bên trên, vô số màu đỏ đèn báo hiệu điên cuồng lấp lóe, đem toàn bộ không gian nhuộm thành một mảnh chẳng lành huyết sắc. Vương Nguyên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Trên cổ tay hắn thiết bị kết nối điên cuồng chấn động, một cái hình chiếu 3D bắn ra ngoài, bên trong là một cái tuổi trẻ binh sĩ vạn phần hoảng sợ mặt. "Báo cáo quan chỉ huy, thứ 7 khu mỏ quặng bị đột phá. Phòng ngự lưới hỏa lực bị xé mở một lỗ hổng, côn trùng tiến đến." "A." Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, thông tin im bặt mà dừng, hình tượng biến thành một mảnh bông tuyết. Vương Nguyên nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, đỏ ngầu cả mắt. "Súc sinh chết tiệt." Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vũ cùng Cố Vân Thư, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, "Hai vị đại nhân, tình huống khẩn cấp, ta nhất định phải lập tức dẫn người tới trợ giúp." "Dẫn đường?" Trần Vũ trả lời, chỉ có hai chữ, đơn giản, trực tiếp. Chương 127, hắn mới là quái vật. Chương 127, hắn mới là quái vật. Một chiếc tràn đầy mùi khói thuốc súng quân dụng đột kích tàu vận tải, gào thét lên theo căn cứ cất cánh, hướng phía thứ 7 khu mỏ quặng phương hướng phi nhanh. Hạm trong khoang thuyền, bầu không khí ngưng trọng đến có thể chảy nước. Vương Nguyên thô giáp đại thủ gắt gao nắm lấy băng lãnh máy truyền tin, cánh tay đều đang run rẩy. "Quan chỉ huy, phòng tuyến hỏng mất, thứ 7 khu mỏ quặng kết thúc, bọn chúng giáp sắt căn bản đánh không thủng." "A, cứu mạng, chân của ta, bọn chúng tại gặm chân của ta." "Quái vật, tất cả đều là quái vật." Trong máy bộ đàm, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng qua đi, chỉ còn lại tư tư dòng điện âm thanh. Vương Nguyên hai mắt xích hồng, đoàn bệnh tia màu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cắt đứt tín hiệu. Cố Vân Thư Long Chi Lệ ngay tại đằng sau không nhanh không chậm đi theo, nhưng Trần Vũ cùng nàng bản nhân lại không ở bên trong. Hai người lặng lặng mà ngồi ở một bên, không có lên tiếng. Xuyên thấu qua tàu vận tải cửa sổ mặt tàu, có thể nhìn thấy bên ngoài hoàn toàn lộn xộn. Vô số cỡ nhỏ mỏ dùng phi thuyền cùng xuyên toa cơ, giống con ruồi mất đầu như thế bốn phía tán loạn, đều là theo thứ 7 khu mỏ quặng trốn tới. Vương Nguyên đột nhiên quay người, nhìn về phía từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Trần Vũ, thanh âm khàn giọng cầu khẩn, "Đại nhân, thứ 7 khu mỏ quặng kết thúc, hơn 3000 tên huynh đệ cùng tợ mỏ còn tại bên trong." Hắn bịch một tiếng, vị này thiết huyết quan chỉ huy lại liều lĩnh quỳ một gối xuống dưới. Cầu ngài mau cứu bọn hắn, dù là chỉ cứu một cái cũng tốt." Trong ánh mắt của hắn tất cả đều là tự trách. Trần Vũ thở dài một tiếng, không nói gì. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái này không trách được Vương Nguyên. Không bột đấu gột nên hồ, cũng không đủ tài nguyên cùng cao cấp hơn vũ khí, chỉ dựa vào những này thông thường phòng ngự, đối mặt vô cùng vô tận trùng chiều, bị đột phá là chuyện sớm hay muộn. Mà tàu vận tải cũng tại mấy người trong trầm mặc đã tới thứ 7 khu mỏ gạo. Cửa khoang mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng mùi cháy khét đập vào mặt. Trước mắt là nhân gian địa ngục. To lớn trong cứ điểm, một mảnh hỗn độn. Khẩn cấp dự bị đèn lúc sáng lúc tối, chiếu sáng luồn ngang trên đất thi thể, có nhân loại, cũng có tinh thần phệ kim trùng. Những cái kia côn trùng ngoại hình giống phóng đại vô số lần giáp trùng, toàn thân ám kim, mọc ra sắc bén rất hút, đang điên cuồng nhào về phía chạy tứ phía thợ mỏ. Thét lên, kêu thảm, vũ khí tiếng sạc kích, côn trùng tê minh thành, hỗn tạp cùng một chỗ. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm rựa vào lấy to lớn máy khai thác ở dưới, tạo thành đơn sơ phòng tuyến liều mạng sạc kích. Nhưng bọn hắn năng lượng trùm sáng đánh vào côn trùng ám kim sắc giáp sắc bên trên, chỉ có thể tóe lên mấy điểm hỏa tinh, liền nói bạch ngấn đều không để lại. Một đầu vệ kim trùng thậm chí chọi cứng lấy ba đạo tập kích, đột nhiên va sụt một tòa kim loại công sự che chắn, đem binh lính phía sau xé thành mảnh nhỏ. Phòng tuyến đang bị một chút xíu từng bước xâm chiếm, sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Trần Vũ ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa. Một cái hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng vệ kim trùng, dùng nó kia công thành truy như thế chân trước, tùy tiện xé mở một mặt hợp kim tấm tre. Nó nhảy lên thật cao, mang theo một cô gió canh, nào về phía một cái ngã xuống đất thân ảnh. Người kia mặc rách dưới thợ mỏ phụ, đang dùng cả tay chân trên mặt đất bò, trong động tác tất cả đều là tuyệt vọng. Muốn chết. Trần Vũ miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, thân ảnh trong nháy mắt theo cửa khoang biến mất. Thấp trọng lực hoàn cảnh với hắn mà nói, quả thực như cá gặp nước. Mũi chân hắn tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như quỷ mị giống như vạch phá hỗn loạn chiến trường, cơ hồ là thuấn di giống như xuất hiện ở đằng kia chỉ phệ kim trùng bên cạnh. Không có hoa bên trong hồ chạm canh gác chiêu thức, không có ánh sáng lóng ánh hiệu, chính là thật đơn giản một cái đấm thẳng. Nắm đấm cùng giáp sát tiếp xúc trong nháy mắt, không có tiếng vang, ngược lại là một sát na tuyệt đối tĩnh mịch. Số lượng không nhiều không khí trong nháy mắt bị rút sạch, lấy Trần Vũ quyền tâm làm trung tâm, một vòng mắt Trần có thể thấy màu trắng khí lãng nổ tung. Ngay sau đó, oeng, một tiếng có thể xé rách màng nhĩ kinh khủng âm bạo mới ầm vang nổ vang. Cái kia nhị giai phệ kim trùng cứng rắn giáp xác, căn bản không có đưa đến bất kỳ trở ngại nào. Liên giống bị gột vũ khí chính diện trúng đích, toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ. To lớn động năng mang theo nó hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy so lúc đến gần 10 lần tốc độ bay rất ra ngoài, ven đường đụng nát hai cái xui xẻo đồng loại, cuối cùng hung hăng nện vào ngoài trăm thước công trình kiến trúc bên trong. Ầm ầm, mặt đất kịch liệt rung động, giống mạng nhện vết rạn điên cuồng lan tràn. Cái kia côn trùng trực tiếp khảm tiến vào trong lòng đất, lục sát chất lỏng băng khắp nơi. Đây là cái này côn trùng huyết dịch. Toàn bộ cứ điểm thanh âm, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Tất cả mọi người dừng động tất lại. Điên cuồng xạ kích binh sĩ ngơ ngác nhìn phía trước, có trong tay người súng ống trượt xuống trên mặt đất, phát ra bịch một tiếng vang dọn, tại cái này tĩnh mịch bên trong phá lệ chói tai. Chạy tứ phía thợ mỏ cũng cứng tại nguyên địa, vẻ mặt sợ hãi ngưng kết ở trên mặt, khó có thể tin nhìn về phía cái kia đơn bạc lại như rất giống ma thân ảnh. Tuyệt vọng trên chiến trường xuất hiện một mảnh quỷ dị chân không khu vực, mà được cứu Hồng Tiêu giờ phút này cũng đang ngẩng đầu, đầu góc trống rỗng, tử vong băng lãnh xúc cảm dường như còn lưu lại tại trên da, quái vật kia khí tức tanh hôi lời nói còn vang vẳng bên tai. Nàng cho là mình chết chắc, có thể trong dự đoán kịch liệt đau nhức không có chuyển đến, ngược lại là một tiếng rung chuyển linh hồn tiếng vang. Nàng mở mắt ra, liền thấy cái này như là thiên thần hạ phàm thân ảnh, là hắn, Trần Vũ. Thế nào lại là hắn? Cái kia nhường nàng nhiệm vụ thất bại, cuối cùng bị Thẩm Lăng Vi giống rác rưởi như thế ném đến cái địa phương quỷ quái này nam nhân. Hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Đây là trước khi chết ảo giác sao? Là chính mình đối với hắn oán hận quá sâu, cho nên liền địa ngục sứ giả đều là hình dạng của hắn. Nàng lăng lăng nhìn xem Trần Vũ, nhìn xem hắn hời hợt một quyền đánh nổ cái kia nhường nàng không có lực phản kháng chút nào quái vật, cả người thế giới quan đều tại kịch liệt sụp đổ. Hắn lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Hắn không phải mỏi dạ nuôi tiểu bạch kiểm sao? Không phải cái kia chỉ có thể múa mép thua môi, dựa vào nữ nhân thượng vị thủ tịch cơm chùa cố vấn sao? Ngươi, là ngươi? Hồng Tiêu thanh âm khô khốc, không dám tin. Trần Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thần sắc bình thản, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Lúc trước cách ăn mặc thành như thế, đều không thể hấp dẫn hắn, chớ nói chi là hiện tại cái này dáng vẻ chật vật. Đợi ở chỗ này, chớ lộn xộn. Hắn bước xuống một câu nói như vậy, không tiếp tục để ý nàng, quay người nên hướng càng nhiều bị mùi máu tươi hấp dẫn tới vẻ kim trùng. Mà cảnh tượng chấn động này, cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào vừa mới xông ra tàu vận tải Vương Nguyên trong mắt. Cả người hắn đều choáng váng, miệng mở rộng, nửa ngày không khép lại được. Đây chính là một cái nhị giai vẻ kim trùng a. Liền xem như hắn mặc hoàn mỹ nhất xương vỏ ngoài bọc thép, dùng tới cao năng hạt đao, cũng phải phí chút sức lực khả năng giải quyết. Có thể người trẻ tuổi này cứ như vậy một quyền, tay không tấc sắt. Vương Nguyên cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đây quả thật là nhân loại có thể có lực lượng sao? Cấp trên phái tới đến cùng là trợ giúp, vẫn là một cái hình người cao đến a. Quả nhiên hắn nhất định là tam giai cường giả. Tuyệt đối là, chỉ có tam giai, khả năng nắm giữ như thế không thể tưởng tượng lực lượng. Chương 128, hình người thiên thai, tiên tử cũng thấy choáng. Chương 128, hình người thiên thai, tiên tử cũng thấy choáng. Vương Nguyên chấn kinh, căn bản không thể duy trì liên tục một giây. Bởi vì một giây sau, Trần Vũ động. Hắn không những không có lui, ngược lại cả người chủ động va vào kia phiến từ ám kim sắc giáp sát tạo thành tử vong thủy triều. Lúc sáng lúc tối khẩn cấp dự bị dưới đèn, thân ảnh của hắn chỉ để lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Mỗi một lần lấp lóe, đều tất nhiên có một cái tinh thần vệ kim trùng ầm vang sụp đổ. những cái kia tại các binh sĩ trong mắt không thể phá vỡ, liền cao năng chùm sáng đều đánh không thủng giáp xác, tại quyền cước của hắn hạ, yếu ớt cùng giấy không có gì khác biệt. Không có võ kỹ, không ánh sáng hiệu, chính là nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất nắm đấm cùng huyết đụng. Phanh! Một quyền vung ra, không khí bị trong nháy mắt đánh nổ, hình thành một vòng màu trắng bức tường âm thanh. Một cái đánh tới phệ kim trùng nửa người trên trực tiếp nổ thành bay đầy trời tung tóe lục sắc khối vụn cùng sền sệt chất lỏng, khét đằng sau mấy cái côn trùng bẻ mặt. Giang giác. Một cái đá ngang, mang theo xé rách không khí gào thét, chặn ngang đảo qua. Ba, bốn con côn trùng ứng thanh cắt thành hai đoạn, nửa người trên còn tại không trung tê minh, nửa người dưới đã vô lực đập xuống đất. Nơi hắn đi qua, trùng thi trải đường, lục dịch thành sông. Cũng chính là lúc này, những cái kia nguyên bản điên cuồng đuổi giết thợ mỏ phệ kim trùng, dường như tập thể tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh, nhao nhao thay đổi phương hướng, mắt kép bên trong lóe ra bạo ngược ánh sáng màu đỏ, gào thét hướng Trần Vũ cái này uy hiếp lớn nhất dũng mãnh lao tới. Cái này chính hợp Trần Vũ tâm ý. Bởi vì theo chủ thần không gian bên trong hối đoái kia yếu ớt người xải giản huyết mạch, bắt đầu hoàn toàn sôi trào, đối mặt cái này vô cùng vô tận địch nhân, hắn cảm nhận được không phải sợ hãi, mà là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vui mừng như điên. Hắn muốn chiến đấu thoải mái. Trợ giúp. Là trợ giúp tới. Chơi ạ. Kia. Đó là cái gì? Người của quân bộ hình cao đến sao? Quá mạnh. Mẹ nhà hắn, hắn so với cái kia quái vật càng giống quái vật. Những cái kia đã tuyệt vọng, chỉ lo chạy chối chết thợ mỏ cùng các binh sĩ, giờ phút này tất cả đều dừng bước, ngây ra như phỗng mà nhìn xem cái kia đạo tại bảy trùng bên trong nhấc lên tinh phong huyết vũ thân ảnh. Bọn hắn thậm chí quên đi sợ hãi, quên đi khai hỏa, trong đầu chỉ còn lại vô tận rung động cùng một loại hoang đường không chân thật cảm giác. Hồng Tiêu tựa ở hoàn toàn lạnh lẽo phế tích đằng sau, thân thể bởi vì thoát lực mà tại kịch liệt run rẩy, nhưng nàng ánh mắt lại không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ bóng lưng. Nàng trong đầu loạn thành một đoàn hỗn não. Thủ tịch cơm chùa cố vấn. Thủ tịch cơm chùa cố vấn. Đây chính là Thẩm Lăng Vi trong miệng, cái kia cần nàng đi thi triển mỹ nhân kế thủ tịch cơm chùa cố vấn. Nếu như An Bám có thể ăn vào loại này tay không xé rách trùng chiều trình độ, vậy hắn thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nàng hồi tưởng lại chính mình lúc trước tiếp vào nhiệm vụ lúc, đối Trần Vũ đủ loại ước định, tướng mạo anh tuấn, có chút khôn vặt, nhưng trên bản chất là không có thực lực gì, toàn bộ nhờ mọi dạ che chở phế vật. Phế vật. Hồng Tiêu khoe miệng câu lên một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nước mắt hỗn hợp có trên mặt vết bẩn trượt xuống. Mình mới là cái kia phế vật từ đầu đến chân, một cái tự cho là đúng, chuyện cười lớn. Cũng có trách. Có trách hắn ban đầu ở xe thể thao bên cạnh, dùng loại kia nhìn rác rưởi như thế thái độ đối đãi chính mình. Tại trong thế giới của hắn, chính mình loại này tao thủ lộng tư tự cho là thông minh mặt hàng, chỉ sợ thật chính là tăng thêm cống ngầm dầu quán bên đường, liền nhìn nhiều đều ngại bẩn. Tất cả mọi người, cung cấp hỏa lực kiểm hộ, cứu chữa thương binh. Đều mẹ hắn tất thần làm gì? Vương Nguyên cuối cùng là theo hóa đá trạng thái bên trong tỉnh táo lại, hắn dùng hết lực khí toàn thân, đối với còn đang ngẩn người các bộ hạ gào thét. Các binh sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng một lần nữa tổ chức lên hỏa lực, bắt đầu xạ kích những cái kia ý đồ theo cánh công kích Trần Vũ côn trùng, cũng nắm chặt thời gian cứu giúp trên đất tư mình. Cũng liền tại lúc này, Cố Vân Thư thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tàu vận tải cửa khoang. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Trần Vũ biểu diễn, trên mặt kia phần dịu dàng thong dong, cũng xuất hiện một tia khó mà che giấu chấn động. Nàng biết Trần Vũ mặt giấy thực lực rất mạnh, nhưng thực lực là một chuyện, chiến đấu lại là một chuyện khác. Có thể Trần Vũ mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn hiệu suất cao, không có một tia dư thừa động tác. Hắn tình trạng từ đầu đến cuối đều duy trì một loại tuyệt đối tỉnh táo, hắn không phải tại đối mặt một đám hung tàn vũ trụ quái vật, mà là tại phá giải một đống không có sinh mệnh băng lãnh linh kiện. Loại này tỉnh táo tới lãnh khốc bản năng chiến đấu, tuyệt không phải một người mới có thể có. Càng giống là theo trăm ngàn lần chiến tranh bên trong ma luyện đi ra. Chỉ là kinh nghiệm của hắn cũng không phải là bí mật, căn bản không có tình huống như vậy. Thật có ý tứ. Vị này Trần Vũ tiên sinh trên người bí mật, chỉ sợ xa không chỉ quyển kia song tu công pháp đơn giản như vậy. Cố Vân Thư ở trong lòng nhẹ giọng tự nói, đối Trần Vũ người này lòng hiếu kỳ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Mắt thấy Trần Vũ một người cũng nhanh đem toàn bộ bảy trùng cho bao trọn, nàng cảm thấy mình lại nhìn tiếp, liền thật thành đến du lịch ngắm cảnh. Mặc dù mừng rỡ thanh nhàn, nhưng dù sao cũng là thu tiền, dù sao cũng phải biểu hiện một chút giá trị của mình. Chỉ thấy nàng tố thủ nhẹ giơ lên, một cây thon dài ngón tay ngọc trước người chỉ vào không trung. Vạn vật sinh trưởng. Nương theo lấy nàng nu hòa lời nói, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Tại mảnh này từ băng lãnh cứng rắn kim loại tạo thành phế tích trên mặt đất, vậy mà trống rỗng chui ra vô số lớn bằng cánh tay màu xanh biết dây leo. Những này dây leo nắm giữ sinh mệnh, bằng tốc độ kinh người trên mặt đất lan tràn ra, đem từng cái phệ kim trùng gắt gao quấn quanh. Đám trùng điên cuồng giãy giụa, dùng bọn chúng sắc bén giác hút cắn xé cắt dây leo, nhưng căn bản không cách nào thương tới mảy may. Những này nhìn như nhu nhược dây leo, trình độ bền bỉ, so quân dụng hợp kim dây thừng còn muốn khoa trương. Dây leo càng thu càng chặt, phát ra khanh khách chi chi rợn người kinh khủng tiếng vang. Từng cái phệ kim trùng bị tươi sống xếp bạo, cứng rắn giáp xác vỡ vụn, thanh hôi chất lỏng bốn phía phun tung tóe. Nguyên bản còn làm cho cả khu mỏ quặng lâm vào tuyệt cảnh trùng chiều, tại hai người bọn họ trước mặt, yếu ớt tựa như một đám dê đợi làm thịt. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, toàn bộ cứ điểm bên trong tinh thần vệ kim trùng bị quét sạch không còn. Trong không khí chỉ còn lại đậm đến tan không ra mùi máu tươi cùng mùi cháy khét. May mắn còn sống sót thợ mỏ cùng các binh sĩ, cả đám đều ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn xem giữa sân kia hai cái thân ảnh, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này kết thúc. Kia để bọn hắn thương vong thảm trọng, cơ hồ muốn toàn quân bị diệt trùng chiều, cứ như vậy bị hai người trong nửa giờ ngắn ngủi liền cho giết sạch. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, trong đám người bộc phát ra sống sót sau tai nạn vui mừng như điên cùng đối cường giả nguyên thủy nhất sùng bái. Thắng, chúng ta thắng. Thần. Bọn hắn là thần a. Không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu, tất cả người còn sống sót đều hướng phía Trần Vũ cùng Cố Vân Thư phương hướng, thật sâu không người xuống, thậm chí có người kích động đến hai đầu gối quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Đối với mấy cái này tại đường danh sinh tử dễ rủa người mà nói, Trần Vũ cùng Cố Vân Thư chính là chúa cứu thế. Đi, đều đứng lên đi, mau đem thương binh mang đi trị liệu. Trần Vũ đối loại này bị người quỳ lạy cảnh tượng không có gì hứng thú, hắn đưa tay xóa đi ở tại trên gương mặt một chút lục sắc vết máu, phất phất tay. Hắn quan tâm hơn nhiệm vụ của mình mục tiêu. Vương Nguyên bước nhanh chạy tới, gần như cùng nhiệt nhìn xem Trần Vũ. Hắn ba một chút, nghiêm đứng vững, kính một cái so trước đó tiêu chuẩn gấp trăm lần quân lễ. Đại nhân, ta đại biểu thứ 7 khu mộc vọng, không, ta đại biểu toàn bộ K7 căn cứ tất cả mọi người, hướng ngài cùng Cố giáo sư gây nên lấy sủng cao nhất kính ý. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả mình nội tâm cảm kích. Những lời khách sáo này liền miễn đi. Trần Vũ khoát tay áo, trực tiếp cắt ngang hắn, thẳng vào chủ đề. Chúng ta là đến giết Mâu Hoàng, không phải đến thanh tiểu binh. Mâu Hoàng ở đâu? Chương 129, cái kia là ưa thích sao? Chương 129, cái kia là ưa thích sao? Cố Vân Thư cũng thu hồi dây leo, khôi phục bộ kia dịu dàng ung dung bộ dáng, đối với Vương Nguyên mỉm cười, "Vương chỉ huy quan, chúng ta thời gian có hạn, đến kiếm tiền đương nhiên là càng nhanh càng tốt." Vương Nguyên nghe được Trần Vũ cùng Cố Vân Thư lời nói, cả người giống như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, theo loại kia cùng nhiệt sùng bái bên trong thanh tỉnh lại. Trên mặt hắn cảm kích trong nháy mắt bị xấu hổ thay thế. "Đúng a, hai vị đại nhân này là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải tới làm đội viên cứu hỏa. Chính mình vào xem lấy cảm kích, đem chuyện quan trọng nhất đem quên đi. Chỉ là Mẫu Hoàng vị trí, chúng ta một mực không cách nào xác định." Chỉ là trên mặt của hắn lộ ra một tia ấy nấy, tinh thần phệ kim trùng xào huyệt, bình thường đều tại vành đai tiểu hành tinh phức tạp nhất khu vực. Nơi đó trường hấp dẫn cùng năng lượng ấy nhiêu cực kỳ hỗn loạn, chúng ta tham chắc khí căn bản là không có cách xâm nhập. Căn cứ trước kia trùng triệu bộ phát quy luật, chúng ta chỉ suy đoán ra được mấy cái khả năng tương đối lớn khu vực. Trần Vũ chân mày cau lại. "Không rõ ràng." Hắn hỏi ngược một câu, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, "Long chiến giả để các ngươi ở chỗ này đào nhiều năm như vậy mỏ, liền đối thủ hang ổ ở đâu cũng không biết." Lời này hỏi được tương đối không khách khí, quả thực chính là ở trước mặt đánh mặt. Vương Nguyên mặt trong nháy mắt đỏ lên, gân xanh trên trán đều bật đi ra. Hắn rất muốn phản bác, rất muốn nói chúng ta đã tận lực, nhưng nhìn xem đầy đất hài cốt cùng thi thể, nhìn lại một chút trước mắt cái này một quyền liền có thể đánh nổ nhị giai phệ kim trùng người trẻ tuổi, tất cả giải thích lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ giải thích nào đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn chỉ có thể xấu hổ cúi đầu xuống, thanh âm không lưu loát nói, "Là chúng ta vô năng. Chúng ta từng nhiều lần phái ra đội trinh sát xâm nhập thăm dò, nhưng là tất cả đều chết tại mấy cái kia địa phương, đến nay còn chưa xác định là vũ trụ tai nạn." Vẫn là nói, hắn liền phải điều ra chính mình thiết bị kết nối bên trên tinh đồ, đem mấy cái kia khả năng nhất tọa độ lộ ra đến. "Đi." Trần Vũ khoát tay áo, cắt ngang hắn, "Ba cái tọa độ, phạm vi quá lớn, từng bước tìm đi qua, món ăn cũng đã lạnh." Trong lòng của hắn đối Long Chiến Gia hoán nghiệm lại sâu hơn một tầng. Lao tiểu tử này, quả nhiên không có ý tốt. Cho nhiệm vụ tin tức mơ hồ không rõ, cái này không phải liền là muốn cho chính mình ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Cố Vân Thư ở một bên lặng lặng nghe, nàng kia dịu dàng nụ cười không thay đổi, nhưng nói ra lại giống nhau nói chúng tim đen, "Vương chỉ huy quan, ngươi hẳn là minh bạch, thời gian của chúng ta rất quý giá. Long nghị trưởng trả tiền, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, không phải tới chơi tầm bảo trò chơi." Lời nói này rất khách khí, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. "Chúng ta là lấy tiền làm việc lính đánh thuê, đừng hy vọng chúng ta giống các ngươi quân nhân như thế, cầm cố định tiền lương ở chỗ này làm trải thảm lục soát." Vương Nguyên vùi đầu đến thấp hơn, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn biết, mình đã đem chuyện làm hư. Nếu như không thể cung cấp tình báo chuẩn xác, hai vị đại nhân này vật rất có thể quay đầu liền đi. Đến lúc đó, K7 căn cứ vẫn là phải đối mặt vô cùng vô tận chủ chiều, lần tiếp theo, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Ngay tại không khí hiện trường lâm vào lúng túng tĩnh mịch lúc, một cái suy yếu nhưng lại mang theo một tia thanh âm quyết tuyệt, chuyển tới từ phía bên cạnh. "Ta biết Mẫu Hoàng ở đâu." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị Trần Vũ cứu nữ nhân, Hồng Tiêu, đang giãy giụa lấy theo trong phế tích đứng lên. Nàng toàn thân đều là vết bẩn cùng vết máu khô khốc, thợ mỏ phục rách tung tóe, tóc loạn như cái tổ chim, trên mặt càng là hắc một đạo xám một đạo, chật vật tới cực điểm. Bởi vì không khí nồng độ thấp, nàng đều có chút hô hấp không tới. Nhưng nàng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trần Vũ, chuyến ra một loại bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như điên cuồng. Vương Nguyên sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày quát, nói hiệu nói vượng: "Ngươi một cái vừa bị lưu đày tới nơi này thợ mỏ, quân đội chúng ta cũng không tìm tới vị trí, ngươi làm sao có thể biết?" Hắn thấy, nữ nhân này tám thành là bị sợ choáng váng, muốn đại thứ đại nhân vật này trước mặt tranh thủ chú ý, quả thực không biết sống chết. Hồng Tiêu không để ý đến Vương Nguyên trách móc, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối khóa chặt tại Trần Vũ trên thân. Nàng hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân nói rằng: "Hôm qua Thẩm Lăng Vi để cho người ta đem ta đưa đến nơi này thời điểm, phụ trách giao tiếp người trong âm thầm nói cho ta biết một tọa độ. Hắn nói nơi đó là côn trùng hang ổ, vô cùng nguy hiểm, để cho ta bên ngoài ra lấy quãng thời điểm, tuyệt đối không nên tới gần nơi đó." Nàng dừng một chút, trong thanh âm mang tới vẻ bình thường, "Đáng tiếc, vừa rồi trùng triệu bên trong, hắn đã chết." Trần Vũ nhìn xem nàng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, "Hắn vì cái gì nói cho ngươi? Một cái phụ trách giao tiếp tầng dưới chốt nhân viên, tại sao phải đem loại này đẳng cấp tình báo tiết lộ cho một cái vừa tới thợ mỏ? Cái này không hợp với lẽ thường." Hồng Tiêu ánh mắt biến có chút u hoán, nàng nhìn xem Trần Vũ, nói từng chữ từng câu, "Bởi vì hắn thích ta." Trần Vũ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghe được cái gì trò cười như thế, bật cười một tiếng. Cái kia là ưa thích sao? Cái kia là coi trọng thân thể của ngươi, hắn thấp hèn. Lời nói này đến lại ngay thẳng lại thô tục, nhường bên cạnh Vương Nguyên cùng một đám binh sĩ đều nghe được trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này thực lực sâu không lường được đại nhân vật, nói tới nói lui vậy mà như thế. Tiếp địa khí. Hồng Tiêu cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như rồi mối, xác thực. Bất quá ngươi yên tâm, ta không có cho hắn. Trần Vũ. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nữ nhân này sẽ không còn tại ngấp nghẽ thân thể của mình a? Đây không phải trọng điểm. Trần Vũ không kiên nhẫn cắt ngang nàng, ngươi đem tọa độ cho ta là được rồi. Nghe nói như thế, Hồng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia trắng bệnh trong mắt một lần nữa dấy lên điên của quang. Nàng biết đây là nàng cơ hội duy nhất. Không, nàng quả quyết tự tuyệt, trừ phi ngươi dẫn ta cùng đi. Trần Vũ ánh mắt híp lại, vì cái gì? Liên ngươi dạng này phế vật, đi về sau liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Hồng Tiêu, nàng hô hấp trì trệ, Trần Vũ nói rất đúng, chính mình là phế vật, đi căn bản không có khả năng giúp đỡ được gì. Nhưng nàng không có sụp đổ, ngược lại cắn chặt hàm răng, dùng hết khí lực toàn thân quát, bởi vì ta cần công lao, ta cần trở thành liên minh binh dự công dân, dùng công cực khổ đến triệt tiêu ta cùng tập đoàn Lục Thần khế ước. Nếu không, coi như hôm nay ta còn sống, Thẩm Lăng Vi cái kia nữ nhân điên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ta sớm muộn vẫn là một con đường chết. Ngươi nếu là không mang ta, ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không đem tọa độ nói cho ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Trần Vũ, đó là một loại đánh cược tất cả quyết tuyệt. Trần Vũ nhìn xem nàng, trầm mặc. Bên cạnh Cố Vân Thư có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, khóe môi câu lên một cái đẹp mắt đường cong. Cái này gọi Hồng Tiêu nữ nhân, cũng là có mấy phần ý tứ. Đủ hung ác, cũng đủ thông minh, biết tại loại này tuyệt cảnh hạ, nên như thế nào vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Nàng không có chen vào nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Trần Vũ, muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Trần Vũ đúng là cân nhắc, mang lên một cái bừng hữu, xác thực rất phiền toái. Nhưng nếu như không mang theo, nữ nhân này xem bộ dáng là quyết tâm sẽ không nói. Thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này cùng với nàng rong dài, hoặc là đi ba cái kia không đáng tin cậy tọa độ tìm vận may. Quá lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Trần Vũ rốt cục nối lòng miệng. Tốt a. Hắn nhìn xem Hồng Tiêu, lạnh nhạt nói, ta có thể mang lên ngươi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, mệnh của ngươi là của ta. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Dám đùa hoa văn, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống còn khó chịu hơn chết. Nghe được Trần Vũ bằng lòng, Hồng Tiêu căng cứng thân thể trong nháy mắt mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng từng ngụm thở phì phò, giống như là mới từ trong nước vớt đi ra như thế, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nàng cứ thắng. Đa tạ Trần cố vấn. Nàng âm thanh run rẩy nói. Đừng theo cố vấn. Trần Vũ nhíu nhíu mày, gọi ta đại nhân. Là, đại nhân. Chương 130, ngấp nghé Trần Vũ nam nhân chương 130, ngấp nghé Trần Vũ nam nhân vành đai tiểu hành tinh K7 chỗ sâu, một cái không muốn người biết to lớn trống rỗng. Nơi này là một cái sống sờ sờ, ngọ nghệ địa ngục. Mách tường không còn là băng lãnh nham thạch, mà là bò đầy màu đỏ sẫm chất thịt sợi, một chút nhảy lên, tản mát ra một loại kỳ quái hương vị. Mái vòm bên trên, rủ xuống đếm không hết hơi mở túi của, bên trong ngâm lấy vô số tinh thần vệ kim trùng, có chút còn tại im lặng có khắp. Thẩm Lăng Vi đứng tại mảnh này cảnh tượng trung ương, thân thể ngăn không được phát run. Không phải sợ hãi, là phẫn nộ. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt cái kia bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, nghiến răng nghiến lợi. Phế bật. Ở dưới tay ngươi người tất cả đều là một đám phế bật. Đã nói xong tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kết quả đây, lão giả kia phân thân liền nàng một cọng lông đều không có đủ phải. Ta tập đoàn Lục Thần tổng bộ bị san thành bình địa, giá cổ phiếu sụt giảm 3 thành. Hiện tại toàn bộ liên minh đều đang nhìn chuyện cười của ta. Người áo đen phát ra một hồi trầm thấp giống như là giấy giáp ma sát tiếng cười, tại mảnh này máu thịt không gian bên trong quấn quẩn, phá lệ chói tai. Thẩm chủ tịch, phát cáo có thể giải quyết không được vấn đề. Thanh âm của hắn trải qua xử lý, nghe không ra nam nữ già trẻ, chỉ có lạnh như băng đùa cợt. Kế hoạch là ngươi định, người là ngươi phái, hiện tại chơi đập, vừa muốn đem nổi toàn vùng trên đầu ta. Ngươi trương này thương nhân sắc mặt, thật sự là càng ngày càng buồn nôn. Thẩm Lăng Vi mặt trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi, huống chi người áo đen căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, trong giọng nói lộ ra một cấu nghiền ngẫm. Mọi giả có thể đem lớn như vậy phạm vi nhà ấm đều thu vào không gian tùy thân, đây chính là tình báo bên ngoài biển số. Chậc chậc, không hổ là nông nghiệp chi thần, chính là có tiền, không giống một ít người, móc móc lục soát. Thẩm Lăng Vi sắp bị tức chết. Tựa như là lúc ấy sắp bị nàng tức chết Lâm Tu. Bất quá người áo đen cũng không có quá đáng. Hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá ngươi cũng đừng thái thượng lửa, có ít nhất cái ngoài ý muốn niềm vui, cái kia gọi Trần Vũ tiểu tử, so với chúng ta nghĩ phải có ý tứ nhiều, may mắn lần trước hành động thất bại, không phải ta lần này tổn thất liền lớn. Nghe được Trần Vũ cái tên này, Thẩm Lăng Vi biểu lộ trong nháy mắt và mèo, biến dữ tợn. Cái kia chính là cái kia ăn bám phế bẩn. Ngươi vậy mà nói hắn so với ta kế hoạch còn trọng yếu hơn. Người áo đen không để ý nàng gào thét, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Giữa không trung, một cái màn sáng trống rông triển khai. Trong tấm hình, chính là Trần Vũ cùng Cố Vân Thư ngay tại thứ 7 khu mỏ quặng bên trong đại sát tứ phương thân ảnh. Nhưng là hiển nhiên Thẩm Lăng Vi chú ý không phải Trần Vũ, mà là Cố Vân Thư. Khi thấy rõ gương mặt kia lúc, Thẩm Lăng Vi cả người đều cứng đờ. Cố, mày, thương. Nàng cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra cái tên này. Đều do cái tiện nhân này, nếu không phải nàng, chính mình đã sớm giết chết mọi dạ. Nàng tới nơi này làm gì? Rõ ràng, người áo đen trong thanh âm, đột nhiên nhiều một tia không đè nén được hưng phấn. bọn hắn là tới giết ta nuôi bảo bối côn trùng. Sách, Long Chiến Giã lao ra hoặc kia, thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Hắn đem ánh sáng màn phóng đại, hình tượng tập trung tại Trần Vũ trên thân. Tam giai giờ ỷ Cố Vân Thư, là có hơi phiền toái. Bất quá cái này Trần Vũ người áo đen đống nhiên không nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình Trần Vũ, hô hấp đều biến thô trọng. Người trẻ tuổi này có ý tứ, rất có ý tứ. Thẩm Lăng Vi nhíu mày. Có ý gì? Không phải liền là dựa vào nữ nhân thượng bị cơm chùa nam sao? Cơm chùa nam? Người áo đen lại cười, trong tiếng cười tất cả đều là xem thường. Thẩm Lăng Vi, ngươi đôi mắt này thật sự là mù đấu. Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia thân sinh mệnh khí tức, quả thực tràn đầy đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa chỉ là nhị giai liền có thể ở trong không gian phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí nhị giai cao đoạn có thể phát huy ra nhị giai đỉnh phong thực lực. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên giống như là phát hiện gì rồi. Thì ra là thế, thân làm nhị giai tiến hóa giả lại vẫn không có tu luyện cùng giai công pháp, đây là đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Vẫn là nói, bản thân hắn có cái gì lợi hại huyết mạch. Hắn dừng một chút, ánh mắt bên trong tham lam đều nhanh yếu giật xuất lai. Thật sự là một khối chưa điêu khắc tuyệt thế ngọc thô, nếu như có thể đem hắn bắt trở lại, cải tạo thành ta chiến sủng, không, ta muốn trực tiếp đoạt xá thân thể của hắn. Chỉ cần đạt được hắn, ta liền có thể thoát khỏi bộ này hư thối thân xác tối tha, trở lại đỉnh phong. Thẩm Lăng Vi nghe vậy có chút buồn nôn, nhưng là không quan trọng, chỉ cần có thể giết chết Cố Vân Tư cùng mọi dạ là được. Chỉ là theo người áo đen giảng giải, nàng lúc này mới cảm thấy có chút cổ quái. Mấy ngày ngắn ngủi theo nhất giai vọt tới nhị giai cao đoạn, đó căn bản không phải người có thể làm được. Trần Vũ đến cùng là làm cái gì? Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nàng lạnh lùng thúc giục, đã coi trọng, ngươi liền đi bắt hắn trở lại. Ta ước gì bọn hắn tất cả đều chết không có chỗ chôn. Người áo đen lắc đầu. Ngươi biết quy củ, ta tạm thời còn không thể tại liên minh cao tầng trước mặt bại lộ. Cho nên, hai người kia liền giao cho ngươi cùng ta tiểu sủng vật nhóm chiêu đãi, thế nào? Thẩm Lăng Vi nghe nói như thế, trên mặt trong nháy mắt hiện ra cảnh giác vẻ mặt. Để cho ta đi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ngươi không thể lộ diện, chẳng lẽ ta cũng không cần sợ hãi bại lộ sao? Cố Vân Thư là tam giai cường giả, cái kia Trần Vũ cũng rất tà môn. Bạn nhất để bọn hắn chạy, đem tin tức của ta tiết lộ ra ngoài, thẩm phán nữ thần phán quyết cũng không phải đùa giỡn. Thẩm chủ tịch, ngươi đang sợ cái gì? Người áo đen thanh âm biến băng lãnh, chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, biến thành hài tử của ta nhóm chất dinh dưỡng, chẳng phải không ai biết sao? Ta cam đoan với ngươi, phía khu vực này trường năng lượng đã bị ta hoàn toàn cải tạo, liền xem như trí tuệ nữ thần cũng nhìn trộm không đến nơi này một tơ một hào. Lại nói ngữ khí của hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu, Thẩm Lam Vi, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ còn thiếu ta một số tiền lớn. Ngươi tên phế vật kia nhi tử, còn có ngây thơ nữ nhi. Ngươi cũng không hy vọng các nàng biến thành ta vật sưu tập bên trong một bộ phận a. Ngươi dám? Thẩm Lăng Vi trong thân thể bộc phát ra sát ý điên cuồng. Ta có dám hay không, ngươi có thể thử một chút. Người áo đen duỗi ra tái nhợt tay khô héo, giống như là tại trấn an sủng vật như thế, nhẹ nhàng vô vô gương mặt của nàng. Đi thôi, đem Trần Vũ bắt về cho ta. Chỉ cần thành công, ngươi lần này thiếu nợ, xóa bỏ. Hơn nữa, ta sẽ còn giúp ngươi cùng một chỗ đối phó mọi dạ. Hắn xích lại gần Thẩm Lăng Vi, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc. Ngẫm lại xem, mọi dạ chết, đến lúc đó, toàn bộ Thương Lan Tinh nông nghiệp thị trường đều để cho ngươi lũng đoạn. Đó mới là ngươi chân chính mong muốn, không phải sao? Thẩm Lăng Vi hô hấp dừng lại. Nàng hận Cố Vân Thư, hận mọi dạ, hận tất cả nhường nàng thất bại người. Nhưng nàng càng hận hơn là sự bất lực của mình. Nếu có cơ hội lập bàn, dù là chỉ có một kia, nàng cắn chặt răng, lợi đều dịn ra máu. Tốt, ta đi. Rất tốt. Người áo đen thỏa mãn lui ra phía sau một bước. Nhớ kỹ, Trần Vũ nhất định phải còn sống. Về phần Cố Vân Thư, chết hay sống không cần lo. Chương 131, cặn bã nữ bị cầu học tập, như thế nào giống như ngươi ăn bám? Chương 131, cặn bã nữ bị cầu học tập, như thế nào giống như ngươi ăn bám? Long Chi Lệ phi thuyền nội bộ. Kia phiến bị tỉ mỉ kiến tạo không trung đình viện vẫn như cũ tản ra cỏ cây mùi thơm ngát. Trần Vũ cùng Cố Vân Thư đang ngồi ở dây leo quấn quanh quán vỉa hè bên cạnh, trò chuyện liên quan tới tinh thần vệ kim trùng chiến đấu chi tiết. Hồng Tiêu có quắp tại nơi hẻo lánh một khối mềm mại trên đồng cỏ. Nàng ôm đầu gối, cả người giống con bị hoảng sợ chi cút, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cách đó không xa hai người kia. Trần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, dáng vẻ tùy ý, khóe môi nhếch lên ý cười. Cố Vân Thư bưng chén trà, dịu dàng thong dong, thỉnh thoảng sẽ bởi vì Trần Vũ nào đó câu nói khẽ bật cười. Hình ảnh kia thoạt nhìn lại như vậy hài hòa, như vậy cảnh đẹp ý vui. Hồng Tiêu ngón tay dùng sức móc tiến trong đất bùn. Nàng không rõ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì giống nhau đều là lấy lòng cường giả, Trần Vũ liền có thể cùng Cố Vân Thư loại này cấp bậc nữ nhân chuyện trò vui vẻ, mà chính mình liền nhường hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Hơn nữa Trần Vũ lúc ấy còn không tính là cường giả. Theo lý mà nói hẳn là rất tốt giải quyết. Nàng hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại xe thể thao bên cạnh biểu hiện. Tận lực chọn lựa bó sát người váy, tỉ mỉ miêu tả trang dùng, yêu mị tiếng nói, tận lực triển lộ đường cong. Kết quả đây, Trần Vũ nhìn nàng biểu lộ, liền cùng nhìn đường bên cạnh trong thùng rác bỏ ra tới như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Cứ như vậy ngồi ở đằng kia, mặc bình thường quần áo, nói lại bình thường bất quá. Cố Vân Thư cái này sống hơn 200 năm, đứng tại kim tự tháp đỉnh tam giai cường giả, vậy mà lại chủ động buông xuống tư thái, cùng hắn giống như bằng hữu giao lưu. Hồng Tiêu hô hấp càng ngày càng gấp rút. Đại não điên cuồng vận chuyển, mới phát hiện chính mình sai. Bởi vì chính mình từ đầu đến cuối đều là Thẩm Lăng Vi công cụ người. Chính mình câu dẫn ai, không phải mình có thể quyết định, mà là Thẩm Lăng Vi quyết định. Hơn nữa giữa bọn hắn còn có bản chất tính khác nhau. Trần Vũ muốn, xưa nay cũng không phải là cái gì tiểu phú bà nhỏ chỗ dựa. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là Cố Vân Thư mọi gia loại này đứng tại liên minh đỉnh cao nhất nữ nhân, mà hắn thành công. Hồng Tiêu nhìn xem Trần Vũ tấm kia bên mặt, trong đầu điên cuồng chiếu lại lấy hắn đoạn đường này việc đã làm, cùng mọi gia quan hệ thân mật, mấy ngày ngắn ngủi theo nhất giai đột phá tới nhị giai cao đoạn không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, tay không xé rách trùng chiều kinh khủng chiến lực, còn có hiện tại, vậy mà có thể khiến cho Cố Vân Thư tự mình cùng hắn làm nhiệm vụ, đây mới thật sự là cơm chỗ nam. Không đúng, cái này đã không thể để cho cơm chỗ nam, đây là nghiệp giới sách giáo khoa cấp bậc tồn tại. Hồng Tiêu nắm đấm nắm phải chết gấp, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước vì sao lại thất bại đến như vậy hoàn toàn, bởi vì nàng căn bản cũng không tại Trần Vũ con mồi trên danh sách, nàng cấp quá thấp, giống nàng loại tầng thứ này nữ nhân, Trần Vũ liền con mắt đều chẳng muốn nhìn. Hồng Tiêu ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ bóng lưng, nét mặt của nàng theo ghen ghét, chậm rãi biến thành khát vọng. Đối, chính là như vậy, nàng muốn học, nàng muốn đem Trần Vũ mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, mỗi một cái biểu lộ, tất cả đều là cấn tại trong đầu, chỉ cần học xong Trần Vũ bản sự, nàng liền có thể hoàn toàn xoay người. Hồng Tiêu hô hấp càng ngày càng thô trọng, hai mắt toát ra nóng rực quang. Nàng cứ như vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Vũ, kia phần nóng rực ánh mắt quả thực muốn đem người xem thấu. Trần Vũ đang cùng Cố Vân Thư trò chuyện, đột nhiên phía sau lưng mắt lạnh, hắn vô ý thức quay đầu, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong Hồng Tiêu đang dùng một loại vô cùng ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ánh mắt kia bên trong khát vọng cùng điên cuồng, quả là nhanh yếu giật xuất lai. Trần Vũ cả người đều cứng đờ. Ngoa tạo, nữ nhân này tình huống như thế nào? Hắn mới cứu được nàng một mạng, còn bằng lòng mang nàng đi tìm mẫu hoàng soát công lao. Nàng không cảm ơn coi như xong, thế nào còn cần loại này sắc mị mị ánh mắt nhìn xem chính mình. Trần Vũ mặt trong nháy mắt đen. Hắn nhớ tới trước đó tại phi thuyền bên trên, Hồng Tiêu nói câu kia ngươi yên tâm, ta không có cho hắn. Sẽ không phải nữ nhân này thật đối với mình có cái gì ý nghĩ xấu a? Trần Vũ mày níu lại phải chết gấp. Hắn phiền nhất loại này tự mình đa tình nữ nhân. Hắn đứng người lên, xài bước hướng Hồng Tiêu đi đến. Hồng Tiêu nhìn thấy Trần Vũ hướng chính mình đi tới, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nàng vô ý thức về sau rụt, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Trần Vũ đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Thanh âm của hắn rất lạnh. Hồng Tiêu ha to miệng, mong muốn giải thích, nhưng không biết nên nói thế nào. Trần Vũ gặp nàng không nói lời nào, cười lạnh một tiếng. Hồng Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu. Ta cứu ngươi, là xem ở ngươi còn có chút tác dụng phân thượng. Nhưng ngươi nếu là dám đối ta có cái gì ý nghĩ xấu, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm không khách khí. Ta là ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Dẹp ý niệm này a. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Hồng Tiêu cả người đều choáng váng. Ý nghĩ xấu, không có được nam nhân. Nàng là ý tứ kia sao? Nàng chỉ là muốn học tập a. Không phải. Hồng Tiêu gấp, đột nhiên đứng người lên, thanh âm cũng thay đổi điều. Trần đại nhân, ngài hiểu lầm. Ta không phải ý tứ kia. Trần Vũ bước chân dừng lại, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem nàng. Không phải ý tứ kia. Vậy ngươi vừa rồi dùng ánh mắt ấy nhìn ta là có ý gì? Hồng Tiêu mặt đỏ bừng lên. Nàng miệng mở rộng, đại não điên cuồng vận chuyển, mong muốn tìm lý do thích hợp. Ta chỉ là muốn hướng ngài học tập. Nàng dưới tình thế cấp bách, thốt ra. Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Học tập? Học cái gì? Cố Vân Thư ở bên cạnh nghe được câu này, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Nàng nâng chung trà lên, che giấu đi khỏe miệng ý cười. Cái này gọi Hồng Tiêu nữ nhân, thật đúng là có ý tứ. Trần Vũ cao mày, nhìn từ trên xuống dưới Hồng Tiêu. Ngươi muốn học cái gì? Hồng Tiêu bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng nàng cắn răng, không thèm đếm xỉa. Học ngài cái này một thân bản sự. Ngài là làm sao làm được? Rõ ràng nhìn chỉ là nàng dừng một chút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Chỉ là người ăn bám, lại có thể khiến cho mọi dạ còn có cô giáo sư loại này cấp bậc nữ nhân đều đối với ngài nhìn với con mắt khác. Ta muốn học cái này. Trần Vũ mặt hoàn toàn đen. Ăn bám. Nữ nhân này là không phải đầu góc nước vào. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn mong muốn một quyền đem nàng đánh bay xúc động. Đầu góc ngươi có bị bệnh không? Ta mẹ nó lúc nào thời điểm ăn bám. Hồng Tiêu rụt cổ một cái. Đúng, ngài không có Trần Vũ. Trần Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương, quay người đi trở về quán bia hè, đặt mông ngồi Cố Vân Thư đối diện. Cố lão sư, ta phát hiện một vấn đề. Trong giọng nói của hắn mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Cố Vân Thư đặt chén trà xuống, khoe môi mỉm cười, vấn đề gì? Vì cái gì trên thế giới này luôn có người cảm thấy ta là dựa vào nữ nhân thượng vị? Trần Vũ thở dài, bọn hắn không thể bởi vì ta lớn lên đẹp trai, cứ như vậy kỳ thị ta đi. Cố Vân Thư cười khẽ một tiếng, kia thanh lãnh khí chất bởi vì nụ cười này mà nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian khí. Trần Vũ tiên sinh, ngươi xác định sao? Nàng nháy nháy mắt, chính ngươi nói, ngươi là dựa vào quyển kia song tu công pháp đột phá, mà song tu công pháp một nửa khác là ạ gì ạ? Nghiêm chỉnh mà nói nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, ngươi đúng là dựa vào nữ nhân mạnh lên nha. Trần Vũ. Chương 132, mời hai người tu luyện. Chương 132, mời hai người tu luyện. Trần Vũ nhìn xem Cố Vân Thư tấm kia mang theo ba phần ý cười mặt, trầm mặc mấy giây. Sau đó, hắn đông nhiên mở miệng, khoe miệng toét ra một cái nụ cười. Cố lão sư, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cố Vân Thư nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ra hiệu hắn tiếp tục. Nếu có một đầu đường tắt, có thể để ngươi nhảy qua những cái kia chật vật tu luyện bình cảnh, thậm chí trực tiếp chạm đến tứ giai cánh cửa, nhưng cần ngươi đánh đổi một số thứ. Ngươi sẽ chọn sao? Cố Vân Thư động tác dừng một chút. Nàng đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn xem Trần Vũ. Vấn đề này rất bé nhọn. cũng rất nguy hiểm. Bởi vì cái này vấn đề bản thân, liền đã đang thử thăm dò nàng làn danh. Nơi hẻo lánh bên trong, Hồng Tiêu đang ôm đầu gối, vểnh hai nghe lén. Nghe tới Trần Vũ lời nói này lúc, cả người nàng đều ngây dại. Đầu óc của nàng điên cuồng vận chuyển. Đường tắt, một cái da lớn. Đây là tại ám chỉ cái gì? Hồng Tiêu hô hấp dồn dập. Nàng đột nhiên theo trong ba lô móc ra một cái tiểu hình trung đoan, ngón tay cực nhanh ở phía trên gõ chữ. Trần Vũ đại sư thoại thuật phân tích bút ký đầu thứ nhất hoạch tâm yếu điểm, trước dùng một cái nhìn như tùy ý triết học vấn đề, dò xét đối phương ranh giới cuối cùng cùng giá trị quan. Đây không phải nói chuyện hiếm, đây là làm nền. Nàng càng nghĩ càng kích động, ngón tay gõ đến nhanh hơn. Cố Vân Thư trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng. Cái này muốn nhìn một cái giá lớn là cái gì? Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh. Nếu như một cái giá lớn là vặn bẹo bản tâm, để cho ta biến thành một người khác, vậy ta sẽ không tiếp nhận. Bởi vì như vậy lời nói, coi như đứng lên từ giai, cũng không còn là chính mình. Nhưng nếu như chỉ là từ bỏ một chút vô bị tôn nghiêm, hoặc là gánh chịu một chút khả khống phong hiểm, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Trần Vũ, nên miệng lên một cái đường cong. Vậy ta sẽ không chút do dự tiếp nhận. Bởi vì trường thọ cùng cơ hội, so với cái kia vật ngoài thân càng có giá trị. Nàng nói đến rất trực tiếp, không có bất kỳ che giấu nào. Đây chính là Cố Vân Thư. Nàng có thể dịu dàng như nước, cũng có thể hiện thực tới lãnh gốc. Cố lao sư nói là. Trần Vũ rất tán thành cười, ta cũng cho rằng như vậy, kia Cố lao sư cho rằng song tu công pháp là đường tắt sao? Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, giống như là đang nói đùa. Nhưng câu nói này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong phi thuyền trong nháy mắt an tĩnh. Hồng Tiêu ngón tay dừng tại giữa không trung, nàng mở to hai mắt nhìn, miệng há thành nhỏ hình. Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Đầu óc của nàng trực tiếp nổ. Đây chính là ngành nghề đại lao thao tác sao? Trước dùng một vấn đề làm nền, do xét đối phương ranh giới cuối cùng cùng giá trị quan, sau đó trực tiếp vung ra chính mình chân thực mục đích. Hắn vậy mà tại mời Cố giáo sư cùng hắn song tu, hơn nữa còn là dùng loại này hời hợt ngữ khí. Hồng Tiêu tay điên cuồng tại thiết bị kết nối bên trên gõ chữ, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Trần Vũ đại sư thoại thuật phân tích bút ký đầu thứ hai hoạch tâm yếu điểm, tại đối phương buông lòng cảnh giác sau, trực tiếp ném ra ngoài mục đích thật sự. Dùng đùa giỡn ngữ khí đóng gói nghiêm túc thỉnh cầu, cho đối phương lưu lại bậc thang. Cao, thật sự là cao. Nhưng nàng rất nhanh lại ngây ngẩn cả người. Không đúng, Cố giáo sư vì sao lại đồng ý? Nàng dựa vào cái gì cảm thấy Cố giáo sư sẽ bằng lòng loại chuyện này? Trần Vũ đến cùng ở đâu ra tự tin? Chẳng lẽ là mình thiếu thốn cái gì mấu chốt tin tức? Nàng cau mày, liều mạng hồi tưởng đến trước đó tất cả chi tiết, mà đổi thành một bên. Cố Vân Thư nghe được Trần Vũ lời nói này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng bưng chén trà tay, dừng tại giữa không trung, hiện ra nụ cười trên mặt, cũng đông lại. Song tu công pháp, chẳng lẽ Trần Vũ quyển kia đối nàng cũng hữu hiệu? Nam nhân này, hắn là chăm chú sao? Cố Vân Thư đại náo cấp tốc vận chuyển. Nếu như Trần Vũ nói là sự thật, vậy cái này bản song tu công pháp giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Có thể khiến cho Adia trong thời gian ngắn theo linh giai đột phá tới nhất giai cao đoạn, có thể khiến cho Trần Vũ theo nhất giai vọt tới nhị giai cao đoạn. Nếu như nàng cũng có thể sử dụng, trái tim của nàng không bị khống chế nhảy nhanh hơn. Nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nam nhân này sẽ không vô duyên vô cớ nói những này, hắn đang thử thăm dò chính mình, hoặc là nói, hắn đang dẫn dụ mình. Cố Vân Thư đặt chén trà xuống, hiện ra nụ cười trên mặt một lần nữa hiện hiện. Xem ra Trần Vũ tiên sinh song tu công pháp, xác thực rất bất phàm. Ngữ khí của nàng rất dịu dàng. Ta nếu là trực tiếp cự tuyệt, Trần Vũ tiên sinh khẳng định sẽ nói ta nói chuyện hành động tiền hậu bất nhất ta. Bất quá, không phải bạn bất đắc dĩ, ta còn là sẽ không lựa chọn đi cái này đường tắt. Lời nói này nói đến rất khéo léo, đã không có hoàn toàn cự tuyệt, cũng không có bằng lòng, mà là cho mình lưu lại một đầu đường lui. Hồng Tiêu nghe được câu này, cả người như bị sét đánh. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Vân Thư bóng lưng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, thì ra cô giáo sư biết Trần Vũ đại lao có một bản hết sức lợi hại song tu công pháp, thậm chí bản này song tu công pháp có thể trợ giúp tam giai người. Ý vị này, nếu có một ngày cô giáo sư thật gặp không cách nào đột phá bình cảnh, thật cùng đường mặt lộ, nàng cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Trần Vũ. Hồng Tiêu tay điên cuồng run rẩy, chắc không được lúc trước Trần Vũ đại lao từ chối chính mình, thì ra hắn cho rằng như thế chỉ có thể tiện nghi chính mình. Nàng cuối cùng tại thiết bị kết nối bên trên đánh xuống một hàng chữ. Trần Vũ đại sư thoại thuật phân tích bút ký điều thứ ba hạch tâm yếu điểm, không cầu lập tức thành công, chỉ cầu tại trong lòng đối phương chôn xuống một quả hạt giống. Chờ thời cơ chín muồi, hạt giống này tự nhiên sẽ mọc rễ nảy mầm. Kiên nhẫn mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nàng càng biết càng kích động, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Đây mới thật sự là cơm chùa nam, đây là cơm chùa giới truyền kỳ. Hồng Tiêu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng phải thật tốt học, nhất định phải đem Trần Vũ mỗi một chi tiết nhỏ đều học xong. Mà Trần Vũ bên này, hắn nhìn xem Cố Vân Thư tấm kia bình tĩnh ung dung mặt, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi kia lời nói, đúng là đang thử thăm dò. Thăm dò Cố Vân Thư đối với chuyện này thái độ. Nếu như nàng trực tiếp trở mặt, vậy đã nói rõ con đường này đi không thông. Nhưng nếu như nàng không có trở mặt, thậm chí còn lưu lại chỗ trống, vậy thì có hí. Quả nhiên, Cố Vân Thư không có cự tuyệt. Nàng chỉ nói là không phải vạn bất đắc dĩ. Cái này đầy đủ. Trần Vũ cười cười, cũng không còn tiếp tục cái đề tài này. Hắn nâng chung trà lên, uống một ngụm. Khục. Cố lão sư, ngài nói rất đúng, là ta quá gấp. Cố Vân Thư nhẹ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giữa hai người bầu không khí lại khôi phục trước đó hài hòa. nhưng nơi hẻo lánh bên trong Hồng Tiêu đã hoàn toàn điên rồi. Nàng ôm thiết bị kết nối, cả người co lại thành một đoàn, trong đại não tất cả đều là vừa rồi mẩu đối thoại đó chi tiết. Quá mạnh, Trần Vũ thật sự là quá mạnh. Không chỉ có nghiệp vụ năng lực xuất chúng, ngay cả loại kia đặc thù nghiệp vụ năng lực cũng khủng bố như thế. Chắc không được hắn có thể bị mọi dạ cùng Cố Vân Tư loại này cấp bậc nữ nhân đồng thời nhìn chúng. Chắc không được hắn có thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong theo nhất giai vọt tới nhị giai cao đoạn. Đây là thực lực chân chính. Hồng Tiêu hô hấp càng ngày càng gấp rút. Nàng thề, nhất định phải học được Trần Vũ tất cả bản sự, nhất định phải. Đúng lúc này, Long Chi Lệ phi thuyền bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút. Trần Vũ cùng Cố Vân Thư đồng thời ngẩng đầu. Ngoài cửa sổ cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản thưa thất vành đai thiên thạch biến càng ngày càng dày đặc. Những cái kia thiên thạch nhan sắc cũng theo màu xám trắng biến thành vị dị ám kim sắc. Đồng nhiên, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên. Tích 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 tích. Ánh sáng màu đỏ tại phi thuyền nội bộ điên cuồng lấp lóe. Ban điều khiển bên trên màn sáng bắn ra một nhóm to lớn màu đỏ kiểu chữ. Cảnh cáo: kiểm tra tới siêu cao mật độ sinh mạng thể tụ quần. Số lượng: 10000000. Cảnh cáo: mục tiêu đang từ bốn phương tám hướng tiếp cận. Dự tính 30 giây sau đến. Cố Vân Thư sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. 100 vạn. Số lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự đoán. Trần Vũ con người đột nhiên co vào. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một giây sau, cả người hắn đều cứng đờ. Ngoài cửa sổ trong bóng tối, vô số điểm sáng màu vàng sậm sáng lên. Kia là tinh thần phệ kim trùng mắc ép. Lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa. Như là một mảnh hải dương màu vàng sậm, hướng phía phi thuyền tuân ra mà đến. Chương 133, Thiên La Địa Vong. Chương 133, Thiên La Địa Vong. Cố Vân Thư kia trường tổng là mang theo dịu dàng ý cười mặt, giờ phút này hoàn toàn trầm xuống, thậm chí có một tia trắng bệnh. Dĩ nhiên không phải bị hù dọa. Nàng sống hơn 200 năm, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, nhưng cái này không có nghĩa là nàng ưa thích bị 100 vạn chỉ vũ trụ quái vật vây quanh. Bởi vì phi thuyền của nàng 10 phần có khả năng bởi vì lần này chuyện báo hỏng. Phi thuyền này thật là bỏ ra nàng 2000 vạn điểm tín dụng mua. Nàng quả thực đau lòng tới cực điểm, nhưng là nàng cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Những quái vật này xuất hiện quá quỷ dị. Phi thuyền của các nàng nắm giữ toàn liên minh cấp cao nhất ẩn nấp cùng dò xét hệ thống, theo lý thuyết, tại khổng lồ như thế bảy chủng tới gần tới khoảng cách này trước đó, nên phát hiện mới đúng. Trừ phi đối phương nắm giữ mạnh hơn phản trinh sát thủ đoạn. Cố Vân Thư bước nhanh đi đến cửa sổ mạn tàu bên cạnh, nhìn xem bên ngoài vũ trụ sâu không trùng kia phía ngay tại cấp tốc phóng đại ám kim sắc tinh vân, ánh mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Những này tinh thần vệ kim trùng hành động quá có tổ chức tính, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, theo bốn phương tám hướng vây kín mà đến, không lưu một tia khe hở. Đó căn bản không phải bình thường bảy trùng sẽ có hành vi. Liên xem như bảy trùng bên trong thông minh nhất mẫu hoàng, cũng chỉ biết sai khiến côn trùng tiến hành như thủy triều tấn công chính diện, không có khả năng chơi ra loại này tinh diệu chiến thuật vây quanh. Giải thích duy nhất là, chi này bảy trùng phía sau có một cái sinh vật có trí khôn đang thao túng. Nơi hẻo lánh bên trong, Hồng Tiêu đã hoàn toàn choáng váng. Nàng không giống Trần Vũ cùng Cố Vân Thư, nắm giữ thực lực cường đại cùng tâm lý tố chất. Khi thấy kia phô thiên cái địa bảy trùng lúc, đầu óc của nàng trực tiếp trống rỗng, chỉ còn lại nguyên thủy nhất sợ hãi. Thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, răng khanh khách rung động, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy. A! Một tiếng sắc nhọn kêu sợ hãi theo nàng trong cổ họng bạo phát đi ra. Nàng ôm đầu, co quắp tại trên mặt đất, cả người muốn bị cái này vô biên sợ hãi nuốt chửng lấy. Côn trùng, thật nhiều côn trùng. Chúng ta chết chắc, chúng ta chết chắc. Nàng nói năng lộn xộn thét chói tai vang lên, giống như là về tới trước đó muốn bị côn trùng nện thời điểm chết. Trần Vũ bị nàng tiếng thét chói tai này làm cho não nhân đau, quay đầu không kiên nhẫn chừng nàng một cái. Ngậm miệng, quỷ gào gì? Còn chưa có chết đâu. Một tiếng này trách móc, giống một chậu nước lạnh tưới vào Hồng Tiêu trên đầu, nhường nàng kia sụp đổ cảm xúc hơi hơi dừng lại một chút. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Trần Vũ không có lại để ý đến nàng, mà là quay đầu nhìn về phía giống nhau sắc mặt khó coi Cố Vân Thư, đầu óc cực nhanh chuyển động lên. Cảm ấy, nói như vậy, hành tung của chúng ta đã sớm tiết lộ ra ngoài. Hắn đầu óc cực nhanh chuyển động, đem tất cả khả năng tiết lộ bí mật người cùng khâu đều qua một lần. Tại cái này vành đai tiểu hành tinh K7 gặp qua hắn, chỉ có chút ít mấy người. Bất quá đáng tiếc là, hắn có thể để bên trên danh tự chỉ có Vương Nguyên cùng Hồng Tiêu. Trần Vũ ánh mắt chậm rãi chuyển qua nơi hẻo lánh bên trong Hồng Tiêu trên thân. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, có nội gian, tiết lộ vị trí của chúng ta. Lời kia vừa thốt ra, bên cạnh Hồng Tiêu liền giống bị dẫm vào đôi mèo, trong nháy mắt sù lông. Không phải ta, ta không có. Nàng hoảng sợ hét dầm lên, liều mạng lắc đầu, ta căn bản không có cơ hội cùng liên lạc với bên ngoài. Ta thể. Nàng sợ a, nàng thật sợ Trần Vũ sẽ hoài nghi là nàng dở cho quỷ. Lấy nam nhân này vừa rồi cho thấy thực lực cùng tàn nhẫn, nếu là thật bị hắn xem như nội gian, mình tuyệt đối sẽ chết đến so với bị côn trùng gặm còn thảm. Trần Vũ lườm nàng một cái, tràn đầy ghét bỏ. Nói nhảm. Dĩ nhiên không phải ngươi. Ngươi nếu là có nhiều huynh đệ như vậy thì muội, còn có thể bị Thẩm Lăng vì cái kia nữ nhân điên ném đến nơi này đến đảo quáng. Hồng Tiêu, mặc dù là bị rũ sạch hiểm nghi, nhưng vì cái gì cảm giác càng thụ thương. Trần Vũ không có lại để ý đến nàng, phối hợp phân tích ra, ta đoán, 89 phần 10 là Long Chiến Giả cái kia lao tiểu tử. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Mẹ nó, lão giả kia tử vừa mới bắt đầu liền nhìn ta không vừa mắt. Đầu tiên là không giải thích được an bài cho ta như thế một cái cựu tử nhất sinh khảo nghiệm nhiệm vụ, cho tình báo còn mơ hồ không rõ, hiện tại lại làm ra một màn như thế. Hắn chính là muốn mượn dao giết người, để cho ta chết ở chỗ này. Trần Vũ nói lẽ thẳng khí hùng, trực tiếp đem cái này miệng hắc qua gắt gao chụp tại Long Chiến Giã trên đầu. Dù sao mình vừa đem hắn nữ nhi cho Bích Đông, còn tưởng là lấy mặt của hắn dọa dẫm ngũ giai công pháp. Lao tiểu tử này công báo tư thủ, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Hồng Tiêu ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm. Trần Vũ đại nhân cũng quá dám nói đi. Đây chính là Long Chiến Giã a. Liên minh nghị trưởng, quân đội đệ nhất nhân, dậm chân một cái toàn bộ Thương Lan Tinh đều muốn run ba lần đỉnh cấp đại lão. Hắn cứ như vậy trực tiếp mắng người ta là lao tiểu tử, còn nói chắc như đinh đóng cột nói là người ta đặt ra bẫy. Vạn nhất không phải đâu. Cố Vân Thư lặng lặng nghe Trần Vũ phân tích, trên mặt không có gì biểu lộ, đã không có đồng ý, cũng không có phản bác. Nàng sống hơn 200 năm, thấy qua âm mưu quỷ kế xa so với Trần Vũ tưởng tượng muốn bao nhiêu. Tại không có chứng cứ xác thực trước đó, nàng sẽ không dễ dàng hạ bất luận cái gì kết luận. Nhưng dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, không phải truy cứu ai là nội gian, mà là thế nào từ nơi này trong tuyệt cảnh rết ra ngoài. Bây giờ nói những này đã vô dụng. Cố Vân Thư thanh âm tỉnh táo giống một khối băng, đối phương đã bày ra cả bẫy, liền tuyệt sẽ không để chúng ta tùy tiện rời đi. Chuẩn bị phá vây. Nàng không chút do dự, lập tức trở về tới bàn điều khiển, hai tay tại màn sáng bên trên nhanh chóng thao tác. Long chi lệ, khởi động long lân mô thức. Tấm chắn năng lượng công suất mở tối đa. Chủ pháo bổ sung năng lượng, mục tiêu ngay phía trước, cho ta hoành mở một con đường. Làm chiếc phi thuyền sinh ra một hồi ngắn ngủi rung động. Thân đầu mặt ngoài những cái kia phức tạp kim sắc đường vân trong nháy mắt sáng lên, một tầng dày đặc màu trắng quang thuẫn đem phi thuyền hoàn toàn bao khỏa. Đồng thời, đầu thuyền vỡ ra, một môn đường kính năng lượng kinh người chủ pháo chậm rãi rũa ra, hoặc pháo chỗ bắt đầu hội tụ lên quang mang chói mắt. Oeng! Một pháo xuống dưới, phệ kim trùng tử thương vô số. Phi thuyền phía trước cũng xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Ngồi bước vàng, Cố Vân Thư khẽ quát một tiếng, đột nhiên đem một cái giả lập đẩy cán đẩy lên đỉnh. Oeng! Long chi lệ phần đuôi phun ra ánh sáng nóng ánh diễm, làm chiếc phi thuyền hóa thành một đạo màu trắng mũi tên, hướng phía trước một khu vực như vậy, đột nhiên vọt tới. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một đạo thâm thúy tử sắc quang trụ, không có dấu hiệu nào theo bảy trùng phía sau trong bóng tối bắn ra, tinh chuẩn đánh phía Long Chi Lệ. Đạo ánh sáng này trụ tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, liền đã vượt qua xa xôi khoảng cách, đi tới phi thuyền trước mặt. Không tốt. Cố Vân Thư sắc mặt kỳ biến, nàng cảm nhận được cổ sáng kia bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đây tuyệt đối là tam giai cường giả có thể phát ra công kích. Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức từ bỏ phá vây, đem tất cả tâm thần đều đầu nhập vào trong phòng ngự. Sinh mệnh hàng rào. Nàng tố thủ dương lên, bàng bạc sinh mệnh năng lượng theo trong cơ thể nàng tuôn trào ra. Tại phi thuyền phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn xanh biết hình tròn cự thuẫn. Cự thuẫn xuất hiện một giây sau, tử sắc cột sáng liền hung hăng đánh vào phía trên. Ầm ầm. Dây leo cự thuẫn kịch liệt rung động, tại tử quang ăn mòn hạ dần dần hóa thành cho bụi, nhưng lại rất nhanh mọc ra, ngoan cường mà ngăn cản. Toàn bộ phi thuyền cũng bị cỗ này to lớn lực trùng kích chấn động đến bay rất ra ngoài, trong phi thuyền, các loại tiếng cảnh báo vang lên liên miên. Hồng Tiêu tức thì bị cỗ này sóng xung kích chấn động đến thất điên bắt đảo. Không kịp nghĩ quá nhiều, nàng lập tức mặc vào một bộ dự bị thái không phòng hộ phục, cái này có thể nhường nàng tại phi thuyền hủy diệt về sau sống sót. Làm xong đây hết thảy về sau, nàng hai tay gắt gao nắm lấy một bên lan can, răng đều đang run rẩy. Kết thúc hoàn toàn kết thúc. Không chỉ có hơn trăm vạn côn trùng, còn có một cái ẩn dấu tam giai cường giả. Đây là thiên la địa võng, là tình thế chắc chắn phải chết. Chương 134, một người đối mặt trăm vạn chủng tộc. Chương 134, một người đối mặt trăm vạn chủng tộc. Trần Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn khó coi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia đạo tử sắc quang trụ biến mất phương hướng, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Đồ chó hoang Long Chiến Giã, vậy mà tự mình ra tay. Cố Vân Thư, vừa rồi cái kia đạo công kích cường độ, đúng là tiêu chuẩn tam giai tiêu chuẩn. Nhưng nếu như là Long Chiến Giã toàn lực một kích, nàng cảm giác sinh mệnh của mình hàng rào chưa hẳn có thể dễ dàng như thế đo lấy. Chỉ là nhìn thấy Trần Vũ bộ này nhận định hung thủ dáng vẻ, nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm khái, người này thật sự là quá man thủ. Trần Vũ không để ý đến Cố lão sư hơi co giật khỏe miệng, tâm niệm vừa động. Một giây sau, ý thức của hắn trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian, kết nối vào xa xôi chủ thần quảng trường. Lúc này đang thanh niên phân thân vừa mới hoàn thành một trận nhiệm vụ, ngay tại xem xét nhiệm vụ của mình ban thưởng. Trở về, Trần Vũ bản thể hạ đạt chỉ lệnh. Chủ thần trên quảng trường, cỗ này phân thân thân ảnh trong nháy mắt biến hư ảo, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hội trong cùng một lúc, Long Chi Lệ hào trong phi thuyền Trần Vũ, thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ khổng lồ, chống rông xuất hiện trong cơ thể hắn, cùng hắn tự thân có thể đo song mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn hai ngày này lần nữa muốn đi ra một cái kỹ xảo, cũng có thể nói là đầu cơ trục lợi. Phân thân điệp ra trên người mình, nhận tổn thương tất cả đều nhường phân thân gánh chịu. Cứ như vậy, bản thể thì tương đương với nhiều một cái mạng. Hơn nữa dù cho nhận nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị miểu sắt thành tạt bã, hắn đều có thể thông qua thiết bị kết nối phía trên kia một đầu mời tin nhắn, đem phân thân lần nữa đưa về chủ thần không gian. Ở nơi đó có thể tốn hao tinh thần điểm trong nháy mắt khôi phục trạng thái. Như vậy, chỉ cần có đầy đủ nhiều tinh thần điểm, hắn liền có thể vô hạn bay liên tục. Nhất là hắn căn bản cũng không thiếu khuyết tinh thần điểm loại vật này. Có lá bài tẩy này, Trần Vũ trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Hắn quay đầu, nhìn xem giống nhau vẻ mặt ngưng trọng Cố Vân Thư, nhếch miệng cười một tiếng. Cố lão sư, xem ra chúng ta được ra ngoài hoạt động một chút gần cốt. Cố Vân Thư nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Nàng biết, co đầu rút cổ tại phi thuyền bên trong, chỉ có thể bị động bị đánh, bị sống sờ sờ vây chết ở chỗ này. Duy nhất sinh lộ chính là giết ra ngoài. Hồng Tiêu, ngươi chờ tại trong thuyền, chính mình cẩn thận. Cố Vân Thư dặn dò một câu. Hồng Tiêu đã mặc xong duy sinh phục, nghe vậy liều mạng gật đầu, giống gà con mổ thóc như thế. Nàng hiện tại ý niệm duy nhất chính là cầu nguyện hai vị này đại thần có thể đánh thắng. Đi. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hướng phía phi thuyền cửa khoang đi đến. Cửa khoang từ từ mở ra, một cỗ băng lãnh tĩnh mịch khí tức đập vào mặt. Bên ngoài là vô cùng vô tận tử vong thủy triều. Trần Vũ hít sâu một hơi, không chút do dự, cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, trực tiếp theo cửa khoang nhảy ra ngoài. Bèng. Hắn hai chân rơi vào cách phi thuyền gần nhất một quả to lớn thiên thạch bên trên, cứng rắn nham thạch mặt ngoài trong nháy mắt rạn nứt, giống mạng nhện vết rạn điên cuồng lan tràn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia phiến đủ để cho bất kỳ dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tại chỗ qua đời biển trùng, nhếch miệng lên một cái điên cuồng nụ cười. Kia yếu ớt người sải rạn huyết mạch, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tiêu gạo, sôi trào. Thao thiết thể chất mang tới cảm giác đói bụng, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Hắn cảm nhận được không phải sợ hãi, mà là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, đối với chiến đấu khát vọng cùng vui mừng như điên. Tới đi, tập phái môn. Trần Vũ gào thét một tiếng, chủ động hướng phía kia phiến hải dương màu vàng sậm, vọt tới. Chân không vũ trụ, Trần Vũ tiếng gầm gừ không cách nào truyền lại. Nhưng ở kia phiến ám kim sắc trong biển trùng, cái kia như là như mặt trời chói mắt sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt bại lộ tại tất cả chủng tộc trước mặt. Cơ hội tại hắn lao ra trong nháy mắt, tất cả tinh thần phệ kim trùng mắc ép, biến thành máu nhan sắc. Bọn chúng từ bỏ đối Long Chi Lệ Hào vây công, dường như nhận được thống nhất chỉ lệnh, thay đổi phương hướng, hướng phía Trần Vũ thân ảnh, điên cuồng bỏ tới. Cố Vân Thư theo sát phía sau, cũng bay ra cửa khoang. Nàng không có giống Trần Vũ như thế trực tiếp mang đi lên, mà là lơ lửng tại Long Chi Lệ Hào phía trên, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt lục sắc vầng sáng. Ánh mắt của nàng vượt qua kia phiến cuồng bạo biển trùng, cảnh giác quét mắt chung quanh đen nhánh vũ trụ. Côn trùng số lượng tuy nhiều, nhưng đã đến nàng trình độ này, những này chỉ là phiền toái nhỏ, cái kia giấu ở chỗ tối, có thể phát ra tam giai công kích địch nhân, mới thật sự là uy hiếp chí mạng. Nàng nhất định phải là Trần Vũ lực trận, cũng phòng ngừa bọn hắn bị tập kích bất ngờ. Mà tại Long Chi Lệ Hào nội bộ, Hồng Tiêu đã cả người dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên. Bởi vì nàng tại mật thiết chú ý phía ngoài động tĩnh. Chỉ là, nàng nhìn thấy cái gì? Một người, một cái nhân loại nhỏ bé, chủ động xông về 100 vạn chỉ vũ trụ quái vật tạo thành quân đoàn. Sau một khắc, Trần Vũ thân ảnh cùng kia phiến ám kim sát thủy triều ầm vang chạm vào nhau. Phá quân tất sát. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, song quyền liên hoàn đánh ra. Bảy đạo quyền ảnh như là cỗ sao chổi phá toái hư không, mỗi một đạo đều có thể trúng đích mấy cái vệ kim trùng. Mấy chục con côn trùng đồng thời sụp đổ, lục sát chất lỏng tại trong vũ trụ uy sái mà ra. Ngay sau đó, thân hình hắn nhất chuyển, hai tay kết ấn, kháng long hữu hối. Một đạo kim sắc long hình trưởng lực gào thét mà ra, như là chân long hàng thế, đem chúng quanh mấy chục cái vệ kim trùng trong nháy mắt chấn thành mảnh vỡ. Không đợi Hồng Tiêu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Trần Vũ lại đổi một loại phương thức công kích. Lôi đỉnh bạc quân. Hai tay của hắn ở giữa, vậy mà ngưng tụ ra sáng chói địa quang. Một đạo to như thùng nước lôi điện theo hắn lòng bàn tay bay ra, tại bầy trùng bên trong nổ tung, hồ quang điện tứ tán, trong nháy mắt đem lên trăm con phệ kim trùng điện thành thác gốc. Những vũ khí này, đa số đều là Trần Vũ trung niên phân thân theo giả lập sân đối chiến bên trong học trộm, cũng có một phần là tại chủ thần không gian bên trong thu hoạch. Hồng Tiêu nhìn tê cả da đầu. Nàng muốn cho là chính mình tại thứ 7 khu mỏ quặng nhìn thấy, đã là Trần Vũ toàn bộ thực lực. Hiện tại nàng mới hiểu được, thời điểm đó Trần Vũ căn bản không có chăm chú. Đây mới là hắn toàn lực xuất thủ bộ dáng, không còn sử dụng đơn thuần lực lượng cơ thể, mà là bắt đầu thể hiện ra các loại không thể tưởng tượng võ kỹ. Chỉ là nhường Hồng Tiêu khiếp sợ là, Trần Vũ mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, vì cái gì có thể học được nhiều như thế võ kỹ? Tu luyện có thể dùng tài nguyên đắp lên, nhưng võ kỹ liền cần chính mình thực sự luyện tập cùng hiểu được. Hồng Tiêu càng xem, trong lòng của nàng nghi vẫn càng nhiều. Một người coi như học được rất nhiều võ kỹ, cũng không thể mỗi một loại đều như thế tinh thông, uy lực đều khủng bố như thế. Những cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật, cũng không thể nào làm được loại trình độ này a. Hắn đến cùng là quái vật gì? Hồng Tiêu tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. Trần Vũ càng đánh càng hăng, trong cơ thể hắn người sải dạn huyết mạch đang điên cuồng chiến đấu bên trong bị triệt để kích hoạt, một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vui mừng như điên, theo hắn mỗi một cái trong tế bào tuôn ra. Hắn thậm chí bắt đầu hưởng thụ loại này bị vô cùng vô tận địch nhân vây quanh cảm giác. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn một bên đổ sát, một bên ở trong lòng cùng thiếu. Một bên khác, lơ lửng trên không trung Cố Bất Thư, lặng lặng mà nhìn xem Trần Vũ biểu diễn, trên mặt kia phần dịu dàng thong dong, cũng xuất hiện một tia khó mà che giấu chấn động. Nàng giống nhau không biết do vì cái gì Trần Vũ có thể nắm giữ nhiều như vậy võ kỹ, thậm chí rất nhiều võ kỹ nàng đều chưa thấy qua. Bất quá nàng càng muốn hỏi hơn chính là, Trần Vũ vì cái gì có thể có tiền mua nhiều như vậy võ kỹ? Chương 135, thôn vệ côn trùng đại thụ chương 135, thôn vệ côn trùng đại thụ mắt thấy Trần Vũ một người cũng nhanh đem toàn bộ bảy trùng cho bao trọn, Cố Vân Thư cảm thấy mình lại nhìn tiếp, liền thật thành đến du lịch ngắm cảnh. Mặc dù mừng rỡ thanh nhàn, nhưng dù sao cũng là thu tiền, dù sao cũng phải biểu hiện một chút giá trị của mình. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, đem cái kia nút trong bóng tối chuột cho bắt tới. Chỉ thấy nàng tố thủ nhẹ giơ lên, một cây thon dài ngón tay ngọc, trước người trong hư không, chỉ vào không trung. Vạn vật sinh trưởng. Nương theo lấy nàng nhu hòa lời nói, cảnh tượng có tin đã xảy ra. Ngay tại Cố Vân Thư nhu hòa tiếng nói rơi xuống trong mấy mắt, mảnh này vũ trụ tĩnh mịch không gian bên trong, dường như bị rót vào sinh mệnh nguyên dịch. Lấy nàng làm trung tâm, vô số lớn bằng cánh tay màu xanh biết dây leo, chống rông theo trong hư vô chui ra. Bọn chúng không nhìn chân không ấm, vi phạm vật lý pháp tắc, điên cuồng lan tràn. Những này dây leo dường như có được chính mình sinh mệnh cùng ý chí, bọn chúng giống từng đầu cự mãng, bằng tốc độ kinh người tại bảy trùng bên trong xuyên thẳng qua, đem từng cái còn tại điên cuồng nhào về phía Trần Vũ tinh thần phệ kim trùng gắt gao quấn quanh. TT. bị cuốn lấy đám trùng điên cuồng giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Dây leo càng thu càng chặt, phát ra khanh khách chi chi kinh khủng tiếng vang. Bọn chúng cứng rắn giáp xác, tại dây leo rào sát hạ, vỡ vụn thành từng mảnh, canh hôi lục sắc chất lỏng cùng nội tạng khí quan, theo giáp xác khe hở bên trong bị đè ép đi ra, tại trong chân không cấp tốc ngưng kết. Từng cái tinh thần phệ kim trùng không ngừng bị tươi sống xiết thành bài đoạn, làm cho cả Hồng Tiêu hãm tuyệt vọng kinh khủng trùng triều, tại Cố Vân Thư trước mặt, yếu ớt tựa như một đám dê đợi làm thịt. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Càng quỷ dị hơn một màn đã xảy ra. Những cái kia dây leo cũng không bỏ mặc bị rìm nổ côn trùng thi thể tại trong vũ trụ đồng bền, mặt ngoài, rũa ra vô số tinh mịn sợi rễ vào côn trùng thi thể bên trong. Sau một khắc, những cái kia côn trùng thi thể đang lấy tốc độ cực nhanh khô quắt xuống dưới, bọn chúng máu thịt bên trong ẩn chứa tất cả sinh mệnh năng lượng, đều tại bị những này dây leo tham lam hấp thu. Hấp thu năng lượng dây leo, sinh trưởng đến càng thêm cấp tốc, cũng biến thành càng thêm trắng kiện. Bọn chúng bắt đầu lẫn nhau quấn quanh, vậy, ngắn ngủi không đến một phút thời gian. Ngay tại mảnh này vũ trụ tối tăm trong hư không, một gốc to lớn đến khó lấy tưởng tượng màu xanh biết đại thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cây này hình thể, thậm chí so trước đó thứ bảy khu mỏ quảng tòa kia cỡ nhỏ cứ điểm còn muốn khổng lồ. Nó thân cây từ vô số cây dây leo xoắn mà thành, nhìn phá lệ dữ tợn. Vô số tráng kiện thân cảnh hướng bốn phía mở rộng, trên cảnh cây lại phân hóa ra càng nhiều dây leo, giống một chương che khuất bầu trời tấm vong lớn màu xanh lục, đem phương viên mấy chục cây số không ngừng đều bao phủ đi bảo. Ầm ầm, đại thụ thành hình một cái mắt, nó kia lít nha lít nhít bộ rễ, không còn là màu xanh biếc, mà là biến thành thâm thúy màu nâu, dường như nắm giữ chân chính rễ cây cảm nhận. Vô số cây hệ như cùng sống tới cự mãng, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuất trường, đem chung quanh càng lớn phạm vi chủng tộc, toàn bộ cuốn vào trong đó, sau đó không chút lưu tình rào sát, hấp thu. Chủng tộc tử vong tốc độ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đại thụ hình thể cũng tại trận này máu tanh thịnh yến bên trong, không ngừng mà biến lớn, lại biến lớn. Ngay tại bầy trùng bên trong giết đến hưng khởi trần vũ, cũng cảm nhận được cái này kinh thiên biến hóa. Hắn đột nhiên cảm giác chung quanh áp lực chợt hạ xuống, nguyên bản kín không kẽ hở chủng tượng, đột nhiên biến thưa thớt. Hắn một quyền đánh nổ trước mặt cuối cùng một cái côn trùng, dừng lại động tác, nghi hoặc quay đầu. Một giây sau, cả người hắn đều cứng đờ. Ngoạ tao một câu kinh điển quốc mạng, trong lòng hắn thốt ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cây, một gốc cắm rễ ở hư không, lấy tinh thần phệ kim trùng thi thể là thổ nưỡng, ngay tại điên cuồng sinh trưởng đại thụ che trời. Vô số côn trùng bị sợi rễ của nó cùng dây leo quấn quanh, rào sát, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, trở thành nó trưởng thành một bộ phận. Trần Vũ nhìn xem cây kia đại thụ, nhìn lại một chút lơ lửng tại đại thụ đỉnh, tay áo đồng bền, tựa như thần linh Cố Vân Hư, cả người đều tê. Đây chính là tam giai giờ ỷ chân chính thực lực sao? Một người chính là một chi quân đội. Không, một người chính là một cái di động sinh thái hệ thống. Trước đó tại Thiên Không Chi Thành, Cố Vân Thư mặc dù cũng xuất thủ, nhưng này chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Cho tới giờ khắc này, Trần Vũ mới chính thức kiến thức đến, một vị đứng tại tam giai đỉnh điểm cường giả, toàn lực ra tay lúc, là bực nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thế này sao lại là chiến đấu? Đây rõ ràng là giảm chiều không gian đả kích. Hắn lần nữa cảm thấy, chính mình phải trả cho Cố Vân Thư kia 1000 vạn điểm tín dụng, thật sự là quá đáng giá. Quả thực là mau kiếm. Có như thế một cái đại sát khí tại, đừng nói 100 vạn côn trùng, cho dù là đến 100 vạn, đoán chừng cũng chỉ là cho cây này nhiều hơn điểm phân bón mà thôi. Trần Vũ thậm chí có chút đồng tình cái kia hấp thụ phía sau màn. Tân tân khổ khổ nuôi nhiều như vậy côn trùng, kết quả hiện tại toàn thành người ta chất dinh dưỡng. Cái này chỉ sợ so giết hắn còn khó chịu hơn. Mà tại Long Chi Lệ Hào trong phi thuyền, Hồng Tiêu đã hoàn toàn đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Nàng há hốc miệng, ánh mắt trừng giống trung đồng, cả người như là bị làm thạch hóa thuật, không nhúc nhích dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy tam giai tiến hóa giả toàn lực ra tay. Vẫn là tại gần như vậy phạm vi bên trong. Đáng tiếc là, cái này đại thụ không bao lâu liền đem Long Chi Lệ bao khỏa ở trong đó. Một màn này nhường Hồng Tiêu cảm động hết sức. Loại này giống như thiên thần nhân vật, sẽ còn thời điểm quan tâm an nguy của mình. Không hổ là bọn hắn Thương Lan Tinh bên trong thanh danh tốt nhất tam giai cường giả. Ngay tại Trần Vũ cùng Hồng Tiêu đều lâm vào to lớn rung động thời điểm. Tại khoảng cách chiến trường mấy trăm cây số bên ngoài, một cái bị đặc thủ trường năng lượng bao phủ, không cách nào bị bất kỳ dụng cụ phát hiện tiểu hành tinh nội bộ. Thẩm Lăng Vi cùng cái kia thần bí người áo đen cũng thông qua màn sáng nhìn thấy màn này. Phanh! Thẩm Lăng Vi một quyền hung hăng nện ở bên cạnh kim loại đài điều khiển bên trên, cứng rắn mặt bàn trong nháy mắt lom xuống dưới một cái quyền ấn. Sắc mặt của nàng khó coi tựa như là chết mẹ như thế. Cố Mây Thương, nàng cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, trong ánh mắt toán độc, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Thiện nhân này, nàng làm sao có thể nắm giữ loại năng lực này? Nàng trước kia vì sao chưa hề sử dụng qua? Nàng sắp giận điên lên. Tính sai, triệt triệt để tính sai. Nàng kế hoạch ban đầu là dùng vô cùng vô tận biển trùng, hao hết Cố Vân Thư năng lượng. Tam giai cường giả mặc dù cường đại, nhưng năng lượng cũng không phải vô hạn. Đối mặt 100 vạn chỉ không sợ chết côn trùng, liền xem như tam giai đỉnh phòng, cũng biết tiêu hao không ít năng lượng. Đợi đến Cố Vân Thư trạng thái dưới trượt, chính mình lại ra tay, liền có thể nhẹ nhõm đem cái này ghê tởm nữ nhân đánh giết. Nhưng là bạn nghĩ không ra những này buồn nôn côn trùng chẳng những không có giúp nàng hoàn thành mục tiêu, ngược lại hoàn thành cây đại thụ kia chất dinh dưỡng, nhường mà biến càng ngày càng mạnh. Vô cùng nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 136, Thẩm Lăng Vi ra tay. Chương 136, Thẩm Lăng Vi ra tay ngậm miệng. Một tiếng băng lãnh khàn khàn trách móc, cắt ngang Thẩm Lăng Vi vô năng cùng nộ. Người áo đen nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cây kia đang không ngừng bành trướng sinh mệnh cự thụ, cái kia giấu ở mũ trùm bóng ma dưới mặt, thấy không rõ biểu lộ, nhưng này song đống nhiên co vào con người, lại bại lộ nội tâm của hắn kinh hãi. Lĩnh vực hình thức ban đầu, nữ nhân này vậy mà đã đụng chạm đến tứ giai cánh cửa. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Thẩm Lăng Vi ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía hắn, có ý tứ gì? Cái gì tứ giai cánh cửa? Người áo đen không để ý đến vấn đề của nàng, hắn hiện tại không tâm tình cho nữ nhân ngu xuẩn này phổ cập khoa học. Hắn hiện tại 10 phần đau lòng. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy côn trùng, đều muốn bị nàng cho xem như phân bón, ăn xong lau sạch. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Người áo đen phát ra một hồi rít gào trầm trầm, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Thẩm Lăng Vi bị phản ứng của hắn giật nảy mình, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này luôn luôn cao thâm mặt chắc giá hỏa thất thố như vậy. Trong tình báo của ngươi, nhưng cho tới bây giờ không có để cập qua, nàng có loại năng lực này. Người áo đen đột nhiên quay đầu, mũ trùm dưới ánh mắt như là hai thanh băng lãnh đao, đâm về Thẩm Lăng Vi. Thẩm Lăng Vi bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy phản bác. Ta làm sao lại biết? Thiện nhân này rất giàu hoạt, ẩn giấu thực lực đều mấy thập niên. Ai biết nàng còn cất giấu loại này át chủ bài? Như thế lời nói thật, cường giả đỉnh cao ở giữa, ai không có mấy cái áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu? Không đến sinh tử con đầu, tuyệt sẽ không tùy tiện gặp người. Phế vật! Người áo đen giận mắng một tiếng, cũng biết hiện tại truy cứu cái này không có ý nghĩa. Hắn nhìn xem màn sáng, ánh mắt biến vô cùng tham lam. Cố Vân Thư cho thấy lực lượng, nhường tâm hắn kinh. Nhưng Trần Vũ tại bầy trùng bên trong kia cuồng bạo tư thế chiến đấu, càng làm cho hắn thèm nhỏ dãi. Kia tràn đầy tới không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh khí tức, kia thuần vi đến cực hạn lực lượng cơ thể. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm hoàn mỹ vật chứa. Hắn đã chịu đủ bộ này mục nát suy bại, liền thấy hết đều làm không được rách dưới thân thể. Hắn nhất định phải đạt được Trần Vũ, không tiếc bất cứ giá nào, không thể chờ đợi thêm nữa. Người áo đen chọn ra quyết đoán, hắn không thể lại trơ mắt nhìn Cố Vân Thư sinh mệnh cự thụ tiếp tục trưởng thành tiếp. Bọn hắn liền hoàn toàn mất đi cơ hội. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Lăng Vi, thanh âm biến âm lãnh vô cùng. Kế hoạch thay đổi, ngươi ra ngoài, đi ngăn chặn Cố Vân Thư, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cắt ngang nàng đối gốc cây kia khống chế. Thẩm Lăng Vi nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Để cho ta đi. Nàng hét dầm lên, dựa vào cái gì? Kế hoạch đã thất bại, chúng ta rút lui không được sao? Người áo đen tấm kia bị bóng ma bao phủ trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng Thẩm Lăng Vi có thể cảm nhận được, kia cô từ trên người hắn tản ra cảm giác áp bách. Ngươi không phải rất muốn giết nàng sao? Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo đùa cợt. Hiện tại cơ hội tới, thế nào? Ngươi coi như dùng tới ngươi những pháp bảo kia đều không phải là đối thủ của nàng. Thẩm Lăng Vi sắc mặt biến càng thêm khó coi. Nàng gắt gao cắn môi dưới, móng gai đều nhanh muốn bóp vào trong thịt. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Nàng dáng chống đỡ lấy tỉnh táo, trong thanh âm lại ép không được run rẩy. Ngươi không phải liền là muốn có được Trần Vũ thân thể sao? Về sau nhiều cơ hội chính là. Không được. Người áo đen chém đinh chặt sắt cắt ngang nàng. Ta lệnh cho ngươi hiện tại liền đi, không phải ta liền đem con cái của ngươi tất cả đều biến thành trên mặt tường này vật phẩm trang sức. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hang động chỗ sâu, một hồi quỷ dị nhúc nhích tiếng vang lên. Trên vách tường những cái kia hơi mở túi cua bên trong, ngâm lấy không chỉ là tinh thần vệ kim trùng, còn có mấy tên hình người hình dáng. Lại là loại này uy hiếp, Thẩm Lăng Vi cả người trong nháy mắt nổ. Ngươi dám? Tam giai cường giả khí tức không giữ lại chút nào một phát, năng lượng ba động khủng bố làm cho cả hang động đều kịch liệt rung động, trên vách tường chất thịt sợi điên cuồng co vào, vô số đá vụn theo mái vòm bên trên rơi xuống. Người áo đen đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí liền khí thế đều không có phóng thích. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Thanh âm của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như đang trần thuật một cái cố định sự thật. Thẩm Lăng Vi khí thế, tại câu nói này sau, trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Hai tay của nàng đang run rẩy, ngực kịch liệt chập trùng. Nàng biết, cái tên điên này, thật dám. Trong mắt của nàng tràn ngập sự không cam lòng. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều hóa thành đối Cố Vân Thư cùng mọi dạ hận ý ngập trời. Nếu như không phải các nàng, chính mình làm sao lại rơi xuống hôm nay tình trạng này? Mặc người uy hiếp, thân bất do kỷ. Tốt, ta đi. Nàng từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Người áo đen thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi chỉ là quấy nhiễu nàng, là ta sáng tạo cơ hội, không cần ham chiến. Thẩm Lăng Vi không nói gì thêm. Nàng quay người, hướng phía bên ngoài hang động đi đến. Mỗi một bước đều đi được vô cùng nặng nề. Trên chiến trường, Trần Vũ dừng động tắt lại. Hắn lơ lửng tại trong chân không, nhìn xem Cố Vân Thư biểu diễn. Cây kia sinh mệnh cự thụ còn tại điên cuồng hấp thu côn trùng chất dinh dưỡng, hình thể đã bành trướng tới một cái khoa trương trình độ. Trần Vũ nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được bụng có chút đói. Hắn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Kỳ quái, hắn làm sao lại bỗng nhiên muốn ăn đồ vật? Hơn nữa, nhìn xem cây kia màu xanh biết đại thụ, trong đầu hắn vậy mà toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Hắn muốn ăn gốc cây kia. Ý tưởng này vừa xuất hiện, Trần Vũ chính mình cũng giật nảy mình. Ngoa tạo, ta đang suy nghĩ gì đấy? Kia là Cố lao sư kỹ năng, ta ăn nó làm gì? Nhưng là kia Cố cảm giác đói bụng lại càng ngày càng mãnh liệt. Thao thiết thể chất đang điên cuồng tiêu gạo, phản phất tại thúc giục hắn, nhanh đi đem gốc cây kia ăn hết. Trần Vũ nhíu mày. Hắn cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này. Đúng lúc này, vũ trụ tối tăm chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại năng lượng ba động. Trần Vũ trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu. Một giây sau, hắn con người đột nhiên co vào. Một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Trường bào màu tím tại trong chân không không gió mà bay, mái tóc dài màu đen rối tung, trên mặt mang theo một trường mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Thẩm Lăng Vi. Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là Thẩm Lăng Vi ánh mắt và khí chất thật sự là chớp mắt, để cho người ta một cái liền có thể nhận ra. Nhưng hắn thế nào đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy cái nữ nhân điên này. Nàng làm sao lại ở chỗ này? Long Chi Lệ Hào nội bộ, Hồng Tiêu cả người đều choáng váng. Nàng gắt gao dán tại cửa sổ mạn tàu bên trên, nhìn xem bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện cái thân ảnh kia, đầu óc trống rỗng. Thẩm Lăng Vi, thanh âm của nàng đều đang run rẩy. Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, Thẩm Lăng Vi vậy mà lại tự mình xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái nữ nhân điên này chính là trận này cạm bẫy hắc thủ phía sau màn. Hồng Tiêu mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Thẩm Lăng Vi lúc trước liền đem chính mình ném tới K7 khu mỏ cặn, hóa ra là muốn tự tay giết nàng. Cố Vân Thư cũng chú ý tới Thẩm Lăng Vi xuất hiện, động tác của nàng có chút dừng lại, tấm kia dịu dàng trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Thẩm Chủ tịch, thật sự là đã lâu không gặp. Thanh âm của nàng vẫn như cũ dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần băng lãnh.